ta sẽ trở lại gặp ngươi. Diệp Phong nói xong cũng chiêu hoa vườn chạy tới, rốt cuộc không có quay đầu. Phi Ô Dạ nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi hô cái hạ nhân tới, ta dự định ra ngoài du lịch dưới, sau này Lô Gen gia tộc sự tình các ngươi trước quản lý, chờ ta trở lại. Tiểu thư, ngươi muốn cùng. Cái kia hạ nhân còn chưa nói xong liền bị Phi Ô Dạ ngắt lời nói, đi xuống đi. Đúng. Chờ Diệp Phong ôm A Di đi tới cửa lúc, Phi Ô Dạ đã không có ở đây. Có lẽ là sợ phân biệt quá thương cảm đi. Diệp Phong thở dài, rời đi cái này hắn chờ đợi mấy ngày Lô Gen gia tộc. Chương 21, Cốc Thành Tinh. Diệp Phong mang theo A Di đi một ngày, tận tới đêm khuya mới đi ra khỏi đệ xì ạ. Phía trước chính là Cắt La đầm lầy, qua đầm lầy đã đến tiểu thành trấn Cạ Dạ Mạn Đạ, nghe tiếng vạ lộ giản khoáng sản thánh địa. Vì an toàn nghĩ, Diệp Phong quyết định tại Cắt La đầm lầy bên ngoài nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai tái xuất phát. A Di à, chúng ta đêm nay liền ngủ cái này, không thể so với Lô Gen gia tộc phủ đệ thoải mái dễ chịu, ủy khuất ngươi. Diệp Phong nuốt ve A Di trên thân nhu thuận lông tơ nói. Ô ô, A Di giống như là tại đáp lại không có việc gì, nó cũng không ngại. A Di, người đáng yêu như thế, thế nhưng là ta còn không biết người là được là cái đâu. Diệp Phong nắm chặt A Di hai con manh manh chân trước, cười đùa nói. Ô ô, A Di kêu vài tiếng, đối Diệp Phong phát ra gầm nhẹ. Diệp Phong gãi đầu một cái, suy nghĩ một hồi mới nói, ngươi nói là để cho ta đoán. A Di mở to mắt to, liếm động lên Diệp Phong trong lòng bàn tay, giống như là đang nói là. Diệp Phong nhãn châu xoay động, nói, ta đoán ngươi là công, có phải hay không nha? Ôi, A Di, ngươi cắn ta ngón tay làm gì? Mau buông ra, đau. A Di không buông tha, dùng sức cắn Diệp Phong ngón tay không thả. Có linh tính nó nắm chắc cường độ, cũng không có cho Diệp Phong khai ra huyết. Diệp Phong suy đoán A Di muốn biểu đạt ý tứ, lập tức nói, ngươi có phải hay không muốn nói ta đoán sai rồi? Ta đã biết, ngươi là cái. A Di nghe xong, con ngươi sáng ngời hiện lên một tia chỉ có người mới có ý cười. Nàng buông ra miệng, dịu dàng ngoan ngoãn co quắp tại Diệp Phong trong ngực. Diệp Phong đau lòng sờ lên mình bị cắn ngón tay, phàn nàn nói, mẫu liền mẫu nhà, hung ác như thế, cẩn thận về sau không có công hổ ly thích ngươi. Diệp Phong không nói lời nào còn tốt, vừa nói liền dẫn tới A Di nhè răng trợn mắt, hai con chân trước làm bộ phải bắt Diệp Phong mặt. Động tác này giống như là tại nói cho Diệp Phong, nếu như hắn lại nói nàng nói xấu nàng liền cào hắn mặt. Diệp Phong cũng không muốn trên mặt mình lưu lại hồ ly trào ấn, hắn vội vàng vuốt ve A Di trên người lông tơ, trấn an nói, tốt, nhà chúng ta A Di ôn nhu nhất, thiên hạ đệ nhất đẹp hồ ly. A Di nghe xong, lập tức ngồi thẳng lên, kia manh manh bộ dáng giống như là đang nói đó là đương nhiên, nàng là đẹp nhất ôn nhu nhất. Cái này nhưng làm Diệp Phong nhìn cười, con hồ ly này là hắn gặp qua có ý tứ nhất sinh vật. Thần thái kia cùng động tác tựa như cái chân chính nhân loại. Bị Diệp Phong khen về sau, A Di lập tức dịu dàng ngoan ngoãn biết điều rất nhiều. Nàng co do thân thể, một mực hướng Diệp Phong trong ngực cọ. Diệp Phong mỉm cười ôm chặt A Di, tại bối rối xâm nhập dưới, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Co do A Di gặp Diệp Phong nửa ngày không cùng nàng đáp lời, nàng lại ô ô kêu hai tiếng. Gặp Diệp Phong vẫn là không trả lời, nghĩ đến là ngủ thiếp đi. A Di thấy thế, liền không còn nhao nhao Diệp Phong. Nàng khéo léo nhắm đôi mắt lại, ngủ ở Diệp Phong trong ngực. Cách đó không xa, Phi Ố Dạ trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy. Nàng nhếch miệng, cái này ngu xuẩn, vì cái gì không ở cửa thành khách sạn tá túc một đêm, lại nếu không đến bao nhiêu tiền. Phi Ố Dạ suy tư một lát, cũng tìm khoảng cách Diệp Phong không xa trên cây, nhắm mắt nuôi hơi thở. Tại phần lớn người biết rõ hơn ngủ thời điểm, trăng khuyết lặng yên không một tiếng động bị ám ảnh thôn phệ, từng cái tản ra hắc ám năng lượng trùng động tại đệ xì ạ từng cái âm vũ xó xỉnh hiện hiện. Từng cái lớn lên giống con cóc cự hình quái vật từ trùng động trung thành sắp xếp đi ra. Trong đó có ba cái rất đặc biệt cự hình quái vật, bọn chúng so cái khác quái vật tại cái trán nhiều ba đầu màu đỏ huyết văn, hẳn là những này giống con cóc quái vật thủ lĩnh. Một cái quái vật hướng cái này ba cái đầu lĩnh nói, ba vị cóc thành tinh vương đại nhân, ta cóc thành tinh nhất tộc điều tra binh đã thành công đến để xì ạ, cũng không có phát hiện cái gì tồn tại cường đại. Trong đó một cái cóc thành tinh vương dùng cái kia quái dị giống cóc thanh âm nói, rất tốt. Chúng ta nếu như có thể chiếm lĩnh đệ sĩ ạ, cũng coi là vì ám ảnh đảo mấy vị kia đại nhân đánh xuống căn cứ địa, đến lúc đó mấy vị kia đại nhân cao hứng, nói không chừng liền đem đệ sĩ ạ khối này thổ địa ban thưởng cho ta cóc thành tinh nhất tộc. Tứ ngược, bắt đầu đi. Mấy cái cóc thành tinh nhìn thấy ngủ say dưới tảng cây Diệp Phong, miệng lộ nước bọt. Trong đó một cái cóc thành tinh hưng phấn leo đến trên cây, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, thỉnh thoảng lại hướng xuống chạy xuống nước bọt. Tí tách. Tí tách. Ô ô ạ gì cảm giác được chung quanh đã bị mấy cái cóc thành tinh vây quanh. Nàng càng không ngừng cọ lấy Diệp Phong, hy vọng hắn có thể nhanh lên tỉnh lại. Ừm. Ạ gì đừng làm rộn, nhanh đi ngủ. A, trời mưa. Diệp Phong mở mắt ra mắt nhìn trên đầu, một cái cự đại cóc thành tinh ngay tại đối hắn chảy nước miếng. Cái này cái quỷ gì a? Diệp Phong quả thực bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy ôm ạ gì đào tẩu. Vừa chạy không bao xa, phía trước lại xuất hiện mấy cái cóc thành tinh. Diệp Phong nhìn lại, đằng sau kia chỉ cóc thành tinh ngăn chặn con đường của hắn, hiện tại hắn đã bị bao vây. A gì, người trước tiên ở bên cạnh ngốc một hồi, ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt bọn hắn. Diệp Phong đem ạ gì sau khi để xuống, rút tay ra bên trong kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bên kia cái kia nhân loại nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Thật lâu không ăn thịt người thịt, hôm nay rốt cục có thể lần nữa thưởng thức. Cáp cáp, nghe nói nhân loại am hiểu nấu nướng, hấp thịt kho tàu cái gì, chúng ta muốn hay không cũng thử thử nhân loại phương pháp ăn. Mấy cái cóc thành tinh còn chưa đánh, cũng đã bắt đầu thảo luận làm sao ăn Diệp Phong. Diệp Phong sau khi nghe một trận hát tuyến, bầy quái vật này thật coi hắn dễ khi dễ a. Diệp Phong nhanh chóng dùng kiếm đâm hướng phía sau kia chỉ cóc thành tinh, nghị cấp tốc giải quyết một con liền chạy chạy. Cóc thành tinh rỗi ra cái kia xanh mơn mởn buồn nôn móng vuốt một phát bắt được Diệp Phong kiếm, không cho Diệp Phong công kích cơ hội. Ta dựa vào. Muốn hay không chơi như vậy? Mạnh như vậy? Diệp Phong trong lòng một trận phàn nàn. Nhân loại vẫn là giống như trước đây yếu ớt không chịu nổi, đánh lén đều không gây thương tổn được chúng ta, cáp cáp. Cóc thành tinh nhóm đều phá lên cười. Tới đi, để chúng ta hảo hảo nhấm nháp hạ ngươi hương vị. Trong đó một cái cóc thành tinh dùng cái kia buồn nôn thanh âm nói. Đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng bắt lấy Diệp Phong kiếm cóc thành tinh đánh tới. Ai? Kia chỉ bắt lấy Diệp Phong kiếm cóc thành tinh vừa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền vỡ thành hai mảnh, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Diệp Phong đầu tiên là giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía sau, Phi Ố Dạ thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Hô, Phi Ố Dạ, ngươi đã đến. Diệp Phong giống như là nhìn thấy cứu tinh ôm lấy ạ gì chạy đến Phi Ố Dạ phía sau. Hừ, ngươi vẫn là giống như trước đây yếu như vậy. Phi Ố Dạ hừ lạnh nói. Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ đã thường xuyên lười biếng. Diệp Phong không để ý chút nào nói. Ngươi khi còn bé bộ dáng gì ta không biết, nhưng ngươi bây giờ cái dạng này làm ta rất thất vọng. Phi Ố Dạ lạnh lùng liếc mắt Diệp Phong, liền hướng về còn lại mấy cái cóc thành tinh đi đến. Các cáp, lần này tới cái nhân loại nữ nhân, nghe nói nữ nhân loại da mịn thịt mềm, sống không tệ. Trong đó một cái cóc thành tinh sắc sắc mà nhìn xem Phi Ố Dạ nói. Các cáp, đem nàng bắt lại hiến cho cóc thành tinh vương đại nhân nhóm, nhất định sẽ ban thưởng chúng ta, về phần người nam kia, giết ăn. Diệp Phong nghe được dạng này ngôn luận, lập tức phẫn nộ nói, ta cũng là người à, các ngươi sao có thể khác biệt đối đãi? Ngậm miệng. Phi Ố Dạ quay đầu khiển trách, kia dọa người ánh mắt tựa như đang nói nếu như Diệp Phong lại miệng hồ, nàng trước hết một kiếm bổ hắn. Tốt tốt tốt. Cố lên. Diệp Phong nhìn ra Phi Ố Dạ tức giận, thức thời ngậm miệng lại. Chỉ là mấy cái này cóc thành tinh phải ngã ngấm mốc lạc, Diệp Phong nhìn có chút hả hê nghĩ đến. Các ngươi. Rất tốt. Thành công chọc giận ta. Phi Ố Dạ nói từng chữ từng câu. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện tại cóc thành tinh nhóm phía sau. Vẹn vẹn không đến một cái chớp mắt, cóc thành tinh nhóm thân thể liền rách ra ra. Diệp Phong che miệng, khó có thể tin nhìn qua cái này ngược sát chẳng cảnh, không nghĩ tới Phỉ Ổ Dạ vậy mà mạnh như vậy. Còn có một cái cóc thành tinh vô sự, hắn trực tiếp bị dọa đến nằm trên đất. Phỉ Ổ Dạ đi đến trước mặt hắn, chân phải giẫm tại cóc thành tinh trên mặt, lạnh lùng nói, không muốn chết liền nói một chút các ngươi có phải hay không còn có những người khác tới để xì ạ. Đem ngươi biết đến sự tình đều nói cho ta. Cóc thành tinh hoảng sợ nói, ám ảnh đảo các đại nhân hạ lệnh chúng ta cóc thành tinh nhất tộc mở ra lỗ sâu không gian, tại đệ sĩ A đổ bộ, dò xét nhân loại tình huống, vì ám ảnh lần nữa bao phủ vạ lộ dạn làm chuẩn bị. Phi Ố Dạ khinh miệt nói, ân, còn có đây này. Sẽ không liền phái các ngươi những này tạp toái tới đi. Nàng giẫm tại cóc thành tinh trên mặt chân phải lại tăng thêm mấy phần lực, xem ra nàng đối trả lời như vậy cũng không hài lòng. Chúng ta còn có ba vị cóc thành tinh vương đại nhân cũng đi theo chúng ta giáng lâm tại đệ sĩ ạ, bọn hắn hiện tại ngay tại trong thành chỉ huy cái khác cóc thành tinh. Đại nhân, ta có thể đi hay không rồi? Cóc thành tinh đem nên nói đều nói rồi về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi. Phi Ố Dạ cười lạnh nói, một kiếm chặt xuống cóc thành tinh đầu lâu. Sau đó đi đến Diệp Phong trước mặt nói, hiện tại nơi này không an toàn, ngươi trước cùng ta về Lô Gen gia tộc, nơi đó an toàn chút. Tốt ta, hết thể nghe ngươi. Diệp Phong giang tay ra nói. Chương 22, ạ gì chi thương. Tối nay đệ sĩ ạ nhất định là không an tĩnh, khắp nơi đều là gào thét âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Phổ thông bình dân chăm chú khóa lại ra môn, mặc cho người bên ngoài kêu khóc cầu cứu, không dám mở cửa. Có chút bất hạnh bình dân cho dù ở trong phòng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Luôn có chút cóc thành tinh kìm nén không được dục vọng trong lòng, tạm thời không chạy tới các đại quý tộc thế lực, mà nghĩ trước nhấm nháp thịt người hương vị. Cái này một đêm, giống như mộng hiểm, quanh quẩn tại đệ si ạ trái tim của người ta. Bình dân bất lực cầu nguyện anh hùng xuất hiện. Cái nào đó hẻm nhỏ chỗ sâu, nổn ngang lộn xộn nằm từng cái cốc thành tinh, trên người của bọn hắn đều có một cái cộng đồng đồ vật, một cây tản ra hắc ám khí tức hắc tiễn. Cạch, cạch, cạch. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một cái bóng đen từ ngõ sâu bên trong hiện hiện, nàng chính là trước đó cứu được Diệp Phong thợ săn bóng đêm, vậy. Vậy nhìn về phía mặt trăng bị thôn vệ phương hướng, cau mày nói, ám ảnh đảo cốc thành tinh là thế nào đi vào đại lục? Đệ sĩ ạ sân thi đấu, một cái thân mặc long văn áo giáp nam nhân đứng tại xỉn rào bên cạnh, hắn chính là Dạ Văn Bốn, đệ sĩ ạ hoàng tử. Hoàng tử cùng xỉn rào lúc này đang bị đông đảo cốc thành tinh vây quanh, vô luận bọn hắn giết thế nào, cốc thành tinh lại phảng phất không giảm trái lại còn tăng. Hai người bọn họ đều đã hao một nửa thể lực, lại không có người trợ giúp, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Hoàng tử cùng xỉn rào lưng tựa lưng, nhìn khắp bốn phía cốc thành tinh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hoàng tử nói, xỉn rào, ngươi giết nhiều ít cái? 203 cái. Xin rào ngắn gọn đáp lại nói. Các cáp, giống như ta. Đáng tiếc, nhìn bộ dạng này chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này, đã muốn chết, liền để chúng ta kéo thêm chết mấy cái. Nói xong hoàng tử liền hét lớn một tiếng đại địa chấn. Cả người khiêng trường mâu nhảy vào cốc thành tinh trung tâm, hướng phía dưới một đâm, ở vào trung tâm nhất cốc thành tinh trực tiếp bị đâm chết. Trung quanh mặt đất cũng nổ bể ra đến, cùng lúc đó xin rào theo vào hoàng tử, trường thương quét qua. Bị đại địa chấn vây khốn cóc thành tinh nhóm trực tiếp bị quét ngang đến chết. Hiện tại chúng ta có thể nghỉ ngơi sẽ, bọn hắn tạm thời không đánh tan được ta đại địa chấn. Hoàng tử hô to một hơi ngồi liệt trên mặt đất. Xin rào cũng đi theo nằm trên mặt đất thở hổn hển. Phi ố giả cùng Diệp Phong tại về Lô Gen gia tộc trên đường gặp không ít cóc thành tinh, bởi vậy tiến lên bộ pháp càng thêm đến chậm chạp. Hai người tới để xỉ ạ sân thi đấu trước cửa, lại phát hiện lúc đầu rất nhiều cóc thành tinh tất cả đều tụ tập tại trong sân đấu. Bên ngoài một người cũng không có. Đang chần chờ chỉ chốc lát, Phi ố giả cùng Diệp Phong quyết định vào xem là ai bị vây ở trong sân đấu. Sân thi đấu trung tâm, đất nước ra mặt làm thành một vòng tròn, không ngừng đến có cốc thành tinh tại đối mặt đất hình thành hình tròn bình chướng tiến hành công kích. Đang không ngừng công kích đến, bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Hoàng tử cùng xỉn ra thân ảnh ánh vào trên khán đài Diệp Phong hai người ánh mắt. Là hoàng tử cùng xỉn rảo, chúng ta phải đi cứu bọn họ. Diệp Phong khi nhìn đến bị nhốt nhân chi về sau, lo lắng đến chuẩn bị xông đi lên. Phi ố dạ giữ chặt xúc động Diệp Phong nói, cứu người. Ngươi đừng cản trở liền cảm ơn trời đất, ngươi cho ta thành thành thật thật ở nơi này, ta đi giúp bọn hắn. Thế nhưng là ta cũng nghĩ hết sức. Diệp Phong không phục nói. Chờ ngươi mạnh lên rồi nói sau. Phi ố dạ thả người nhảy lên, yêu nhã đến rơi vào hoàng tử bên cạnh hai người, cùng một chỗ cộng đồng tác chiến. Diệp Phong ôm A-di, trong lòng đổ đắc hoảng. Đều do mình bình thường luyện kiếm không chăm chú, hiện tại liền một cái cốc thành tinh đều đánh không lại. Phảng phất là cảm nhận được Diệp Phong ý nghĩ, ạ gì ô ô hai tiếng, đen nhánh tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn. Ngươi là nói ta có thể bảo hộ ngươi sao? Diệp Phong cười nhìn xem ạ gì con mắt. Ô ô ạ gì điểm một cái nó kia manh manh đầu đáp lại Diệp Phong. Sân thi đấu bên trên, bởi vì Phi ố giả gia nhập, cốc thành tinh rốt cục lấy tốc độ rõ rệt bắt đầu bị tiêu diệt, Phi ố giả mỗi một kiếm đều tản ra ưu nhã khí tức. Phảng phất nàng không phải tại dùng kiếm, mà là mua kiếm. Kiếm pháp của nàng giống như quý tộc vũ đạo cao nhã, nhưng không mất tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều có thể ám sát một cái thậm chí nhiều hơn cốc thành tinh. Hoàng tử hét lớn một tiếng, lần nữa sử xuất tuyệt chiêu của hắn đại địa chấn, chung quanh cốc thành tinh đều bị vòng tại mặt đất vỡ ra hình thành bình chướng bên trong. Xin rào thấy thế, đồng thời phối hợp hoàng tử sử xuất hắn bán nguyệt thương, liền đem bình chướng bên trong cốc thành tinh toàn bộ quét bay đến bình chướng bên trên. Phi ố giả ánh mắt ngưng tụ, tự biết là thời điểm duy nhất một lần chém giết tất cả cóc thành tinh. Tại sở hữu cóc thành tinh rơi xuống đất trước, nàng lần lượt thoáng hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, chém xuống đi. Làm Phi ố giả lần nữa lúc rơi xuống đất, tất cả cóc thành tinh đã ở không trung đã mất đi sinh cơ, sau đó đều ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có đứng lên. Diệp Phong rung động mà nhìn trước mắt hình tượng, Phi ố giả ba người chém giết ngàn con cóc thành tinh hình tượng thật sâu ánh vào trong đầu của hắn. Lúc này hắn khả năng cũng không biết. Cái kia chơi vui tâm ngay tại bởi vậy chậm rãi phát sinh biến hóa. Làm Diệp Phong vừa mới chuẩn bị xuống dưới cùng Phi ố giả bọn hắn hội hợp lúc, nơi xa truyền đến như dã thu tiếng giống giận dữ, ba cái cốc thành tinh vương đang lấy tốc độ rõ rệt tới gần. Ba cái cốc thành tinh vương còn chưa giáng lâm, Diệp Phong cùng trong sân đấu Phi ố giả ba người cũng cảm giác được một cô vô hình áp lực. Bọn hắn minh bạch cái này ba cái hơi khác biệt cốc thành tinh cùng trước đó không giống, rất có thể là những cái kia cốc thành tinh vương. Diệp Phong bị một thanh âm đánh gãy suy nghĩ. Diệp Phong, ngươi trốn trước. Hắn hướng sân thi đấu nhìn lại, Phi Ổ Dạ lúc này chính nhìn xem hắn. Diệp Phong vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị Phi Ổ Dạ ngăn chặn, đứng ngốc ở đó làm gì, đi mau à, ngu xuẩn. Diệp Phong thật sâu nhìn Phi Ổ Dạ một chút, tìm một cái âm u xó xỉnh trốn đi. Tại Diệp Phong vừa trốn đi về sau, ba cái quốc thành tinh vương đã giáng lâm tại trong sân đấu, cùng Phi Ổ Dạ ba người hình thành giằng co. Ba người chúng ta là quốc thành tinh vương, ba người các ngươi nhân loại rất mạnh, ta thưởng thức các ngươi, chỉ cần các ngươi hiệu trung ám ảnh đảo, chúng ta có thể quên mất tộc nhân bị các ngươi giết không vui. Trong đó một cái quốc thành tinh vương không nhanh không chậm nói. Để chúng ta cùng các ngươi những này tà ác quái vật chung sống. Vọng tưởng. Lại nói, ba người các ngươi thực lực cũng liền cùng chúng ta tương đương, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Làm đệ si ạ hoàng tử, Dạ Vạn Bốn tỏ thái độ nói. Các ngươi cho là ta quốc thành tinh tộc từ trùng động bên trong đến liền kia mấy ngàn cái. Đã lựa chọn tử vong cũng đừng hối hận. Trong đó một cái quốc thành tinh vương dùng cái kia đoán độc buồn nôn thanh âm nói xong, liền phát ra một tiếng quái khiếu, ngay sau đó đệ sĩ ạ cảnh nội cái khác quốc thành tinh sau khi nghe được, đều tốc độ cao nhất chạy đến sân thi đấu, cách gần nhất quốc thành tinh đã tụ tập tại trong sân đấu. Tiêu hao quá nhiều ba người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trầm xuống, tình thế so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Diệp Phong lúc này trong lòng mười phần lo lắng, nên làm cái gì? Không có đầu mối hắn ôm ạ gì tay không khỏi gấp. Bởi vì quá chặt, Diệp Phong trong ngực ạ gì cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Nang ô ô kêu, tại Diệp Phong trong ngực dùng sức vặn mẹo. Cảm giác được ạ gì khó chịu về sau, Diệp Phong vội vàng buông hai tay ra, lại không nghĩ ạ gì nhảy lên nhảy đến trên mặt đất, đối Diệp Phong nhẹ ô vài tiếng, sau đó nhìn về phía sân thi đấu bên ngoài. Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi nói là chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Ạ gì dùng sức gật đầu, nhưng lại lắc đầu, lại ô hai tiếng, nhìn về phía sân thi đấu bên ngoài, sau đó quay đầu làm một cái hung ác biểu lộ, nhảy dựng lên, hai con chân chưa nắm, bắt loạn. Diệp Phong có chút minh bạch, hỏi, nói là chúng ta ở chỗ này cũng vô dụng, ra ngoài viện binh sao. Thế nhưng là ta không biết những người khác ca. Tỷ tỷ của ta cũng không biết ở nơi nào. Ạ gì nằm trên mặt đất, dùng hai con chân trước sờ lên cái mũi, lại che mắt, làm ra hung ác biểu lộ. Ngươi nói là ngươi có thể dựa vào khứu giác tìm tới lần trước cái kia thợ săn bóng đêm. Diệp Phong kinh ngạc đến kém chút kêu thành tiếng. Cái kia thợ săn bóng đêm quá cường đại, cho dù là xỉn giáo đều không đối phó được hấp huyết quỷ, ở trước mặt nàng đều yếu như da chim, tùy ý ngược sát, nếu như là nàng, nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Quá tốt rồi. À gì, ngươi dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi, nhưng là phải cẩn thận một chút, chú ý cóc thành tinh. Diệp Phong nói. À gì hưng phấn dựng thẳng lên cái đuôi. Sau đó hướng ra phía ngoài chạy tới, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem Diệp Phong có hay không đuổi theo. Cứ như vậy, một người một hồ bước lên tìm kiếm thợ săn bóng đêm lữ trình. Đệ sĩ ạ cửa thành đông bên ngoài, một cái hất lên mái tóc dài vàng óng nữ tử đứng tại rộng mở cửa thành, nàng thân mang màu bạc trắng mềm chất chiến giáp vai cùng phần eo đều liên tiếp màu trắng tơ chất bên cạnh áo tân trang, chân lấy màu trắng dày, cả người dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, giống như một cái mỹ lệ nữ lang. Nàng cau mày nói, Kaka nói hắn không yên lòng đệ sĩ ạ, phái người để cho ta từ học viện chiến tranh trở lại thăm một chút, xem ra thật xảy ra chuyện nữa nha. À gì, vẫn còn rất xa a. Trung quanh đây quốc thành tinh càng ngày càng nhiều. Diệp Phong nhỏ giọng nói. Lúc này hắn cùng ạ gì đang núp ở một cái nơi đầu hẻm, nhìn xem trên đường quốc thành tinh từng cái hướng sân thi đấu phương hướng chạy như bay. Ạ gì ô ô hai tiếng, một đôi sáng tỏ mắt to đen nhánh rất là động lòng người. Sắp đến liền gật đầu. Diệp Phong lo lắng nói. À gì nghe tiếng dùng sức gật đầu, lại cọ sát Diệp Phong. Giống như là đang nói lập tức tới ngay, đừng có gấp. Diệp Phong nhìn thấy chung quanh quốc thành tinh không có, liền theo à gì lại tiếp tục đi mấy con phố. Rốt cục tại một cái góc rẽ, hắn nhìn thấy khắp nơi đều có quốc thành tinh thi thể, rất là doa người. Trên người bọn chúng đều không ngoại lệ giữ lại một cây hắc tiễn, xem ra đều chết bởi thợ săn bóng đêm chi thủ. Còn không có tiêu hóa xong đây hết thảy, gầm lên giận dữ từ Diệp Phong phía sau truyền đến. Diệp Phong nhìn lại, một con quốc thành tinh đã nhào về phía trước mặt hắn, mắt thấy là phải xé rách lồng ngực của hắn, một đạo màu đỏ liệt diễm tại Diệp Phong ngực hiện hiện, trực tiếp đem quốc thành tinh trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Phong trước ngực treo xỉn dập tặng phỉ thúy tròn ngọc rách ra, rơi lả tả trên đất. Trước đó giết chết quốc thành tinh liệt diễm bên trong đi ra một cái bộ vị yếu hại bị hỏa hồng áo giáp bọc lấy, đầu đội long giáp mũ giáp nữ tử. Nữ tử này chính là Diệp Phong đã từng nhìn thấy đứng tại cự long phía trên long huyết võ cơ. Sì Vạn ạ. Ngươi là Sì Vạn ạ. Diệp Phong hoảng sợ nói. Không phải, ta chỉ là nàng lưu tại cái này phỉ thúy tròn ngọc một đạo linh thân, chân thân đang cùng một vị tiếp cận bán thần ám ảnh đảo ác ma chiến đấu, không nói nhiều, bên kia còn có người muốn cứu. Xì vã nả ngón tay hướng về phía trước một điểm, một đạo hư nhược thân ảnh tại trong bóng tối hiện hiện, chính là Diệp Phong muốn tìm thợ săn bóng đêm. Xì vã nả từ Diệp Phong bên người đi qua, đi vào vườn bên cạnh, từ trong ngực móc ra một viên thuốc để vào vườn miệng bên trong. Một lát, vườn thuận tiện nhiều. Nàng đứng dậy, cảm kích nói, tạ ơn xì vã nả đại nhân. Không có việc gì, ngươi nói một chút ngươi làm sao biết thụ thương nặng như vậy. Xì vã nả bình tĩnh nói, lần trước ta coi là rảo sát thành công hấp huyết quỷ khôi phục. Tại ta cùng cóc thành tinh lúc chiến đấu, đánh lén ta, mới có thể thụ thương nặng như vậy. Vên mắt lộ hận ý nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là Nộp Sật đã từng Vladimir bá tước, bởi vì học tập cấm kỵ huyết thuật hút rất nhiều người huyết, liền Nộp Sật đều có chút lo lắng hắn huyết thuật nguy hại quá lớn mà truy nã hắn, hắn hẳn là tại phong bạo bình nguyên mới đúng, xuất hiện ở đây đoán chừng là cùng Nộp Sật cao tầng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Si vã nạ chỉ từ vấn đôi câu vài lời liền suy đoán ra hấp huyết quỷ lai lịch. Không hổ là tiếp cận bán thần tồn tại, bên người tình báo làm cũng là phi thường tốt. Tốt, không đề cập tới hắn, chúng ta bây giờ phải đi giải quyết xuất hiện tại đệ sĩ ạ cóc thành tinh, tại săn giết tràn ngập khí tức tà ác sinh vật bên trên, ngươi lực sát thương nhưng xa xa lớn hơn ta, đệ sĩ ạ cần ngươi lực lượng. Xì vã nạ trong nháy mắt uy nghiêm mười phần, quay đầu nhìn xem Diệp Phong nói, bên kia nam nhân, ngươi dẫn đường đi, ngươi sự tình ta đều thông qua tròn ngọc phỉ thúy biết, chỉ là không có vỡ ta không cách nào hiện thân. Diệp Phong cao hứng gật đầu nói, Phi ổ ra, xin cho cùng hoàng tử ngay tại sân thi đấu bên kia cùng ba cái cóc thành tinh vương chiến đấu, chúng ta nhanh lên đi thôi. Tại trên đường trở về, cóc thành tinh lại bắt đầu trở nên nhiều hơn. Xì vã nạ linh thân cùng còn không có khôi phục tốt vền vội vàng quét sạch chung quanh cóc thành tinh, lại không chú ý tới chỗ tối huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ ngay tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hấp huyết quỷ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, đều là bởi vì cái này người, hắn mới muốn nhiều ngày như vậy mới có thể khôi phục. Hắn muốn giết Diệp Phong. Ân, huyết ảnh. Chẳng lẽ là... Diệp Phong nhìn xem chân mình hạ đột nhiên xuất hiện huyết ảnh, hoảng sợ nói. Một con huyết thủ từ huyết ảnh bên trong nô ra, bắt lấy Diệp Phong chân phải, thuận thế liền hướng hạ rồi, Diệp Phong chỉ nửa bước hóng vào. Nơi xa xỉ vạ nạ cùng mình đã nhận ra bên này dị thường, đều nhanh mau giết chết ngăn cản các nàng tới cứu Diệp Phong cóc thành tinh. Nhưng cóc thành tinh quá nhiều, các nàng nhất thời không đuổi kịp tới. Mắt thấy Diệp Phong đuổi phải tất cả đều muốn rơi vào huyết ảnh lúc. Á gì chạy đến huyết ảnh bên trên, hé miệng dùng sức cắn xé kia chỉ huyết thủ. Huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ bị đau vừa gọi, thu tay về, Diệp Phong cũng phải lấy chạy trốn tới một bên. Ngươi cái này xuất sinh chết tiệt. Ta giết ngươi. Trong nháy mắt, Á gì nghẹn ngào kêu đau đớn. Trong thân thể huyết dịch giống như là bị cái gì dẫn đường đồng dạng, theo nó trong thân thể xông ra, bị đưa vào huyết ảnh bên trong. Ô ô Á gì cuối cùng than nhẹ vài tiếng, liền hai mắt nhắm nghiền, chết đi. Nhưng nó thân thể lại bay ra màu xanh biếc quang cầu, bay về phía bị ám ảnh thôn vệ mặt trăng. Ám ảnh dần dần biến mất, trăng tròn chậm rãi hiện hiện mà ra. Đệ sĩ ạ từng cái lỗ sâu không gian cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa, cái khác đang chuẩn bị đi ra trùng động cóc thành tinh thì bị phong tại trùng động bên trong, bị không gian loạn lưu cắt đến vỡ nát. À gì? Diệp Phong thê thảm kêu lên, hắn ánh mắt ngốc trệ, hai đầu gối té quỵ trên đất. Hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, mà hết thảy này lại vô cùng chân thực. Không cách nào vãn hồi. Chương 23, Cóc Thành Tinh Vương chi chiến. Tại Diệp Phong mở mị thống khổ thời điểm, huyết ảnh lần nữa tiếp cận hắn, một con huyết thủ lặng yên xuất hiện. Hưu một tiếng, một cây hắc tiễn bắn tại huyết thủ bên trên. Trong nháy mắt hắc ám lại khí tức thần thánh dọc theo huyết thủ tiến vào huyết ảnh bên trong hấp huyết quỷ thể nội. Cái này đúng là âm hồn bất tán bệnh. Nhìn xem đã chạy tới vân cùng xì vạn ạ, hấp huyết quỷ biết hôm nay là bắt không đi Diệp Phong. Vốn còn muốn đem Diệp Phong bắt về chậm rãi tra tấn. Hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Nhìn xem huyết ảnh chạy trốn phương hướng, Diệp Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn đứng dậy liền chuẩn bị đuổi theo. Lúc này, Diệp Phong vai bị vẫn giữ chặt, hắn quay đầu tức giận hỏi, vì cái gì không để cho ta đuổi theo hắn, hắn giết ta gì? Ngươi cứ như vậy để kia chỉ bạch hồ thi thể lưu tại nơi này. Vân nhìn thẳng Diệp Phong ánh mắt nói. Nghe vần về sau, Diệp Phong trầm mặc, nắm đấm của hắn nắm chặt. Lại nói, ngươi là đối thủ của hắn sao? Ngươi đi lên sẽ chỉ là chịu chết, ta nghĩ đó cũng không phải chết nó muốn nhìn đến. Vân phối hợp đến ở một bên dạo bước. Đều tại ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt nó. Diệp Phong ôm đầu khóc giống lên. Vân không để ý đến Diệp Phong ngôn ngữ, tiếp tục nói một mình, ta đã từng cũng bởi vì quá yếu, mà trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trước mặt của ta, về sau ta gấp bội học tập ma pháp, mới có hôm nay ta. Mà ta cũng có cửu nhân kia manh mối. Ta. Tốt, nếu như chúng ta lại không đi. Chết liền không chỉ à gì. Xì vạ nạ đánh gãy tiếp tục hồi ức vĩnh. Đi thôi, chờ chuyện lần này kết thúc về sau, ngươi mới hảo hảo học tập kiếm thuật, tự tay vì ạ gì báo thủ. Vĩnh đưa tay ngả vào Diệp Phong trước mặt, mỉm cười nói. Ừm. Diệp Phong đưa tay phải ra, nắm chặt vĩnh tay đứng lên. Hắn đi đến ạ gì bên cạnh, ôm lấy ạ gì băng lãnh thân thể. Chờ lần chiến đấu này kết thúc, hắn liền về rừng phong đỏ đem ạ gì an táng ở nơi đó. Đi thôi, là thời điểm để cóc thành tinh vương vĩnh rơi địa ngục. Xì vạ nạ khí tức bắt đầu thẳng tắp kéo lên, cả người giống như hỏa long, không gian chung quanh bởi vì thiêu đốt mà bóp méo. Đây chính là tiếp cận bán thần thực lực sao? Diệp Phong nhìn xem bị bóp méo không gian, thật sâu bị chấn động đến, nếu có long nữ gia nhập chiến đấu, chiến cuộc nhất định sẽ phát sinh lịch chuyển. Ai? Tình huống như thế nào? Vậy ngươi làm gì a? Diệp Phong hét lớn, thân thể của hắn bị vẫn không hiểu thấu cầm lên ở giữa không trung. Ngươi quá yếu, để ngươi đi một mình, lại muốn chúng ta cứu ngươi. Lãng phí thời gian, hiện tại chỉ có thể mang theo ngươi lạc. Cảm ơn đi, có thể bị bổn đại nhân mang theo đi, ngươi là người thứ nhất. Vẫn khó được làm một lần quái, không đợi Diệp Phong đáp lại, liền bắt đầu cực tốc bắt đầu chạy, đi theo Sỉ Vạ Nạ phía sau. Trong sân đấu, mặc kệ Phỉ Ổ Dạ ba người làm sao hợp lực chém giết, đều không đến gần được cóc thành tinh vương, mà thể lực của bọn họ đã nhanh bị tiêu hao hết. Ghê tởm. Chúng ta tiếp tục như vậy còn không có tiếp cận cóc thành tinh vương, liền sẽ bị những này cóc thành tinh mài chết. Hoàng tử, nên làm cái gì? Xin rào nói chuyện đồng thời, trường thương trực tiếp đâm xuyên hai cái cóc thành tinh. Chờ một chút ta hao hết lực lượng cuối cùng sử xuất đại địa chấn đem bọn hắn toàn bộ nhốt ở bên trong, các ngươi thừa cơ trốn đi. Hoàng tử thở hào hển nói. Hừ, bây giờ nói những này còn sớm đâu, hoàng tử ngươi có thể đem ba cái kia cóc thành tinh vương quay lại sao? Chỉ cần quay lại, chúng ta hẳn là có thể dùng còn lại thể lực chém giết bọn hắn. Phi ố giả sắc bén mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại cách đó không xa ba cái cóc thành tinh vương, phá không chạm hai đoạn đột căn bản không đột phá nổi những này cóc thành tinh chúng đây, nàng cần trợ giúp. Các ngươi có thể kiên trì một hồi sao? Ta nghỉ ngơi trước một chút mới có thể lần nữa sử dụng bán nguyệt thương, đến lúc đó liền có thể tạm thời đem những này cóc thành tinh đánh lui, chúng ta thừa này đột kích, hoàng tử điện hạ đem chúng ta cùng một chỗ cùng cóc thành tinh vương vòng tại đại địa chấn tường đất bên trong, tiến hành sau cùng vật lộn. Xin giao nói. Giao cho chúng ta, ngươi nghỉ ngơi trước. Hoàng tử cắn răng, cùng Phi Ổ Dạ liếc nhau một cái, đem Xỉn Dạo vây quanh ở trung tâm, tiếp tục chém giết đánh tới cóc thành tinh. Khu khu. Xỉn Dạo, ngươi còn bao lâu? Phi Ổ Dạ liên tục ho mấy lần huyết, nàng ngân giáp ra bị cóc thành tinh bắt mở mấy cái lỗ hổng, lưu lại nhàn nhạt màu đỏ vết cào. Tốt, để các ngươi đợi lâu. Các cáp, liền để bọn hắn những quái vật này mở mang kiến thức một chút ta Xỉn Dạo thương xuất nhập long uy lực đi. Xin rào ra hiệu Phi Ô Dạ cùng hoàng tử đứng ở phía sau, lập tức hắn chân trái hướng về phía trước phóng ra, tay phải cầm thương, quét ngang chung quanh một vòng, từng đạo khí thế như hồng thương mang lấy Xin rào làm trung tâm tản ra, những cái kia xông tới cóc thành tinh trực tiếp bị thương mang quét đến sân thi đấu bên ngoài. Ba cái cóc thành tinh vương kinh ngạc nhìn trước mắt chuyện phát sinh. Ngay tại này nháy mắt, một cái để xỉ ạ quân kỳ cắm ở phía sau bọn hắn thầm kêu không tốt, chuẩn bị tản ra. Muộn. Hoàng tử khóe miệng có chút dương lên. Tràn đầy tự tin, thân hình của hắn trong nháy mắt đi vào cóc thành tinh vương nhóm trước mặt, hướng về phía trước một đâm. Ba cái cóc thành tinh vương cảm giác được một nháy mắt choáng váng, lập tức kịp phản ứng, chuẩn bị cho đi vào trước mặt bọn hắn hoàng tử một kích chí mạng. Muốn giết ta? Ta liên chiêu còn không có thả xong đâu. Hoàng tử đùa cợt mà nhìn xem ba cái cóc thành tinh vương, trường mâu đâm thẳng dưới mặt đất cấp tốc rạn nứt, cũng hướng lên nổi lên, làm thành một cái phong kín mặt tường. Âm hiểm nhân loại, ngươi đáng chết! Nhìn thấy bị vây ở chỗ này mặt, ba cái cóc thành tinh vương dị thường đến phẫn nộ, bọn hắn trực tiếp nhào về phía hoàng tử, buồn nôn lục tay trong nháy mắt mọc ra móng vuốt sắc bén, muốn đem hoàng tử xé thành hai nửa. Các ngươi có phải hay không quên cái gì? Phi Ố Dạ đùa cợt tiếng cười xuất hiện tại ba cái cóc thành tinh vương bên hai. Không sai, là bên hai. Phi Ố Dạ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của bọn hắn, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này bọn hắn một lòng muốn giết chết hoàng tử, quên tiến hành phòng ngự. Mà đây cũng là Phỉ Ổ Dạ chỗ vui lòng nhìn thấy. Bỡ là hoàn dự, cùng tử vong cùng múa đi. Phỉ Ổ Dạ sau khi nói xong liền biến mất tại cóc thành tinh vương nhóm phía sau, xuất hiện lần nữa lúc đã ở bọn hắn ngay phía trên. Một cỗ đáng sợ kiếm ý ngưng tụ tại Phỉ Ổ Dạ lưu vân kiếm nhọn, nếu như bị chém trúng, có thể nghĩ là như thế nào uy lực khủng bố. Thứ nhất chém xuống đi, ba cái cóc thành tinh vương còn muốn phản kích, nhưng bọn hắn lại phát hiện hoàn toàn theo không kịp Phỉ Ổ Dạ kiếm nhanh, không có chỗ xuống tay. Trong đó một cái cóc thành tinh vương cánh tay trực tiếp bị chém đứt, xanh mơn mởn buồn nôn đặc dính huyết dịch từ cánh tay của hắn miệng vết thương chảy ra. Thứ hai chạm, lại là để cóc thành tinh vương nhóm nhìn không rõ ràng, phảng phất bọn hắn liền phỉ ổ dạ cái bóng đều không nhìn thấy. Khi bọn hắn có thể nhìn thấy lúc, phỉ ổ dạ kiếm đã chém dụng một cái khác cóc thành tinh vương chỉ dưới. Đệ tam chạm. Thứ tư chém. Thứ năm chém. Ba cái cóc thành tinh vương như ngang nhau đợi bị hố cửu non, vẫn như cũ liền phỉ ổ dạ cái bóng đều bắt giữ không đến. Đến tận đây, hai cái cóc thành tinh vương bởi vì thụ hai chạm, đoạn khí hơi thở, mà cái cuối cùng cóc thành tinh vương chỉ đoạn mất một cái cánh tay, hắn hoảng sợ phải cùng phỉ ổ dạ kéo dài khoảng cách. Vì chạy đi, hắn tự hủy một đầu chân trái, bộc phát ra kinh người lực phá hoại trực tiếp đem đại địa chấn tường đá đánh xuyên. Phỉ ổ dạ tại sử dụng bỡ là hoàn về sau, đã kiệt lực, không đủ để ngăn lại khăng khăng chạy trốn bán tàn cóc thành tinh vương. Hoàng tử cùng xín rảo cũng là như thế. Tới không lưu lại chút gì liền đi, có thể hay không quá không lễ phép. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến, lập tức sân thi đấu không gian chung quanh bắt đầu nóng rực lên. Nơi xa, một tiếng long ngâm truyền đến, trực tiếp chấn động đến cóc thành tinh vương nội tạng tất cả đều vỡ ra, cuồng thổ mấy miệng huyết. Nếu như là bình thường người ngũ tạng lục phủ đều bạo liệt liền trực tiếp chết rồi, mà cái này cóc thành tinh vương nhưng như cũ thở phì phò, chỉ là trọng thương. Cóc thành tinh vương ý thức được cái kia còn chưa tới người tới tuyệt không phải hắn có thể chống cự, loại thực lực này ít nhất là tiếp cận bán thần tồn tại. Lần này chiến lược hoàn toàn sai lầm, không nghĩ tới để xỉ á lại còn sẽ có loại người này tồn tại, xem ra chỉ có thể trở về mời mấy vị bán thần đại nhân quy mô xâm lấn mới được. Cóc thành tinh vương một bên bỏ chạy, một bên âm thầm suy tư. Cho ta trở về. Một cái con cự hình cung nỏ bóng đen xuất hiện tại cóc thành tinh vương ngay phía trước, lập tức một cây mũi tên mang theo to lớn lực trùng kích đem hắn định tại trong sân đấu, không cách nào động đậy. Bóng đen cầm lên một cái người trôi giạt đến trong sân đấu, phỉ ổ dạ ba người xem xét, chính là thợ săn bóng đêm cùng Diệp Phong. Chỉ bất quá Diệp Phong bị mang theo dáng vẻ rất là buồn cười, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mau buông ta xuống. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nói. Hả? Ngươi làm sao tại trên tay của ta? Vậy nói xong cũng buông lỏng tay ra, Diệp Phong trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Diệp Phong ôm ạ gì thi thể ngồi dưới đất phàn nàn nói, thả trước đó nhắc nhở hạ ta à. Diệp Phong, ngươi làm sao tìm được vịnh? Phi ổ dạ tò mò hỏi. Cáp cáp, ta là ai? Là ta cùng ạ gì vừa nâng lên ạ gì, Diệp Phong liền trầm mặc. Phi ổ dạ ba người cũng nhìn ra ạ gì đã chết, liền không có hỏi nữa. Lửa. Si vã nạ cũng tới đến trong sân đấu, một đoàn khiêu động hỏa diễm từ nàng lòng bàn tay bay ra. Đốt lên cóc thành tinh vương. Chỉ chốc lát sau, trọng thương cóc thành tinh vương thân thể liền biến thành cho tàn. Cuối cùng kết thúc, bất quá còn có chút tạp binh muốn thanh. Xì vã nạ mở miệng nói. Hả? Xì vã nạ lông mày cau lại, bởi vì nàng nhìn thấy đã hóa thành cho tàn cóc thành tinh vương ngay tại cấp tốc gây dựng lại. Mặt khác hai cái cóc thành tinh vương thi thể cũng bay tới, ba người hợp lại cùng nhau. Ô chọc chất lỏng màu xanh biếc đem bọn hắn bao vây lại, một cỗ tà ác mà cường thịnh khí tức tản ra. Chương 24, ạ gì chi mộ. Tại ô trọc chất lỏng màu xanh biếc bọc vào, cóc thành tinh vương dần dần bắt đầu gây dựng lại, chỉ bất quá lần này trường sân thi đấu cao như vậy, khí tức cũng so trước đó có phần hơn, mà không bằng. Không nghĩ tới, bọn hắn sẽ còn hợp thể. Này khí tức hẳn là tiếp cận bán thần, các ngươi lui ra phía sau, vẩn xem thời cơ xuất thủ, ta từ chính diện cùng hắn giao chiến. Sì và nạ nghiêm túc nói. Giờ phút này ánh mắt của nàng ngưng trọng. Có thể nghĩ cái này mới tạo thành cóc thành tinh vương thực lực liền nàng đều có chỗ kiên kỵ. Đám người thức thời thối lui đến một bên, loại này đẳng cấp chiến đấu không phải bọn hắn có khả năng can thiệp, cũng chỉ có với loại này trời sinh khắc chế hắc ma pháp người còn có thực lực gần nhau bán thần xỉ vạ nạ mới tham nộ cùng. Các cáp, lần này các ngươi đều phải chết. Cóc thành tinh vương cảm giác được hợp thể sau từ trong thân thể không ngừng tuân ra năng lượng, cái loại năng lượng này đủ để phá hủy hết thảy. Bán thần cũng chưa tới, ngươi có thể lật được cái gì lãng? Xì vã nạ hừ lạnh một tiếng, tay phải bao vây lấy hỏa diễm vung về phía trước một cái, một đạo hỏa diễm bắn về phía to lớn cóc thành tinh vương thân thể. Đây chính là ngươi hỏa diễm. Làm sao một điểm thiêu đốt đau đớn đều không có. Đi chết đi. Cóc thành tinh vương cự trảo hướng xì vã nạ chụp tới. Xì vã nạ nhẹ nhàng nhảy một cái, hữu quyền chính là vung lên, hung hăng đánh vào cóc thành tinh vương trên thân. Cóc thành tinh vương trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem sân thi đấu đâm cháy một nửa. Mà cóc thành tinh vương cương mới bị đánh trúng bộ vị. Giống như là tại bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn phi thường. Một bên khác, Vân cùng những người khác thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Nhìn xem cóc thành tinh vương biểu hiện, Vân mở miệng nói, nhìn bộ dạng này, ta xuất thủ cũng là dư thừa. Giữa sân, cóc thành tinh vương liên tục bại lui dáng vẻ cùng xỉ vạ nà mạnh mẽ nhẹ nhõm thân ảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, để đám người nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì ta cảm giác kia cóc thành tinh vương giống như là không có sự xuất toàn lực a? Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm. Không tệ, còn nhớ rõ nhất mở trước cái kia đạo hỏa diễm sao? Kia là liệt diễm thổ tức, trực tiếp đánh vào cốc thành tinh vương thể nội. Xì vạ nạ đại nhân mỗi lần công kích đều có thể dẫn động trong cơ thể hắn hỏa diễm, từ đó đối với hắn bị công kích bộ vị tiến hành thiêu đốt, tăng lớn thương tích, lại thêm xì vạ nạ đại nhân đặc hữu long nha đâm, có thể đánh ra gấp 2 lực lượng. Cái này kinh khủng lực công kích cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Vân bình tĩnh giải thích nói. Chiến đấu bên trong xì vạ nạ, nắm chặt lại hai tay của mình, lẩm bẩm, nhất định phải nhanh lên giải quyết chiến đấu, thời gian nhanh đến. Nói xong. Xì vạ nạ chung quanh thân thể bắt đầu bị ngọn lửa chỗ quay chung quanh, cả người tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Nàng nhanh chóng phóng tới cốc thành tinh vương, dùng song quyền của nàng điên cuồng công kích, đánh cho cốc thành tinh vương không ngừng mà rút lui. Cốc thành tinh vương ngã trên mặt đất đều bởi vậy lom xuống dưới, cự hình hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Phong mấy người hít vào mấy ngụm khí lạnh, xì vạ nạ thực lực quá mạnh. Mà liền tại xì vạ nạ muốn tiến hành một kích cuối cùng thời điểm, thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ. Xì vạ nạ không cam lòng nhìn xem sắp bị nàng đánh chết cóc thành tinh vương, nếu như nàng biến mất, cũng không biết vần bọn hắn có thể hay không giết chết trọng thương cóc thành tinh vương. Mà nàng chân thân thì tại một địa phương khác bị quân lấy, không cách nào bước ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở vần bọn hắn. Xì vạ nạ phi thân đi vào vần mấy người bên người nói, ta đạo này linh thân cũng nhanh phải biến mất, trọng thương cóc thành tinh vương chỉ có thể giao cho các ngươi, đừng để ta thất vọng. Ta xì vạ nạ lời còn chưa nói hết liền tiêu tán. Đám người nghe câu nói này về sau, sắc mặt đều trầm xuống. Hiện tại bọn hắn có 3 người đã bất lực tái chiến, chỉ có Vân cùng Diệp Phong thể lực còn không có tiêu hao, thế nhưng là liền cốc thành tinh đều đánh không lại Diệp Phong có thể có tác dụng gì đâu. Ngay tại Diệp Phong mấy người suy tư thời điểm, cốc thành tinh vương đã đứng dậy. Nhìn thấy sỉ vạ nạ biến mất về sau, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến Diệp Phong bọn hắn mà tới. Ác ma thẩm phán. Kết án, phát giác được cốc thành tinh vương xung đến bình bắn ra cự tiễn. Trực tiếp đem cốc thành tinh vương đạn đến nơi xa. Mà những người khác thì nhờ vào đó trốn đến một bên, để tránh ảnh hưởng vần chiến đấu. Giờ khắc cuối cùng. Vên lòng bàn chân xuất hiện cánh hoa màu đen. Kia cánh hoa tản ra hắc ám năng lượng ba động, nhưng không có một tia tà khí, ngược lại có một loại khí tức thần thánh. Đây là. Ta cảm giác được khí tức của nàng cùng ta trời sinh tương khắc. Cốc thành tinh vương sắc mặt âm trầm nói. Nhưng cái này cũng không để cho hắn lui bước, bởi vì hắn cảm thụ được vần thực lực cũng không có hắn cường. Vậy sau một khắc tan biến tại cốc thành tinh vương trước mắt, nhưng cái này cũng không để cho cốc thành tinh vương buông lỏng cảnh giác, vậy khí tức hắn vẫn như cũ cảm giác được. Vậy xuất hiện lần nữa lúc, đã ở cốc thành tinh vương phía sau. Vậy trên lưng cự nỏ chẳng biết lúc nào đã ở tay trái của nàng bên trên, nàng tay phải ngân sắc mũi tên bị nàng rút ra, bắn về phía cốc thành tinh vương. Bắn xong, vậy tay phải lại hóa ra một cây ngân sắc mũi tên, lần nữa bắn ra. Vậy không ngừng mà biến ảo vị trí tranh né rơi cốc thành tinh vương công kích. Mặc dù vần thực lực không bằng cóc thành tinh vương, nhưng bởi vì trời sinh khắc chế, vẫn như cũ đối cóc thành tinh vương tạo thành thương tổn cực lớn. Vậy lần nữa biến mất, cóc thành tinh vương tức giận vừa hô, hướng trong hư không vỗ, vậy thân ảnh hiện ra. Bởi vì chúng cóc thành tinh vương cự trảo, nàng vai quần áo trực tiếp bị bắt nát, lưu lại vết máu thật sâu, cả người như diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống. Cóc thành tinh vương cũng không có vì vậy dừng tay, hắn cự trảo lần nữa hướng mình đánh tới. Chật vật như vậy ngươi, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy, một đạo đùa cợt giọng nữ tại trong sân đấu quanh quẩn. Ngay sau đó một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại vườn phía sau, nàng mặc màu bạc trắng mềm chất chiến giáp, chính là trước đó xuất hiện tại đệ xì ạ cửa thành đông cô gái tóc vàng. Nàng tay phải quơ pháp sư ma trượng, tại vườn trước mặt xuất hiện một đạo bình chướng chặn cóc thành tinh vương công kích. Đồng thời cô gái tóc vàng tay trái vung lên, một quả cầu ánh sáng bắn ra, tạm thời cầm cố lại cóc thành tinh vương. Làm xong đây hết thể về sau, cô gái tóc vàng nâng vườn thân thể rơi trên mặt đất. Cũng cho ăn vần một viên thuốc. Vần thở ra hơi rồi nói ra, Luxana, ngươi tại sao trở lại? Đương nhiên là tiên đoán được ngươi quá yếu, ta trở về thu thập cục diện rối rắm lạc. Luxana che miệng khanh khách một tiếng. Ngươi ta ma pháp đều khắc chế cái này cóc thành tinh vương, chúng ta trước cùng một chỗ đem hắn giải quyết lại nói. Vần nói, cũng không có cùng Luxana đấu võ mồm. Ôi ôi ôi, chúng ta tiểu vi vi còn có thể cùng người khác hợp tác nha. Ta làm sao nhớ kỹ người nào đó đã từng đánh chết không cùng ta hợp tác, hả? Luxana cười chào phúng đạo. Ngươi? Hừ, không hợp tác được rồi, chính ta đi. Vậy nhìn xem một mực gạt mình Luxana, tức giận dậm chân một cái, liền hướng cóc thành tinh vương xung đi. Lúc này cóc thành tinh vương đã tránh thoát giam cầm, một chào chính là đánh tới. Tốt, không cùng ngươi nói giỡn. Luxana thu liễm lại nụ cười trên mặt, lại là một quả cầu ánh sáng bắn ra, cầm cố lại cóc thành tinh vương. vậy thì thừa này điên cuồng bắn ra ngân sắc mũi tên. Mỗi mũi tên thứ ba đều buộc phát ra kinh khủng lực sát thương, Cốc Thành Tinh Vương bị đánh đến máu thịt bé bét. Nhưng hắn vẫn như cũ tránh thoát giam cầm, lần này hắn hướng Lục Sản Nạ phóng đi. Nữ nhân này để hắn không cách nào động đậy, hạn chế hắn hành động, trước hết giết nàng mới được. Lục Sản Nạ nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau nhảy một cái, hai tay đối Cốc Thành Tinh Vương sở ở khu vực thi pháp, to lớn chùm sáng từ đó tàng ra, Cốc Thành Tinh Vương động tác trở nên chậm chạp. Lục Sản Nạ lại là một quả cầu ánh sáng bắn ra, lần nữa giam cầm Cốc Thành Tinh Vương. Nàng hai cánh tay mười ngón đan sen, một đạo chùm sáng màu đỏ quán xuyên Cốc Thành Tinh Vương thân thể. Cốc Thành Tinh Vương thân thể sau đó vỡ ra, cho đến thật lâu, đều không có hợp thể. Lần này, Cốc Thành Tinh Vương thật đã chết rồi. Chết rồi. Diệp Phong nhìn xem không có trọng tổ Cốc Thành Tinh Vương thi thể, sửng sốt nửa ngày. Đương nhiên, ngươi ngu rồi a. Phi ố dạ tay phải dùng sức vỗ xuống Diệp Phong đầu nói. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày bị đánh là ngươi. Diệp Phong tay phải che che đầu, không phục nói. Cái kia, ngươi chừng nào thì đi. Phi ố dạ nhìn về phía địa phương khác, giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ta phải về nhà một chuyến, đem ạ gì chôn ở nơi đó. Diệp Phong cúi đầu, thanh âm rất là xa xút. Muốn không chúng ta đưa ngươi trở về đi. Nếu không phải ngươi tìm đến bần cùng sỉ vạn nạ đại nhân, ta cùng hoàng tử điện hạ liền xỉn giờ hào sáng nói. Nhưng khi hắn phát hiện Phỉ Ô Dạ dùng nàng kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn lúc, liền trong nháy mắt tịt ngòi. Ha ha, xin dạo à, khó trách ngươi hơn 40 tuổi cũng còn một cái người, loại sự tình này khẳng định phải Phỉ Ô Dạ bồi Diệp Phong mới đúng. Hoàng tử giàn xem nói. Ách, Phỉ Ô Dạ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về nhìn xem. Diệp Phong nghe hoàng tử về sau, cũng nghĩ đến Phỉ Ô Dạ đã từng cũng tại cuộc sống kia qua, cùng một chỗ trở về nhìn xem cũng tốt. Cũng không phải ta muốn đi. Là ngươi cứng rắn muốn ta đi Úc. Phi ố giả mấy chữ cuối cùng nói đến đặc biệt nặng. Ơ, bên này còn tại tán tình đâu. Vị tiểu ca này dáng dấp rất tuấn, trắng non à, nguyên lai Phi ố giả tốt cái này miệng. Lục Sản Nạ cười đi tới trêu đùa nói. Ngươi vẫn là như thế thích trêu cả người, Lục Sản Nạ. Phi ố giả lạnh lùng nói. Tốt, ta phải chạy về cả gia mãn đà nhìn xem ca ca ta, không bồi các ngươi, Úc. Đúng. Trước đó nhìn thấy sân thi đấu bên ngoài bay ra thật nhiều cốc thành tinh, ta đều cùng nhau thu thập. Nói xong, Lục Sản Nạ liền cùng bên cùng một chỗ rời đi. Ta cùng xin dạo còn phải về hoàng cung nhìn xem, xin cáo từ trước. Hoàng tử cùng xin dạo cũng tìm cái lý do hướng sân thi đấu đi ra ngoài. Trong sân đấu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Diệp Phong cùng Phi Ố Dạ, hai người đứng tại chỗ rất lâu không nói. Phi Ố Dạ đánh vỡ trầm mặc nói, đi, dẫn đường đi nhà ngươi đi. Ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cũng có thể đi a. Diệp Phong bất mãn nói. Phi Ố Dạ luôn luôn như thế sai xử hắn, nhất định phải trị. Diệp Phong trong lòng âm thầm quyết định nói. Ta không biết, đi. Để ngươi dẫn đường liền dẫn đường, nói nhảm cái gì, chờ ngươi đánh qua ta rồi nói sau. Phi Ố Dạ tay phải cơ cơ lưu vân kiếm, phảng phất tại uy hiếp Diệp Phong, nếu như không dẫn đường nàng liền đánh cho hắn một trận. Bức bách tại Phi Ố Dạ uy hiếp, Diệp Phong đành phải ở phía trước dẫn đường. Nhưng cũng bởi vậy, Diệp Phong trong lòng càng thêm nghĩ có một ngày muốn Phỉ Ố Dạ đối với hắn nói gì nghe nấy. Bình minh ánh nắng vẩy vào Diệp Phong vì ạ gì lập trên bia mộ, mộ bia đằng sau chôn lấy ạ gì thi thể, kia mộ phần từ thổ cao cao chất lên. Diệp Phong tại lập xong mộ sau liền rời đi đệ xí ạ, nơi này không có một ai, chỉ có từng mảnh nhỏ lá phong đỏ Diệp phiêu rơi vào ạ gì mộ bên trên. Chương 25, Vô Tâm. Tĩnh mịch rừng phong đỏ, lá phong theo gió bay xuống, quang lịch ngậm qua lại lá phong ở giữa. Lẻ thẻ điểm sáng vẩy vào trên mặt đất. Mấy ngày nay, rừng phong đỏ xuất hiện một cái nữ khách nhân, nàng mỗi ngày đều muốn đối lấy ạ dì mộ bia đứng nửa ngày mới rời đi. Hôm nay, nữ tử áo trắng vẫn như cũ đi vào ạ dì trước mộ, nhìn trước mắt thường thường mộ đất, nàng rỗi ra mảnh khảnh tay phải vớt ve ạ dì làm bằng gỗ bia tên. Nàng đưa lưng về phía trước mộ phong cảnh, thanh âm nhu hòa nói, ta cũng nên đi. Cắt lại trong ao đầm khu vực, Diệp Phong cùng Phỉ Ố Dạ chậm rãi đi về phía trước, sợ lâm vào đầm lầy. A. Diệp Phong dừng bước, phía sau Phỉ Ố Dạ trực tiếp đâm vào Diệp Phong trên lưng. Ngươi cố ý a? Phỉ Ố Dạ bất mãn nói. Ngươi nhìn phía trước, nơi đó có vẻ như có người té bất tỉnh, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Phong nói, cũng không có chú ý tới hắn gây Phỉ Ố Dạ không cao hứng. Trực giác của ta nói cho ta vòng qua hắn, người kia không đơn giản. Phỉ Ố Dạ lúc này cũng nhìn thấy cái kia người nằm trên đất, nhưng nàng cũng không có giống Diệp Phong đồng dạng nghĩ đến đi cứu người kia. Cắt lạ đầm lầy không hiểu xuất hiện một cái hôn mê người, quả thực để nàng kỳ quái. Hứ, thật không có đồng tình tâm. Diệp Phong khinh bỉ nhìn qua Phỉ Ố Dạ, sau đó hướng người kia đi đến. Phi Ô Dạ trong lòng thầm mắng một câu ngớ ngẩn, cũng đi theo, miễn cho Diệp Phong xảy ra chuyện. Đây là một cái ước chừng 19 tuổi tả hữu nam tử, áo lam xuất trần, mái tóc dài màu đen, nhắm chặt hai mắt. Cả người hắn có khó nói lên lời khí chất, hấp dẫn lấy sự chú ý của người khác, phảng phất hắn tại bất luận cái gì địa phương đều là nhân vật chính đồng dạng. Nam tử bên tay trái, lặng lặng nằm một thanh kiếm, toàn thân như lam ngọc chất liệu, đặc biệt kiếm ý từ đó tản ra vây quanh nam tử, giống như là nếu có người đối nam tử bất lợi, nó sẽ lập tức hội chủ. Đó là cái kiếm ý lĩnh ngộ cực cao kiếm khách, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng để ý tới hắn cho thỏa đáng. Phi Ô Dạ luôn cảm thấy nam tử này không đơn giản, nếu để cho hắn tỉnh lại, có lẽ sẽ tạo thành một trận tai nạn. Diệp Phong liếc một cái Phi Ô Dạ, ngồi xổm người xuống, vừa mới chuẩn bị đỡ dậy nam tử, nhưng lại dừng lại. Bởi vì cái này nam tử mở mắt ra, thẳng tắp nhìn xem Diệp Phong. Ta đây là ở đâu? Nam tử nhìn xem Diệp Phong hỏi. Nơi này là Cắt Lạ Đầm Lầy A. Ngươi quên tự mình làm sao tới sao? Diệp Phong kỳ quái mà nhìn xem nam tử này. Cắt Lạ Đầm Lầy. Nguyên lai lần này bị truyền tống đến cái này. Nam tử đứng dậy tự nhủ. Nhìn ngươi bộ dáng này rất hư nhược, cùng chúng ta một đường đi, lại hướng phía trước không xa chính là Cạ Dạ Mạn Đạ. Diệp Phong hảo tâm mời đạo. Uy. Ngươi làm gì muốn Phỉ Ô Dạ bị Diệp Phong hành vi khí đến, cái này nam không rõ lai lịch thực lực cường đại, nói không chừng là cái gì người xấu. Mà Diệp Phong lại một điểm phòng bị đều không có, Diệp Phong xuẩn lần nữa để Phỉ Ô Dạ chán nản. Tốt. Đi thôi, còn không biết tên của ngươi đâu, ta gọi Diệp Phong, bên người vị này là Phỉ Ô Dạ. Diệp Phong trừng mắt liếc Phỉ Ô Dạ, đánh gây nàng. Phỉ Ô Dạ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong trừng nàng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đợi nàng muốn tìm Diệp Phong lý luận lúc, lại phát hiện Diệp Phong sớm đã cùng nam tử kia đi xa. Cái này ngu ngốc, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Phi Ố Dạ cắn răng đi theo. Ta tên Vô Tâm, thanh kiếm này tên Lăng Ngọc, Phi Ố Dạ tiểu thư giống như đối ta có thành kiến. Vô Tâm nhìn thấy Phi Ố Dạ cùng lên đến về sau, do hỏi. À, ta chỉ là kỳ quái cái này lớn như vậy Cắt Lạ Đầm Lầy vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác nằm tại chúng ta phải qua trên đường mà thôi, đừng nói cho ta là trùng hợp. Phi Ố Dạ nhìn cũng không nhìn Vô Tâm một chút, nhìn thẳng phía trước. Cũng thế, dù sao cho dù ai tại chỗ không có người ở đụng phải hôn mê người xa lạ đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Vô Tâm cười cười, cũng không có bởi vì Phi Ố Dạ chất vấn ngữ khí mà tức giận. Hừ, đừng nói dễ nghe. Ta Phi Ố Dạ cũng không dính chiêu này, muốn ta tán thành ngươi, nằm mơ. Phi Ố Dạ vẫn như cũ nhìn về phía trước, con mắt từ đầu đến cuối không thấy nam tử kia. Nhìn trên tay ngươi bội kiếm. Chắc hẳn cũng là tu kiếm người. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi liền để xuống trong lòng khúc mắc, như thế nào? Vô Tâm nhìn xem Phỉ Ố Dạ, nghiêm túc nói. Tốt, bất quá đừng để ta thất vọng. Phỉ Ố Dạ sảng khoái đáp ứng nói. Uy, các ngươi đừng đánh nữa, miễn cho tổn thương hòa khí. Diệp Phong ra hòa giải, hy vọng có thể hòa hoãn hạ quan hệ của hai người. Yên tâm, ta biết chút đến mới thôi, chúng ta chỉ là luận bàn hạ. Vô Tâm vừa cười vừa nói. Điểm đến là dừng. Ha ha. Hy vọng kiếm thuật của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng lăng lệ. Phi Ố Dạ nghe được Vô Tâm lời nói, hết sức sinh khí. Nam tử này vậy mà không đem nàng coi là chuyện đáng kể, mặc dù nàng cảm giác được Vô Tâm tu có cường đại kiếm ý, nhưng nàng cũng không cho rằng Vô Tâm có thể vượt xa nàng. Nhiều lắm là đánh cái ngang tay, Phi Ố Dạ đối với mình kiếm thuật thiên phú vẫn là rất tự ngạo, người đồng lứa ở trong có rất ít có thể cùng nàng địch nổi kiếm thuật thiên tài. Còn nữa Vô Tâm tổng cho nàng một loại cảm giác bất an, vì an toàn. Nàng muốn đánh bại Vô Tâm về sau, coi đây là lý do để hắn rời đi nàng cùng Diệp Phong. Phi Ố Dạ xúc thế, tay phải nắm chặt Lưu Vân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà trái lại Vô Tâm, hắn lại không chút nào để phòng ý tứ, phảng phất hắn cũng không có đem cuộc tỉ thí này coi ra gì, lại có lẽ là quá tự tin cho phép. Phi Ố Dạ nhìn thấy Vô Tâm bộ này bình tĩnh ung dung bộ dáng trong lòng liền lửa, đến giờ đều là nàng tại trước mặt người khác cao ngạo, khi nào có người ở trước mặt nàng dám như thế khinh thường. Phá không chém. Phi Ố Dạ một chân hướng, về, sau đạp một cái, cấp tốc thi triển ra lô gen gia tộc tuyệt học, đâm về Vô Tâm. Vô Tâm kinh dị một tiếng, hiểm hiểm né tránh một kích này, hắn không nghĩ tới Phi Ố Dạ vậy mà mạnh như vậy. Tại hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng phòng bị lúc, Phi Ố Dạ thân ảnh lần nữa ở trước mặt của hắn thoáng hiện. Vô Tâm vô ý thức quay đầu, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng hướng bên cạnh lóe lên, nhưng Phi Ố Dạ kiếm quá nhanh, vẫn là cắt đứt hắn một luồng tóc dài. Vô Tâm cười cười. Kiếm trong tay hắn rốt cục xuất động. Hắn một tay dùng lam ngọc chặn Phỉ Ố Dạ kiếm, lại là hất lên, Phỉ Ố Dạ bởi vậy lùi lại mấy bước. Đó là cái có giá trị đối thủ. Phỉ Ố Dạ chiến ý trong lòng bành trướng, nàng lần nữa hướng về phía trước đột đi, dựng thẳng lên một chạm, mang theo mạnh mẽ kiếm mang trực gáp Vô Tâm. Vô Tâm ung dung cười cười, tay phải dùng kiếm chặn Phỉ Ổ Dạ khí thế kia mạnh mẽ một kiếm, nhanh chóng đến đâu cầm kiếm mà lên, tiến hành phản kích. Nhìn xem tạm thời không thể chống đỡ được Phỉ Ổ Dạ, Vô Tâm đã cảm giác nắm chắc phần thắng. Thế nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh, Vô Tâm chẳng biết tại sao bay ngược ra ngoài, một kích này không chỉ có thất bại, hơn nữa còn bị tổn thương. Vô Tâm lau đi khỏe miệng vết máu nói, có ý tứ, vừa rồi kia kiếm vô hình lưỡi đao kêu cái gì? Lô Gen Tâm nhắn đao. Phi Ố Dạ không mang theo một tia biểu lộ hồi đáp. Trong lòng mắt đao kéo dài dưới, Phi Ố Dạ thành công thở nổi, phá không chạm lần nữa chém ra. Phi Ố Dạ ưu nhã dáng người nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy vào, một nhát này, so với di vãng đều muốn sắc bén. Thân kiếm chung quanh bị mê vụ khí kình chỗ quay chung quanh, nếu như bị cái này ngưng tụ Phi Ố Dạ kiếm ý kiếm đâm bên trong, nhược điểm người có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Phi Ố Dạ tin tưởng Vô Tâm có thể ngăn cản một kiếm này, coi như ngăn không được cũng không trở thành sẽ chết, cho nên không giữ lại chút nào tại một kiếm này bên trên chút xuống kiếm ý của mình. So đấu kiếm ý lý giải sao? Vô Tâm hít một hơi thật sâu, tay phải hắn bên trong Lam Ngọc giờ phút này giống như là đang sống, Vô Tâm kiếm ý ngay tại hiện lên bao nhiêu tăng trưởng tốc độ. Phi Ố Dạ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không lùi mà tiến tới. Nàng càng ngày càng muốn biết cái này cùng hắn đồng tu kiếm tuổi trẻ nam tử đến cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì hai người kiếm ý tứ ngược, chung quanh khí chàng bắt đầu hỗn loạn, Diệp Phong xa xa chú ý lần này va chạm, một kích này qua đi, Phi Ố Dạ cùng Vô Tâm ở giữa thắng bại cũng hẳn là ra. Hai thanh kiếm đan vào một chỗ, ngay sau đó, Lưu Vân kiếm thân chu vi mây mù tản ra. Vô Tâm cầm trong tay Lam Ngọc tiếp tục đâm đi, nghĩ một kích kết thúc cuộc tỉ thí này. Thua sao? Phi Ố Dạ cười khổ. Thân hình của nàng như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Liên tuyệt chiêu cũng không kịp sử xuất liền thua, làm sao cùng người kia lần nữa quyết chiến. Phi Ố Dạ lúc này nhớ tới phụ thân nàng. Khi còn bé phụ thân của nàng luôn luôn tay nắm tay dạy nàng luyện kiếm, Phi Ố Dạ mười phần hướng tới phụ thân của nàng. Thẳng đến ngày đó, đang ở nhà tộc diễn võ trường luyện kiếm Phi Ố Dạ nghe được nàng phụ thân bởi vì quyết đấu làm bộ sự tình bị bắt tin tức, nàng vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng sự thật này. Mạnh mẽ như vậy phụ thân. Làm sao biết làm bộ đầu độc? Phi Ố Dạ tại phụ thân bị Lưu Vong tiến đến chất vấn trong nội tâm nàng thần thoại. Tại phụ thân miệng thừa nhận làm bộ về sau, Phi Ố Dạ trong lòng tia hy vọng cuối cùng cũng đoạn tuyệt. Phi Ố Dạ phụ thân trước khi đi nói với nàng, ưu điểm của ngươi là công thế lăng lệ, khuyết điểm lại là lực bền bỉ quá kém. Ta sau khi đi, ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút ta tự sáng tạo tiến lên suối phun, nó sẽ khiến cho ngươi tiếp cận hoàn mỹ. Phi Ố Dạ một mực đối phụ thân làm bộ canh cánh trong lòng. Mặc dù ngẫu nhiên nhìn xem phụ thân lưu lại kiếm kỹ, nhưng xưa nay không dùng tại thi triển. Dưới cái nhìn của nàng một cái cả đời chỉ biết là làm bộ người, làm sao có thể thật hiểu kiếm. Nana, phụ thân về sau khả năng không dạy được ngươi. Phi Ố Dạ lại nghĩ tới một ngày vũ dạ, phụ thân vết thương đầy người đi về nhà, khi đó Phi Ố Dạ mới bắt đầu tiếp xúc kiếm thuật. Phụ thân của nàng tại trở về phòng trước đối nàng nghiêm túc dặn dò, tuyệt đối đừng học cấm kỵ kiếm quyết bên trong tờ thứ nhất kiếm quyết. Phi Ố Dạ giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, nàng lẩm bẩm, ta trách oan ngươi, phụ thân, tiến lên suối phun. Phi Ố Dạ tan rã ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, nàng dùng kiếm nhẹ nhàng chia xuống đất, quay người vọt lên, lần nữa cùng Vô Tâm giao phong. Phi Ố Dạ tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt liền liên tục đâm ra năm kiếm. Cho dù ở Phi Ố Dạ loại này lăng lệ hung ác thế công dưới, Vô Tâm vẫn không có rơi vào hạ phong. Ngược lại theo Phi Ố Dạ mạnh lên mà mạnh lên. Giống như thực lực của hắn vĩnh vô chỉ cảnh. Phi Ố Dạ tại sử xuất tiến lên suối phun về sau, cả người thân thể hư nhược giống như là sẽ tự động chữa trị, thời gian dần qua khôi phục thể lực. Vô Tâm tự lẩm bẩm, vậy mà có thể trong chiến đấu đốn ngộ, thiên phú rất cao, bất quá vẫn là quá trẻ tuổi, cũng nên kết thúc. Vô Tâm tay phải Lam Ngọc phát ra kiếm mang màu xanh lam vây quanh Vô Tâm. Phi Ố Dạ đang đến gần Vô Tâm lúc cảm giác được da rẻ giống như là bị kiếm xẹt qua đồng dạng nhói nhói. Tiếp tục như vậy căn bản không đến gần được Vô Tâm, thừa dịp bây giờ còn có dư lực sử xuất một chiêu kia đi. Phi Ố Dạ khẽ quát một tiếng, vợ lạ hoạt tay của nàng vừa nâng lên, còn chưa kịp thi triển, trên tay kiếm liền bị Vô Tâm dùng sống kiếm đánh rơi. Một trận chiến này, rốt cục có thắng bại. Phi Ố Dạ vô lực té quỵ dưới đất, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất tại kiếm thuật bên trên hoàn toàn thua với người đồng lứa, đôi này cao ngạo Phi Ố Dạ là không cách nào tưởng tượng, nàng một mực tự lẩm bẩm, ta thua. Không. Ngươi không có thua, ta thế nhưng là lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi đâu, mặc dù ta nhìn tương đối tuổi trẻ. Vô Tâm đi đến Phi Ố Dạ trước người nói, đồng thời vươn tay phải của hắn lấy đó hữu hảo. Phi Ố Dạ thần sắc vẫn như cũ ảm đạm, nàng túi đầu nói, thua chính là thua. Nếu như đây chính là ngươi cao ngạo, ngươi liền tiếp tục quỳ gối nơi này đi. Diệp Phong đi tới, nhìn một chút Phỉ Ô Dạ ủ rũ dáng vẻ, đối Vô Tâm nói, chúng ta đi thôi, để nàng một cái người quỳ đi xuống, cao ngạo cũng không phải nàng dạng này, vượt khó tiến lên, dù cho chiến bại vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu tiếp tục tiến lên, chặt đứt sở hữu trở ngại. Vô Tâm thở dài đi theo Diệp Phong rời đi. Đám chìm ở thất bại Phỉ Ô Dạ nghe được Diệp Phong xa dần thanh âm, ta biết Phỉ Ô Dạ làm sao biết tùy tiện nhận thua. Xem ra là ta nhìn lầm nàng. Là, ta Phỉ Ô Dạ như thế nào bởi vì một lần thất bại mà thấp tự mình cao ngạo đầu. Cũng là bởi vì có mạnh hơn ta người, ta mới càng hẳn là ngẩng cao lên đầu nên kích cái này đến cái khắc cường đại đối thủ, đến để cao kiếm thuật của ta. Ta lời dân không phải liền là ta khát vọng có giá trị đối thủ sao. Buồn cười ta lại còn bị Diệp Phong cái này bất học vô thuật nhân giáo dạy dỗ. Không được, ta phải đuổi theo lấy lại danh dự, để hắn hiểu được ai mới là lớn nhất. Mấy ngày không thấy ngay cả ta cũng dám dạy dỗ. Phi Ô Giả nghĩ thông suốt về sau, cầm lấy nằm dưới đất Lưu Vân Kiếm, lần nữa lên đường. Chương 26, Ác Kiếm. Diệp Phong ba người xuyên qua cặt lạ đầm lầy sau đã tới Cạ Dạ Mạn Đạ. Cạ Dạ Mạn Đạ là một cái lấy khoáng sản lấy xưng cỡ nhỏ thành trấn, nó không thuộc về bất kỳ bên nào. Dân bản địa vì tìm kiếm bảo hộ, liền đem quyền khai thác cho Đệ Si ạ. Cái khác thành bang nhìn thấy chuyện tốt bực này rơi vào Đệ Si ạ trong tay, cũng nghĩ kiếm một chén canh. Bọn hắn liên hợp lấy Cạ Dạ Mạn Đạ không thuộc về Đệ Si ạ làm lý do, cũng muốn cầu thu hoạch được một bộ phận quyền khai thác. Đối mặt quốc gia khác áp lực, Đệ Si ạ cũng chỉ có thể giao ra một bộ phận quyền khai thác. Nhưng Nộc Sật cao tầng lại đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cùng Nộc Sật thực lực tương đương Đệ Sĩ ạ dựa vào cái gì so với bọn hắn nắm giữ nhiều như vậy quyền khai thác. Lần này thủy tinh vết tích sự kiện, để tôn trọng lấy võ vi tôn Nộc Sật có lý do phái binh. Hiện tại tọa trấn tại Cạ Dạ Mạn Đạ tướng quân là Nộc Sật Du Cụ Tỷ Ổ gia tộc năm gần 19 tuổi đại tiểu thư Cạ Tạ Dị Nạ. Cạ Tạ Dị Nạ từ nhỏ đã tiếp nhận trí mạng thích khách huấn luyện, đồng thời xuất sắc hoàn thành sở hữu huấn luyện. Tại lần thứ nhất vì Nộc Sật hoàn thành nhiệm vụ ám sát lúc, bởi vì xúc động đưa đến Nộc Sật quân đội bị phục kích. Vì cứu vãn sai lầm, mắt trái của nàng trô lưu lại vết sẹo. Cạ Tạ Dị Nạ tại trong quân doanh đi qua đi lại, mái tóc dài màu đỏ rối tung trên vai, đỏ tươi môi anh đào, mắt trái vết thương, khiến cho nàng càng giống một cái cuồng dã đỏ tinh linh. Màu đen giáp da quân trang, khiến cho nàng nhiều một tia khí khái hào hùng, chỗ ngực chỉ dùng màu đen viền ren quấn ngực vải che khuất, lộ ra nửa bên xuân quang, dù hoặc mười phần. Nàng tả hữu chỗ đùi treo hai cái vỏ đao, chủy thủ cắm ở bên trong. Càng khiến người ta cảm giác được nàng nguy hiểm không thua gì binh lính bình thường. Lúc này, một cái thân mặc Nộc Sật quân trang binh sĩ đi vào lều vải, quỳ một chân trên đất, hướng Cạ Tạ Dị Nạ báo cáo, Cụ Tỷ Ổ tướng quân, phía trước thám tử đã tìm hiểu ra lần này Đệ Sĩ ạ chủ soái là ai. Ồ, nói nghe một chút đi. Cắt thơ ngồi vào chủ soái chỗ ngồi, bắt chéo hai chân, tay phải đặt lên bàn chống đỡ lấy đầu, nhiều hứng thú nhìn xem tên lính này. Lần này Đệ Sĩ ạ đến đây đóng quân chính là gạ rẹn xuất lĩnh không sợ đội tiên phong, chỉ sợ cái này đem là một trận chật vật chiến đấu, không biết tướng quân có gì chỉ lệnh. Binh sĩ cung kính nói. Cạ Tạ Dị Nạ ngón trỏ tay phải sờ lên lông mày, vừa cười vừa nói, một mực nghe nói gạ rẹn là Đệ Sĩ ạ trong quân đội thiên tài tướng quân, năm gần 25 tuổi liền thống lĩnh Đệ Sĩ ạ mạnh nhất quân đội không sợ đội tiên phong, riêng có Đệ Sĩ ạ chi lực xưng hào, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không danh phủ kỳ thực, truyền ta lệnh. Thổi lên chinh chiến cái lệnh, ta muốn chính diện nên chiến bọn hắn. Cạ Dạ Mạn Đạ khoáng mạch chỗ, đóng quân ở đây không sợ đội tiên phong ngay tại một cái vóc người khôi ngô nam tử dẫn đầu hạ tiến hành thao luyện. Nam tử này chính là Gạ Rèn, một đầu màu nâu tóc ngắn, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, rộng lượng bả vai, đầu vai có màu lam áo choàng giáp, càng lộ vẻ hắn uy vũ. Hả? Nộp sật tiếng kèn vậy mà vang lên, không sợ đội tiên phong theo ta đi nhìn xem, đến cùng là cái nào nộp sật tướng lĩnh biết rõ là ta. Lại dám chính diện khai chiến. Gạ Rèn cùng hắn không sợ đội tiên phong chỉ chốc lát liền kết thành phương trận, thanh thế hạo đãng đạp vào chiến trường. Bên kia có quân đội tại tập kết thanh âm, chúng ta đi đỉnh núi nhìn kỹ hăng nói. Phi Ố Giả nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng kèn cùng quân đội hành tẩu lúc thanh âm, nhíu mày nói. Diệp Phong cùng Vô Tâm không nhiều lời, đi theo Phi Ố Giả liền đi tới đỉnh núi. Dưới đỉnh núi phương, hai cái quân đội ngay tại cấp tốc tiếp cận, một trận chém giết sắp triển khai. Phi Ô Dạ nhìn thấy Đệ Sĩ ạ quân đội dẫn đầu Gạ Rèn, mở miệng đến, xem ra thủy tinh vết tích bạo tạc sự kiện cho Nộc Sật một lần khai chiến lý do, bất quá có Gạ Rèn tại sẽ không có chuyện gì, à, nữ nhân kia. Phi Ô Dạ ít có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì một cái mái tóc màu đỏ nữ tử tại không sợ đội tiên phong bên trong tùy ý chém giết, trên tay nàng còn cong lưới đao mỗi xẹt qua một cá nhân, người kia ngay tại chỗ mất mạng, không hề có lực hoàn thủ. Phi Ô Dạ thấy nữ tử chính là Cạ Tạ Dị Nạ. Cả Tạ Di Nạ tựa như một đóa huyết liên, tại trên chiến trường hỗn loạn nở rộ. Chỉ bất quá cái này nở rộ đại giới quá huyết tinh. Lấy địch nhân sinh mệnh hiến tế, tóc đỏ theo linh động thân thể của Vũ, dù hoặc nhưng lại chí mạng. Lần này, Cả Tạ Di Nạ lưỡi đao xẹt qua gã rèn, nhưng gã rèn cũng không có ngã xuống, ngược lại không bị một tia tổn thương. Cả Tạ Di Nạ ý thức được trước mắt người này chính là đệ si ạ chi lực gã rèn. Gã rèn cơ trong tay hắn cử kiếm chém về phía Cả Tạ Di Nạ, Cả Tạ Di Nạ hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay dùng lưỡi đao nên kích mà lên, chặn một kiếm này. Gã rèn lực lượng quá cường đại, không lâu lắm, lực lượng yếu kém Cả Tạ Di Nạ liền đã rơi vào hạ phòng, thân thể của nàng nửa ngồi xuống dưới, ngăn cản một kiếm này. Chỉ dựa vào man lực thế nhưng là không thắng được ta. Cả Tạ Di Nạ trong nháy mắt phát lực, tạm thời bắn ra gã rèn cự kiếm, trong tay phải lưỡi đao bay ra, đâm thẳng gã rèn. Lực lượng tuy mạnh gã rèn tại phương diện tốc độ lại là không kịp Cả Tạ Di Nạ, cái này một lưỡi đao đâm vào tay trái của hắn cánh tay, khi hắn chuẩn bị rút ra lúc, cây đao này lưỡi đao từ cánh tay hắn bên trên tự động rút ra, lại liên tục đâm chết rồi bốn cái đệ sĩ ạ binh sĩ, sau đó lại lần trở lại Cả Tạ Di Nạ trong tay. Nữ nhân này. Gã rèn nhìn xem ngã xuống binh sĩ, tức giận xông lên phía trước, hét lớn một tiếng, thẩm phán. Hắn cự kiếm lấy hắn làm trung tâm mang theo cương mãnh kiếm mang điên cuồng xoay tròn. Trung quanh lân cận nổ sật binh sĩ trực tiếp bị kiếm mang quét chết. Có ý tứ, cái này gã rèn rất thú vị, bất quá ngươi càng là mạnh, càng sẽ kích phát ta giết ngươi khoái cảm. Cả Tạ Di Nạ cười quơ lưới đao, lần nữa tiếp cận gã rèn. Thuấn bộ. Cả Tạ Di Nạ lẩm bẩm. Trong chớp mắt nàng liền xuất hiện tại gã rèn phía sau. Thật nhanh. Gã rèn nhìn xem sắp đến trước người Cả Tạ Di Nạ, hắn lập tức giơ lên cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, lập tức tản mát ra quang mang chói mắt, để đang chuẩn bị tiến hành công kích Cả Tạ Di Nạ ngắn ngủi thất thần. Gã rèn thừa cơ sử xuất thẩm phán, Cả Tạ Di Nạ khoe miệng bởi vậy tràn ra huyết tới. Cả Tạ Di Nạ trốn tránh đến một bên, trong lòng mười phần đến rung động. Vừa rồi cái kia quang mang chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà bởi vậy không cách nào sử xuất không rõ chi nhận, làm hại ta không thể kịp thời cùng kia đại ngốc cái kéo dài khoảng cách. Chúng hắn chiêu. Thật là khiến người hưng phấn đối thủ a. Cả Tạ Di Nạ trong mắt toát ra nét mặt hưng phấn, bất quá lần này nàng cũng không có mù quáng cùng gã rèn tiến hành cận thân bắt đấu. Cả Tạ Di Nạ dùng nàng phiêu giật thuấn bộ ở chung quanh binh sĩ bên trong xuyên thẳng qua, càng không ngừng ném ra phi nhận đánh về phía gã rèn. Dù cho da dày thịt béo gã rèn cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Mặc dù nhìn như Cả Tạ Di Nạ đứng trên ưu thế, kỳ thật nàng hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, thể lực xuất hiện chống đỡ hết nổi. Cái này ngốc đại cá thân thể làm sao cứng như vậy, còn không có ngã xuống. Cả Tạ Di Nạ cắn răng, tiếp tục ném ra phi nhận. Không được, tiếp tục như vậy nói không chừng hắn còn không có ngã xuống, ta liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Có. Quá khứ lừa hắn cái kia có thể ảnh hưởng ta thi triển chiêu số cự kiếm quan mang, sau đó duy nhất một lần tiêu diệt hắn. Nghĩ đến cái này, Cả Tạ Di Nạ quỷ mị cười một tiếng, chạy hướng gã rèn. Gã rèn gặp đây, cự kiếm lần nữa cắm vào đại địa. Quang mang chói mắt ảnh hưởng đến Cả Tạ Di Nạ, để nàng ngắn ngủi thất thần. Ngay tại lúc này, đệ sĩ ạ chính nghĩa. Gã rèn rút ra cự kiếm, hai tay tay cầm cự kiếm chém về phía Cả Tạ Di Nạ. Cả Tạ Di Nạ nhìn thấy cảnh này, sợ ngây người, bất quá trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, cắn nát đỏ tươi bờ môi. Liều mạng, hy vọng thuấn bộ tạm thời giảm tổn thương có thể vì ta đánh bại cái này đáng chết ngốc đại cá tử làm ra công hiến. Cả Tạ Di Nạ chớp mắt xuất hiện tại gã rèn phía sau. Nàng cả người cầm trong tay hai thanh lưỡi đao xoay tròn, vô số lưỡi đao chi khí đánh về phía chung quanh, cách gần đó đệ sĩ ạ binh sĩ trực tiếp bị lưỡi đao chi khí rào sát. Gã rèn hét lớn một tiếng, người trốn không thoát. Hắn xoay người cự kiếm chém về phía Cả Tạ Di Nạ, vô tận quang mang theo cự kiếm rơi vào Cả Tạ Di Nạ chỗ phạm vi, nhưng không có ảnh hưởng đến Cả Tạ Di Nạ thi triển chiêu số của nàng. Cả Tạ Di Nạ vẫn như cũ xoay tròn lấy, nàng lúc này bởi vì chính diện nhận lấy gã rèn một kích mạnh nhất. Trên người giáp da quân trang nhiều chỗ rách dưới, đạo đạo vết thương chảy ra máu tươi, dù vậy, nàng vẫn là cố nén đau xót, thi triển nàng một kích mạnh nhất, đông sen tử thần. Nữ nhân này còn chưa có chết. Gã rèn bất lực tiếp tục tiến lên bất luận cái gì một bước, hắn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống, cũng hoàn toàn trúng Cả Tạ Di Nạ đông sen tử thần, hắn vốn là thương thế nghiêm trọng càng thêm chuyển biến xấu. Một lát sau, Cả Tạ Di Nạ cũng kiệt lực ngã trên mặt đất. Nàng mở to mắt nhìn xem đồng dạng trọng thương không cách nào động đậy gã rèn, lộ ra không cam lòng thần sắc, vậy mà thế hỏa. Lúc này, trong vạn quân một đạo màu đỏ chí mạng quang mang xuyên qua toàn bộ chiến trường, chỉ bất qua cái này quang mang có vẻ như chỉ nhằm vào nổ sật binh sĩ, trải qua đệ sĩ ạ binh sĩ thì không có bất cứ gì khí tức nguy hiểm. Cả Tạ Di Nạ cũng không hề nghi ngờ bị hồng quang đảo qua. Trực giác của nàng nói cho nàng, nếu như chờ đạo này hồng quang bạo liệt ra, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 27, thích khách tạ lòn. Đạo này cự quang lập tức vỡ ra, phàm là ở vào trung tâm nổ sở binh sĩ toàn bộ hóa thành cho tàn, tại biên giới thì nhận lấy nghiêm trọng đốt bị thương. Từ thương vong đến xem, có thể nói lần này nổ sở thảm bại, ai cũng sẽ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sẽ có một cái quần công ma pháp sư gia nhập chiến đấu, cải biến thế lực ngang nhau chiến cuộc. Gã rèn nhìn trước mắt biến mất cả tạ di nạ, trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ, mà không phải tiêu diệt địch nhân vui sướng. Lúc này, một cái vóc người cao gầy cô gái tóc vàng bước nhanh đi đến gã rèn trước mặt, nữ tử này chính là Lợi Cợt. Lợi Cợt đưa tay phải ra muốn đỡ lên gã rèn, vừa cười vừa nói, ca ca, ta có phải hay không tới rất kịp thời nha? Nhìn nàng đối với mình vừa rồi biểu hiện rất là hài lòng. Gã rèn tay trái vung lên, đem Lợi Cợt tay bắn ra, trong âm thanh của hắn mang theo lửa giận, ai bảo ngươi tới quấy rối? Lợi Cợt tay trái sờ lên bị bắn ra tay phải, quệt miệng nói, ta chỗ nào đảo loạn? Ta thế nhưng là cứu được ngươi, ca ca. Đây là ta cùng nàng quyết đấu, ngươi dạng này âm thầm ra tay, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Chúng ta thế nhưng là đệ sĩ ạ, xưa nay không làm những cái kia sau lưng âm người sự tình, ngươi xem một chút ngươi. Đi học viện chiến tranh đều học được thứ gì quỷ thuật? Ta chỉ là lo lắng ngươi a. Ô ô ô, ca ca, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng không có mắng qua ta. Lây cờ vành mắt đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Gã rèn nhìn thấy tự mình âu yếm muội muội khóc về sau, mềm lòng nói, được rồi, mặc dù thắng được có chút thắng muội, nhưng đã phát sinh, chúng ta trở về đi. Cả dạ mạn đã tiểu trấn bên trên một cái phòng nhỏ, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, ẩn vào trong phòng. Trong phòng nhỏ, một người mặc ngân lam giao nhau áo giáp nam tử ôm một cái tóc đỏ nữ tử đi đến trước giường. Rút ngắn xem xét, nữ tử này chính là trước đó tan biến tại hồng quang cả tạ di nạ. Nam tử này cả người tản ra như lưới đao khí tức sắc bén. Có thể thấy được hắn là một cái chí mạng thích khách, lâu dài du tẩu cùng đao kiếm phía trên, sinh tử chỉ ở một ý niệm. Trên mu bàn tay của hắn phối thêm hai thanh lưỡi đao sắc bén, mà lại không xứng vào đao, có thể thấy được hắn đối với mình thích khách chi đạo rất là tự tin. Bất quá có một chút đáng giá chú ý, hắn từ ngoài phòng một đường đi đến trong phòng trước giường trên mặt đất, tích đầy vết máu của hắn. Xem ra cho dù là hắn dạng này lấy nhanh và sắc bén làm ngạo thích khách, tại loại này nguy cấp trước mắt muốn cứu một cái trọng thương người cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nam tử nhẹ nhàng đem cả tạ di nạ phóng tới trên giường, lại đắp chăn, chỉ có một người đi đến bên cạnh bàn gỗ nhỏ, lau sạch lấy vết thương, nhanh chóng băng bó lại. Ánh mắt của hắn tràn đầy đạm mạc, phảng phất loại này trọng thương đối với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá khi hắn nhìn về phía cả tạ di nạ lúc, cái kia đạm mạc ánh mắt lạnh như băng cũng xuất hiện một tia nhu hòa. Trên giường cả tạ di nạ hơi nhíu cau mày, ngón tay cũng rất nhỏ động mấy lần, cũng không lâu lắm, nàng liền mở hai mắt ra. Nàng hư nhược thanh âm truyền vào nam tử trong thai, tạ lòn. Tạ lòn đứng dậy bước nhanh đi đến cả tạ di nạ trước giường, chỉ bất quá hắn cũng không có giống trước đó đồng dạng nhìn thẳng cả tạ di nạ. Hắn cúi đầu nói, đại tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Đa tạ ngươi đã cứu ta, dịu ta ngồi xuống. Cả tạ di nạ than nhẹ đạo. Tạ lòn vội vàng hai tay nâng cả tạ di nạ cong đem nàng đỡ lên. Cả tạ di nạ thở dốc một hơi, nhìn trước mắt cung kính tạ lòn nói, người ta ở giữa không cần thiết như thế câu tại cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đúng, ngươi không phải trong gia tộc cầm giữ sự vụ sao. Tạ lòn bất vi sở động, cung kính nói, đại tiểu thư, nộp sật xảy ra chuyện lớn. Cả tạ gì nạ giống như là cảm giác được cái gì, vội vàng hỏi, đem ta rời đi những ngày này phát sinh đại sự đều cho ta nói một lần. Cả tạ gì nạ trong lòng rất bất an, nàng có chút lo lắng phụ thân của nàng, trực giác nói cho nàng có khả năng xảy ra chuyện. Tạ lòn dừng một chút, nói, đạ kỵ thống soái chết già rồi. Sơ hoành cùng cụ tỷ ổ tướng quân là hiện tại nhất có hy vọng trở thành vị kế tiếp thống soái. Thế nhưng là loại này thời điểm mấu chốt cụ tỷ ổ tướng quân mất tích. Ta xâm nhập điều tra việc này cũng là thu hoạch rất ít, chỉ biết là cùng sơ hoành có quan hệ. Cả tạ gì nạ rốt cuộc kìm nén không được nàng tính tình hòa bạo, quả thực là nhô lên nửa người trên, không kiềm chế được nỗi lòng bắt lấy tạ lòn cổ áo. Đang chuẩn bị nói chuyện, nàng cả người mất đi cân bằng ngã xuống. Tạ lòn kịp thời đỡ lấy muốn rơi xuống dưới giường cả tạ di nạ, hắn tự trách nói, đại tiểu thư, đều tại ta không có bảo vệ tốt tướng quân, hắn mất tích một ngày trước nói ra làm việc, không có để cho ta theo. Cả tạ di nạ bình phục hạ tâm tình, tự mình vẫn là như vậy dễ dàng xúc động, coi như nàng bây giờ đi về cũng tạm thời tìm không ra chứng cứ. Nàng nhìn xem tạ lòn nói, vậy ạ, cả si họ vậy ạ, biết chuyện này. Ân, nhị tiểu thư có vẻ như biết một chút nội tình. Bất quá nàng cũng không có cùng ta nói thêm cái gì, nàng xem ta thời điểm ánh mắt lấp lóe, cảm giác đang suy nghĩ che giấu cái gì. Tạ Lòn thành thật trả lời. Cả Tạ Dĩ Nạ mặt cấp tốc gầm trầm xuống, nàng cắn răng nói, vậy à, nếu như phụ thân chuyện này ngươi cũng có phần, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi cái này đại nghịch bất đạo muội muội. Đại tiểu thư, còn một tháng nữa chính là thống soái tối cao thượng vị ngày, nếu như cụ tỷ ổ tướng quân một mực không xuất hiện, chỉ sợ Tạ Lòn nhắc nhở, sợ cả Tạ Dĩ Nạ hành sự lỗ mãng. Cả Tạ Dĩ Nạ thở một hơi thật dài, bình tĩnh nói, ngày mai chúng ta liền về Noxus. Màn đêm buông xuống, điểm điểm tinh quang tô điểm chân trời, Diệp Phong ba người đi tại cả giả mạn đã yên tĩnh tiểu trấn bên trên. Ban ngày đệ sĩ ạ cùng Noxus giao phong, nhất là cuối cùng lực thi triển ma pháp, đều để Diệp Phong cảm thấy rung động, cũng làm cho hắn hiểu được hắn hiện tại là cỡ nào đến nhỏ yếu. Phi ô ra nhìn xem Diệp Phong không yên lòng bộ dáng, mở miệng nói, đang suy nghĩ gì đấy. Diệp Phong nói, không có gì. Phi ô giả hứ một tiếng, trong lòng rất là bất mãn, hảo tâm quan tâm hạ ngươi, còn không lĩnh tỉnh. Đột nhiên, vô tâm dừng bước, ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, ra hiệu Diệp Phong cùng Phi ô giả chớ có lên tiếng. Ba người bọn họ trốn vào một cái hẻm nhỏ, ngay sau đó bọn hắn vừa rồi dừng lại địa phương bay xuống dưới một cây quả đen lông vũ, một cái hất lên trường bào màu đen, dáng người gầy gò bóng người hiện hiện ra, bộ mặt của hắn ẩn vào áo bào đen bên trong, giống như là thi triển cái gì ma pháp, đen kịt một màu. Hắn tại nguyên chỗ đứng nửa ngày, giống như là đang suy tư điều gì, khẽ thở dài liền rời đi. Diệp Phong nhìn xem kia biến mất thân ảnh, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn nói, người kia không phải liền là lần trước đã thương Phi ố giả ngươi người sao. Phi ố giả sau khi nghe hung hăng trừng Diệp Phong một chút, nói, ngươi tốt nhất quên chuyện này. Vô tâm tổng hợp vừa rồi thấy cùng Diệp Phong hai người đối thoại, tựa hồ biết chút bí ẩn, hắn lơ đãng cười nói, Diệp Phong, Phi ố giả nói rất đúng, ngươi biết chuyện này đối với ngươi không có chỗ tốt. Hắn nghiền ngẫm mà nhìn xem Phi ố giả, giống như là đang nói ta đều hiểu. Phi ố giả ho khan một cái, nói sang chuyện khác, nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi, cái trấn nhỏ này không nên ở lâu. Diệp Phong nghe không hiểu Phi ố giả cùng vô tâm nói là có ý gì, hắn cũng lười suy nghĩ, tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó ba người lại thừa dịp lúc ban đêm tiếp tục đi đường. Cả Tạ Dĩ Nạ cùng Tạ Lọn chỗ trong phòng nhỏ, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Tạ Lọn cũng là cảm thấy bên ngoài trên đường cái dị thường. Cây kia lông quạ, để hắn liên tưởng đến sở vẩn. Tạ Lòn định đem hắn vừa rồi phát hiện nói cho cả Tạ Dĩ Nạ, thế nhưng là hắn phát hiện cả Tạ Dĩ Nạ hiện tại ngay tại ngủ say, đều đều hô hấp, hai ngọn núi có tiết tấu trên dưới chập trùng. Tạ Lòn không đành lòng quấy rầy cả Tạ Dĩ Nạ nghỉ ngơi, dù sao nàng thương thế có chút nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Hắn hơi làm suy tư về sau, quyết định đi trước theo dõi hạ biến mất người áo đen. Tạ Lòn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó dùng hắn phương pháp đặc thù đi tiến hành truy tung. Mấy cái lắc mình, Tạ Lòn liền truy tìm lấy khí tức đi tới phía bắc ao đầm gào thét. Hắn nhíu mày, suy tư đến cùng muốn hay không tiếp tục theo dõi, cái này ao đầm gào thét bên trong thế nhưng là có cái gọi cả tật quái vật. Đúng lúc này, một cây lông quạ lấy cực nhanh tốc độ từ Tạ Lòn phía sau đánh tới. Né tránh không kịp hắn, tay phải trực tiếp bị lông quạ đâm xuyên qua. Tạ Lòn nhìn một chút trong tay thẳng trôi máu tươi, lạnh lùng nhìn về phía hậu phương. Hắn cảm thấy, người kia ngay tại tiếp cận. Chỉ chốc lát, Tạ Lòn theo dõi người áo đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn thanh âm khàn khàn nghe hơi có vẻ bén nhọn, ta không quá ưa thích bị theo dõi, nói đi, ngươi có mục đích gì? Tạ Lòn cảnh giới mà nhìn xem người áo đen, thời khắc phòng bị, hắn mở miệng nói, ngươi là sơ bẩn. Người áo đen nhíu mày, nhưng cái này cũng không có bị Tạ Lòn nhìn thấy. Người áo đen tiếp tục dùng hắn quái dị bén nhọn thanh âm nói, ta không phải cái gì sơ bẩn, tóm lại, đừng có lại theo dõi ta. Không phải ta cũng không dám cam đoan ngươi là có hay không có thể còn sống rời đi nơi này. Nói xong, người áo đen lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Tạ Lòn dừng ở nguyên địa, hắn cảm thấy hắc bảo nhân này có khả năng không phải sợ ảnh, nhưng nếu như không phải, vì cái gì người kia muốn ngụy trang thanh âm của mình đâu. Suy đi nghĩ lại, Tạ Lòn vẫn là quyết định về trước đi cùng đại tiểu thư thương thảo một phen. Lập tức, Tạ Lòn mấy cái lắp mình, cũng tan biến tại hắc ám bên trong. Chương 28 Say rượu lái xe Mỹ thiếu nữ cùng nóng bỏng nữ cảnh sát. Học viện chiến tranh lại xương chính nghĩa chi địa, nó chỗ xây dựng liên minh huyền thoại sẽ đối với vã lộ gian đại lục phân tranh tiến hành công chính phán quyết, phàm là gia nhập học viện chiến tranh quốc gia, không thể vô cớ phát động chiến tranh. Học viện tọa lạc ở một tòa cự hình thủy tinh đầu mối then chốt phía trên, từ hắc diện thạch, kim loại hiếm cùng ma pháp tạo hình mà thành. Nó ở vào mổ giòn quan hải phương bắc cửa vào, vừa vặn ở vào tương hố đối địch thành bang đệ si ạ cùng nộp sật ở giữa. Nhưng gần vài chục năm nay, học viện chiến tranh nội bộ có vẻ như đang tiến hành bí mật gì triệu hoán thí nghiệm, không rảnh bận tâm đại lục ở bên trên phân tranh, đến mức hiếu chiến nổ sật tấp ngập phát động chiến tranh. Học viện chiến tranh bên trong phòng hội nghị bên trên, mấy cái người mặc trường bào màu trắng lao giả đứng tại khác biệt ma pháp trận hình thành chùm sáng bên trong, bọn hắn ngay tại thảo luận gần vài chục năm nay đại lục ở bên trên phát sinh sự kiện trọng đại. Ai ở nhỉ à, mấy ngày trước đây phái người truyền đạt gia nhập học viện chiến tranh ý nguyện, không biết mấy vị trưởng lao thấy thế nào việc này. Ai ở nhỉ à? Hừ, cái kia cao ngạo quốc gia, trước kia mời bọn hắn đều không muốn gia nhập, bây giờ bị nổ sật đánh sợ mới biết được đến. Bất kể nói thế nào, nếu như ở nhỉ à cũng có thể gia nhập, như vậy chúng ta học viện chiến tranh trên đại lục thanh danh sẽ càng thêm vang dội. Ta không đồng ý, đã bọn hắn trước đó cao ngạo như vậy, vậy liền tiếp tục bị cô lập đi. Từ lâu dài góc độ nhìn, chúng ta vẫn là tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn, dù sao ở nhỉ ạ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai ở nhỉ ạ truyền thừa tại thượng cổ, một mực sừng sững không ngã cũng không phải là không có nguyên nhân, các ngươi cho là bọn họ thật đánh không lại Noxus. Không sai, chúng ta không để ý đến chút gì, ai ở nhỉ ạ bán thần cũng không chỉ một vị, chỉ là không hỏi thế sự, một lòng truy cầu trường sinh cùng cảnh giới. Chẳng lẽ chúng ta liền không có bán thần tồn tại sao? Còn sợ nó một cái ở nhỉ ạ? Đừng quên! Những cái kia bán thần phần lớn chỉ là tiếp nhận chúng ta triệu hoán, dựa theo khế ước vì học viện làm việc, cũng không phải thật sự là học viện nguyên lão, chúng ta cần ai ở nhì ạ giúp chúng ta để cao uy tín. Vậy liền đồng ý bọn hắn gia nhập học viện đi, bất qua ở nhì ạ còn có cái thỉnh cầu, đó chính là nửa tháng sau cùng nộp sật tại liên minh huyền thoại trên chiến trường tiến hành tranh tài, nếu như bọn hắn đạt được thắng lợi, như vậy nộp sật đem vô điều kiện trả lại nạ vọ gì. Điều kiện này có thể tiếp nhận. Vậy liền phái người đi thông chi một chút nổ sật nửa tháng sau phái 5 người đến tiến hành tranh tài, tất cả giải tán đi. Phòng hội nghị theo ma pháp trận ảm đạm, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Diệp Phong ba người đi tới học viện chiến tranh quản hạt phạm vi, trên đường cái cơ bản người người đều tản ra có lẽ có hoặc không ma pháp khí tức. Diệp Phong không khỏi cảm thán học viện chiến tranh không hổ là ma pháp sư căn cứ, người nơi này từng cái đều là chiến đấu hảo thủ. Phi ô dạ nhìn xem Diệp Phong kia nông dân vào thành biểu lộ, bất mãn nói: ngươi có thể bình tĩnh một chút sao? Đi theo ngươi cùng một chỗ đều cảm giác mất mặt. Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã trong núi lớn lên, khó tránh khỏi, hắc hắc. Phi ổ dạ quay đầu qua, hừ một tiếng, ta không biết. Vô tâm thở dài, nói, tuổi trẻ chính là tốt. Phi ổ dạ chừng vô tâm một chút, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, liền có thể nói lung tung, đúng, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Vô tâm trầm ngâm một lát, chính ta cũng không biết ta sống bao lâu. Ta chỉ nhớ rõ ta thành danh thời điểm, vạ lộ dạn còn không có quốc gia. Khoan lác, bất quá ngươi khẳng định so tỷ tỷ của ta lớn, tỷ tỷ của ta cũng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã rất lớn. Diệp Phong nói. Vô tâm bị Diệp Phong nói lời hấp dẫn, hắn tò mò hỏi, tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Giải ẩn. Nàng một mực ẩn thế không ra, mà lại thực lực rất mạnh. Diệp Phong vừa nhắc tới tỷ tỷ nàng, liền như uống thuốc. Vô tâm vừa cười vừa nói, vậy sao ngươi như thế yếu? Diệp Phong sau khi nghe, đỏ mặt lên, ấp úng nói, khi còn bé quá lười, không có chăm chú học. Đột nhiên, vô tâm dừng bước, nhìn xem Diệp Phong, nghiêm túc nói, hiện tại ta đến dạy ngươi, ngươi sẽ chăm chú học sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn xem vô tâm, sau đó cười láo linh nói, đương nhiên, ta hiện tại khẳng định nghiêm túc học. Vô tâm vô vô Diệp Phong vai nói, chờ tiến vào kia cái gì học viện chiến tranh, có cố định chỗ ở, ta liền tự mình dạy ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phi ổ ra lệnh như băng nói xong rồi. Tiếp tục đi đường. Vừa dứt lời, nàng chỉ có một người dẫm lên tiếng bước chân nặng nề đi về phía trước. Diệp Phong không hiểu hỏi vô tâm, nàng làm sao cùng ăn thuốc nổ đồng dạng. Vô tâm cười một cái nói, tuổi trẻ thật tốt. Lại vỗ xuống Diệp Phong vai, hắn nhanh chân đuổi theo phỉ ổ ra, lưu lại Diệp Phong một người đứng tại chỗ. Uy, các ngươi nói chuyện có thể trực tiếp nói rõ sao? Diệp Phong vừa mới chuẩn bị đuổi theo. Lúc này một cỗ hắn đến giờ chưa thấy qua xe ở trước mặt của hắn dừng lại. Cửa xe mở ra, Diệp Phong nhìn thấy một đôi gợi cảm bắp chân từ trên xe nhảy xuống. Diệp Phong từ dưới đi lên nhìn, hơn phân nửa đùi lộ ở bên ngoài, hắc sa váy ngắn, màu đen hở rốn trang bao vây lấy hai ngọn núi, càng lộ vẻ dụ hoặc, lại hướng lên thì là trắng nõn cổ. Làm Diệp Phong nhìn thấy cái này lái xe mỹ nữ mặt lúc, hắn ngây ngẩn cả người, cái này không phải liền là lần trước tại đệ xì ạ gặp phải xì vợ sao? Xì vợ dùng tay sắn xuống màu đen tóc ăn, vừa cười vừa nói, uy, ta còn tưởng rằng là ai dám cản đường của ta đâu, nguyên lai là ngươi cái này đồ nhà quê, đoán chừng liền xe đều chưa thấy qua đi, xe ta đây thế nhưng là từ tổ vợ mua, thế nào, không tệ à. Xì vợ vừa nói, một bên dùng bàn tay nhỏ của nàng vỗ vỗ Diệp Phong mặt, nhạ báng. Diệp Phong từ nhỏ đến lớn nhưng từ không có bị mỹ nữ dạng này sờ qua, không tự chủ được đỏ mặt lên. Xì vợ sau khi thấy nhịn không được, thổi phu một tiếng bật cười, còn nói vẫn rất thanh thuần, hợp tỉ tỉ khẩu vị. Ô, ô, lại là to lớn tiếng động cơ từ nơi không xa truyền đến, một điểm sáng từ phương xa chậm rãi trở lên rõ ràng. Một cỗ màu bạc trắng trên xe gắn máy, một cái mang theo tử sắc mũ, người mặc tử sắc liền áo váy ngắn, chân lấy tử sắc trường hoa nữ tử ngồi ở phía trên. Nữ tử kia trên vai trái treo một thanh đặc chế thương. Nữ tử trong mắt giống như là bốc lửa quang, nhìn mười phần đến phẫn nộ. Nàng tay phải gỡ xuống vai trái thương, bắn một phát bắn về phía Silver. Đạn lấy thật nhanh tốc độ bắn thẳng đến mà đến, nhưng khi nó tiếp cận Silver thời điểm, một đạo lam quang lóe lên, đạn trực tiếp rơi xuống mặt đất, một điểm uy lực cũng không có. Silver nhướng mày, một mặt chán ghét biểu lộ, nàng quay người hô lớn, ngươi có hết hay không à, từ tổ vợ đuổi tới nơi này, ta thật sự là bội phục ngươi, không phải liền là say rượu lái xe mà. Ngươi khí đến ta, cạnh lìn, có bản lĩnh đuổi kịp ta à? Silver vừa nói xong, liền đem còn không có kịp phản ứng Diệp Phong kéo lên xe, sau đó ra tốc mở. Diệp Phong hô to, Silver, ngươi đừng đem ta liên lụy vào a. Silver ngoái nhìn cười một tiếng, ta đây không phải muốn cùng ngươi tự ôn chuyện mà. Đường cái bên cạnh, Phi Ố Dạ cùng Vô Tâm nhìn xem đi xa mô tô cùng ô tô cũng không có đuổi theo. Vô Tâm hỏi, ngươi không đuổi theo? Silver cùng cái lìn sẽ không đem hắn như thế nào? Ta truy cái gì, thử. Nói xong, Phi Ố Dạ liền đạp trên cứng ngắc bước chân hướng học viện chiến tranh đi. Ai, già rồi già rồi. Ta còn là tìm một chỗ uống chút rượu, lại tiến kia cái gì học viện chờ Diệp Phong đi. Vô Tâm lắc đầu, cũng bước nhanh mà rời đi. Từ học viện chiến tranh trên không hướng xuống nhìn xuống, xì vợ xe cùng cái lìn mô tô giống điểm sáng, nhanh chóng qua lại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Bởi vì xì vợ mở quá nhanh. Đến giờ chưa từng ngồi xe Diệp Phong tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên một trận choáng váng, hắn kêu lên nói, đại tỷ, mở chậm một chút ta. Si vợ cổ quái nhìn xem Diệp Phong dáng vẻ, vừa cười vừa nói, cái này không được. Ngươi có còn hay không là nam nhân a? Vậy mà hoài nghi ta không phải nam nhân. Không được, nói thế nào ta cũng là cao thủ tuyệt thế đệ đệ, không thể rơi xuống tỷ tỷ bị phong. Diệp Phong cắn răng, vẻ mặt đau khổ nói, liền tốc độ này. Quá chậm. Si vợ cười ha ha vài tiếng, sau đó nghiền ngẫm nói, đây chính là ngươi nói, vậy chúng ta ra tốc đi. Si vợ dùng sức đạp xuống chân ga, lấy trước đó gấp 2 tốc độ nhanh chóng cùng cắt đờ dỉn kéo dài khoảng cách. Hệ khoa học kỹ thuật người mở đường thế nhưng là mẫu thân của ta, cùng ta so tốc độ. Cái lìn mặt tâm trầm, cũng mở ra mô tô ra tốc đuổi theo. Ta đi, sớm biết không cậy mạnh. Diệp Phong cầu xin tha thứ, đại tiểu thư của ta, ngươi muốn chơi tới khi nào a? Si vợ vừa cười vừa nói. Ngươi nói trước đi nói, ta sau khi đi, ngươi thế nào nhận thức cái kia Lô Gen gia tộc đại tiểu thư? Ta cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn có được hay không, ngươi còn bao lâu mới ngừng a? Silver nghe được cái này về sau, sắc mặt có chút âm trầm. Phi Ố Dạ thế nhưng là Lô Gen gia tộc đại tiểu thư, làm sao biết nhận biết cái này đồ nhà quê? Vẫn là gia hỏa này trên người có bí mật gì đáng giá nàng tới gần? Silver con mắt nhanh chóng chuyển động, sau đó thu lại tâm tình, mặt dựa vào hướng Diệp Phong mặt. Môi son đối Diệp Phong phun nhiệt khí, nhẹ nói, lần trước cảm ơn ngươi đã cứu ta, lúc đầu lấy thực lực của ngươi là vào không được học viện, vì báo đáp ngươi, tỷ tỷ cho ngươi xin tiến vào học viện chiến tranh cơ hội, ngươi cần phải cố mà chân quý nha. Diệp Phong bên thai bị xỉ vợ thổi đến ngứa, cả người cũng có chút khô nóng, hắn lúng túng nói, xỉ vợ tiểu thư, ngươi lái xe cẩn thận, dễ dàng như vậy đụng vào người. Xỉ vợ nhẹ nhàng cười một tiếng, môi đỏ điểm nhẹ xuống Diệp Phong bên mặt, trêu đến Diệp Phong cả khuôn mặt đều đỏ. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị nữ hài thân. Vừa rồi cảm giác là lạ, tim đập rộn lên, bất quá xì vở bờ môi thật mềm. Xì vở chân đạp phanh lại, hai tay điên cuồng chuyển động tay lái, toàn bộ thân xe hướng về phía trước trôi một khoảng cách dừng lại. Xì vở bang Diệp Phong mở ra phải cửa xe, vỗ vỗ Diệp Phong vai nói, nhìn ngươi kia ngốc dạng, nên xuống xe. Diệp Phong lung túng gãi đầu một cái, xuống xe đi theo xì vở hướng học viện chiến tranh đại môn đi đến. Cửa chính có một cái làn da màu xanh lam quái lao đầu, trên người hắn khắc lấy văn lộ kỳ quái, trên đầu chùi lùi. Lao đầu mở miệng nói, Silver, lần này tổ vợ chi hành vui sướng sao? Silver cười đáp lại nói, dì giờ lao sư, cũng không tệ lắm, cái này chính là lần trước ta cùng học viện nói cái kia thiên phú không tồi Diệp Phong. Silver chỉ Diệp Phong, đối hắn trừng mắt nhìn. Diệp Phong nhìn thấy Silver chớp mắt về sau, vội vàng đi lên trước, cung kính nói, lao sư, ta gọi Diệp Phong. Năm nay 19 tuổi. Dĩ giờ đánh giá Diệp Phong, nhẹ gật đầu, xương cốt hoàn toàn chính xác không tầm thường, là mầm mống tốt, chỉ là thực lực làm sao thấp như vậy. Hẳn là tu luyện kiếm thuật quá muộn nguyên nhân đi. Diệp Phong vừa muốn nói chuyện, cái lìn mô tô liền đứng tại bên cạnh hắn, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái lìn lạnh lùng quét Diệp Phong một chút, hướng Sỉ Vợ đi đến. Sỉ Vợ đối cái Lìn thẻ lưỡi, trốn ở dị dở phía sau, cười trêu nói, cái Lìn, nơi này là học viện chiến tranh, cũng không phải các ngươi tiểu tố vợ, nghiêm cấm tự mình đánh nhau nha. Sỉ Vợ một bộ ăn chắc cái Lìn dáng vẻ, tùy ý cười. Cái Lìn không để ý đến Sỉ Vợ, đối dị dở nói, dị dở đại sư, có phải hay không học viện chiến tranh giữa học viên có thể bình thường tiến hành sẽ không đả thương cùng tính mệnh giao đấu? Dị dở nhẹ gật đầu, Sỉ Vợ có loại dự cảm không tốt, nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Cái Lìn vũ mị cười một tiếng, ta muốn gia nhập học viện chiến tranh. Chương 29, chín đuôi yêu hồ. Ta muốn gia nhập học viện chiến tranh. Cái Lìn vừa cười vừa nói. Ngươi không thể vào đến. Sỉ Vợ tức giận đến phát run, hung tợn nhìn xem Cái Lìn. Cái Lìn cao ngạo mà nhìn xem Sỉ Vợ nói, ta có thể hay không tiến cũng không phải ngươi nói tính, cái này còn phải xem gì giờ lao sư đâu. Dị giờ ho khan một cái, lấy đó tồn tại, sau đó chậm chạp mở miệng nói, cảnh sát trưởng tổ vợ uy danh thế nhưng là lan xa bên ngoài, có ngươi dạng này tuổi trẻ thần xạ thủ cùng điều tra năng lực xuất chúng nhân tài gia nhập chúng ta học viện chiến tranh, ta cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng là, Sỉ Vợ còn muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị dị giờ ngắt lời nói, ngươi sẽ phá án sao? Sỉ Vợ sau khi nghe, vểnh lên gợi cảm miệng nhỏ, lấy đó nội tâm khó chịu. Dị giờ mặt mo hòa ái nói, Sỉ Vợ, ngươi mang cái Lìn cùng Diệp Phong đi ký túc xá đi, thuận tiện cho bọn hắn giới thiệu học viện chiến tranh. Đi thì đi, uy, hai người các ngươi đi theo ta, chậm lạc đường cũng không trách ta. Sỉ Vợ cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, khí dỗ dành đi ở phía trước, không thèm quan tâm người phía sau. Nhìn xem Sỉ Vợ kinh ngạc, cái Lìn hiểu ý cười một tiếng, đi theo. Bị giận chó đánh mèo Diệp Phong cũng chỉ có thể yên lặng ngậm miệng, ngoan ngoãn cùng tại Sỉ Vợ phía sau. Sỉ Vợ đi tại phía trước, trong đầu lại là đang nhanh chóng chuyển động tự hỏi. Đột nhiên nàng dừng lại bộ pháp, nhếch miệng lên quỷ dị độ cong, sau đó thu hồi biểu lộ, quay người nói mà không có biểu cảm gì nói, đi trước nữ sinh ký túc xá, các ngươi đi nhanh điểm. Cái Lìn có vẻ như rất hưởng thụ Sỉ Vợ tức giận bộ dạng, cười cuồng gật đầu, tay phải để ở trước ngực, rất là xinh đẹp. Diệp Phong đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này muốn tự tử đều có, tùy thời có khả năng tại hai nữ nhân ở giữa chiến đấu bên trong bị tác động đến. Sỉ Vợ nói xong tiếp tục đi ở trước nhất dẫn đường, nhưng nàng trên mặt cũng lộ ra giảo hoạt tiếu dung, thử. Nhìn ta đợi lát nữa làm sao chỉ ngươi. Sỉ Vợ tại một chỗ một tầng lầu cao ngói trắng gạch phòng ở dừng lại, không nhanh không chậm nói, học viện chiến tranh học viên ký túc xá đều là một mình ở, một phòng ngủ một phòng khách, tự mang toilet, cái Lìn ngươi về sau liền ở cái này, đi, cùng vào xem một chút đi. Tạ ơn hầu gái dẫn đường, cùng vào đi. Cái Lìn vừa cười vừa nói, sau đó phòng nghỉ tử đi đến, không có chút nào để ý Sỉ Vợ phẫn nộ biểu lộ. Sỉ Vợ lúc này mặt ngoài tức nổ tung, nhưng nàng trong lòng lại tại cười, đi vào đi. Cái Lìn đi vào phòng bốn phía quan sát, Diệp Phong cùng Sỉ Vợ cũng tới đến cửa ra vào, làm Diệp Phong đang chuẩn bị đi vào, Sỉ Vợ lại ngăn cản hắn. Sỉ Vợ cười ha ha nói, ngươi cái này ngu ngốc, Cái Lìn, hảo hảo ở tại trong phòng đợi đi. Nàng vừa nói vừa nhanh chóng móc ra một cây tinh tế côn sắt, cong thành lõm hình, một bên cắm ở cửa ra vào trên tường, một bên cắm ở môn bên trên, sau đó dùng một cái khóa móc khóa lại. Khóa xong, Sỉ Vợ vỗ vỗ bên cạnh Diệp Phong vai, sau đó cất tiếng cười to, nhìn xem cái này tổ vợ ngu ngốc, chết cười ta. Đúng, bên trong cảnh sát ngươi cũng không nên phá hư cái phòng này a, ngươi muốn làm cái tốt cảnh sát, bái mai. Cái Lìn nhìn thấy mình bị khóa ở trong phòng, tức bực dậm chân. Nàng chạy đến trước cửa lớn tiếng nói, mau thả ta ra ngoài. Liền không thả, ngươi ngược lại là ra cắn ta a. Sỉ Vợ ở ngoài cửa đắc ý nói. Tiểu tử kia, ngươi thả ta ra. Cái Lìn lớn tiếng nói, trong miệng nàng tiểu tử đương nhiên chỉ chính là Diệp Phong. Diệp Phong đang chuẩn bị mở miệng để Sỉ Vợ lui một bước, Sỉ Vợ lại lôi kéo hắn hướng một phương hướng khác đi đến, còn vừa cười vừa nói, đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi học viện, để cái kia ngực to mà không có não nữ nhân hảo hảo đợi cho ban đêm. Chúng ta lại cho nàng mở cửa, cắp cắp. A, tiểu tử kia, ngươi cũng đã tiến vào ta sổ đen. Trong phòng truyền ra cái Lìn giống lên một tiếng, mang theo vô tận đoán nghiệm. Diệp Phong có cực khổ nôn, vẻ mặt cầu xin. Lần này tốt, ta làm sao có thể đánh thắng được cái kia bạo lực nữ cảnh sát, ta bày ra đại sự. Sỉ Vợ lôi kéo Diệp Phong một đường đi dạo, vòng qua rất nhiều nơi. Đi tới một chỗ hành lang. Đầu này hành lang bên trên có rất nhiều danh họa treo ở hai bên trên tường. Hành lang bên trên từ màu đỏ thảm lông cừu bày ra, mà Diệp Phong thì bị hành lang cuối một bức họa hấp dẫn. Kia là một cái khí thế bàng bạc thác nước đỉnh cắm một thanh cổ phát đao, thân đao khắc đầy thượng cổ văn tự. Mà trên chuôi đao có một con tinh xảo con cừu nhỏ hoa văn, thoạt nhìn là đem tiểu nữ đao. Thác nước chung quanh bị hàn băng chỗ vần quanh, không thấy rơi xuống cuối cùng. Mê vụ còn quấn, như ẩn như hiện, hiện lộ rõ ràng nó thần bí. Chân trời cũng là trắng loá như tuyết, không có vật gì, phảng phất đó chính là thế giới cuối cùng, lãnh tịch vĩnh viễn là kia giọng chính. Diệp Phong tò mò hỏi, bức họa này vẽ là đây? Silver nhìn Diệp Phong hai mắt, nói, đây là thế giới thác nước, về phần ở nơi nào ta cũng không biết, bức họa này là học viện người sáng lập treo ở cái này, truyền thuyết vã lộ dạn hình thành mới bắt đầu một vị thần hàng lâm nơi này, giáo sư vạn vật ma pháp cùng tri thức, hắn chính là từ thế giới này thác nước bên trong ra, bất quá cái này thác nước chung quanh bị băng tuyết bao trùm, nếu quả thật có nơi này, ta suy đoán hẳn là tại phở dày dò đi. Diệp Phong hậm hực nói, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có thể đi xem một chút đâu. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Silver hai tay đặt ở thân eo bên trên, vừa cười vừa nói, đương nhiên là trở về nhìn xem chúng ta đáng yêu cảnh sát đại nhân lạc. Chờ một chút, trước mang ta đi tà ký túc xá đi. Diệp Phong cũng không muốn gặp lại cái kia nữ cảnh sát, không bị đánh chết mới là lạ. Silver trong mắt để lộ ra giảo hoạt, đáng tiếc Diệp Phong cũng nhìn không ra. Silver giang tay ra nói, tốt ta, trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phong đi theo Silver một đường hướng túc xá phương hướng đi đến. Hắn càng đi càng cảm thấy đến con đường này làm sao quen thuộc như vậy. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái lìn phòng ở về sau, hắn mới ý thức tới mình bị hố. Diệp Phong dừng bước lại, không muốn đi tiếp nữa, hắn cũng không muốn lúc này đi sở cái lìn rủi ro. Silver nhìn xem Diệp Phong, trong mắt vẫn như cũ lộ ra tiểu dung, phảng phất nàng cũng không nhìn thấy cái lìn phòng ở nàng treo chọc nói, đồ nhà quê ngươi đi mệt. Muốn hay không tỉ tỉ con ngươi nha. Diệp Phong khó thở, bất mãn nói, phía trước rõ ràng là kia bạo lực nữ cảnh sát phòng ở. Đừng cho là ta chưa quen thuộc liền muốn đùa người ta. Silver cũng không có bởi vì Diệp Phong nói nhảm mà nghẹn lời, nàng vẫn như cũ vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng, ta làm sao biết hại ngươi đây. Không sai, trước mặt thật là cái lìn phong ở, nhưng là ngươi ký túc xá tại nàng nhà hậu phương, cho nên nhất định phải trải qua nha. Diệp Phong nghe được về sau tự mình muốn sát bên cái này bạo lực nữ cảnh sát ở, lập tức cả khuôn mặt đều đen, hắn cầu khẩn nói, Silver tiểu thư. Ta có thể hay không chuyển sang nơi khác ở. Silver lắc đầu nói, không được, học viện chiến tranh ký túc xá là dựa theo tiến đến trình tự bố trí, đúng, cái này chìa khóa ngươi lấy được, ta tạm thời có việc không thể cùng ngươi đi xem, vào phòng tử về sau, thiếu cái gì buổi sáng ngày mai liền đến nói cho ta, ta tìm thời gian mang cho ngươi tới. Diệp Phong như được đại xá, hưng phấn nói, tốt, ngươi đi nhanh đi. Vừa nói xong hắn liền thấy Silver sắc mặt trầm xuống. Hắn vội vàng biến miệng, khu khu, duy tỷ. Tiểu đệ đi trước, bye bye. Diệp Phong nói xong cũng hướng hắn nhà phương hướng chạy tới. Silver đưa mắt nhìn Diệp Phong đi xa về sau, đi thẳng tới cái lìn phòng trước. Nàng giải khai khóa, đi vào phòng, nhưng mà cái lìn cũng không có trong phòng khách. Silver đẩy ra phòng ngủ khẽ che môn, nhìn thấy cái lìn nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Silver nhãn châu xoay động, khoe miệng có chút phải vểnh lên, đi đến cái lìn bên người, tay nhỏ nặng nề mà đập vào cái lìn trên cặp mông. Bột một tiếng, cái lìn bị đau nhức tỉnh. Nhìn thấy bên người cười trên nỗi đau của người khác Silver, nàng tức giận nói, Silver, ta không để yên cho ngươi. Silver dùng ngón tay trỏ đặt ở cái lìn trên môi nói, còn nhớ rõ ta nhờ ngươi sự tình sao. Hiện tại chúng ta liền đi điều tra một phen. Diệp Phong đi vào phòng ở, bày trí của phòng khách rất đơn giản, hai tấm gỗ tròn bàn, mấy cái ghế vây quanh cái bàn, thành một vòng, trần nhà treo một cái đèn treo, cửa ra vào trên tường có một cái chốt mở. Hắn ngay sau đó đi vào phòng ngủ. Trên trần nhà vẫn như cũ là đèn treo, gian phòng vào cửa bên trái dựa vào tường chỗ có một cái một mình bông vải giường cộng thêm một giường chăn mền. Diệp Phong nghĩ nghĩ, tạm thời chưa muốn ngủ, sau đó quyết định ra ngoài tại khu dân cư dạo chơi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, phiến khu vực này lạ thường đến tĩnh mịch, Diệp Phong hít sâu một hơi, biểu lộ an nhàn. Rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí thanh tân, cái này khiến hắn nhớ tới cùng tỷ tỷ tại rừng phong đỏ thời gian. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện phòng bên trái có phiến rừng. Diệp Phong tâm tình thật tốt, hướng rừng đi đến. Giữa cánh rừng có đầu ưu tĩnh tiểu thạch tấm đường, Diệp Phong chậm rãi đi tại trên đường nhỏ. Đi sau một thời gian ngắn, hắn thấy được cuối cùng. Cuối cùng là một cái hồ nhỏ, ánh trăng trong sáng phản chiếu tại giữa hồ, càng lộ vẻ đêm an tưởng cùng yên tĩnh. Lập tức, Diệp Phong tâm cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Giữa hồ người ảnh, đột nhiên nổi lên gợn sóng, màu trắng gợn sóng toát ra không nói ra được vận ý ngay sau đó một thân ảnh nhảy ra mặt nước. Tràn ra điểm điểm bọt nước. Đây là một nữ tử, thấm đầy nước màu đen mái tóc rối tung tại như ngọc bóng loáng trên lưng, hai con bàn tay như ngọc trắng vòng vai, xinh đẹp bóng lưng hiện ra tại Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong tại cách đó không xa âm thầm nuốt hạ nước bọt, không chớp mắt nhìn xem kia tiêu hồn bóng lưng. Thật đẹp a, liền cùng tiên nữ đồng dạng. Phảng phất cảm nhận được có người đang rình coi, nữ tử chậm rãi xoay đầu lại, một trương tuyệt diễm khuôn mặt ánh vào Diệp Phong tầm mắt. Thổi qua liền phá gương mặt, lông mày cong cong, tràn ngập mị hoặc con mắt, cao thẳng tú khí mũi, một trương gợi cảm đỏ tươi môi son, tản ra mị hoặc khí tức, cho người ta một loại gần như hoàn mỹ ảo giác. Thế gian này vì sao lại có như thế trời sinh mị hoặc nữ tử? Diệp Phong giống như là mê muội đồng dạng, không tự giác chậm rãi đi hướng giữa hồ nữ tử. Ánh trăng nhu hòa vẩy vào trên người nữ tử, quang ảnh lấp lóe, giống như nữ tử này chính là rơi xuống thế gian tiên tử. Diệp Phong hai mắt càng ngày càng nóng bỏng, toàn bộ thân thể giống như lửa, trong lòng của hắn một mực có một thanh âm đang hô hoán lấy, chiếm hữu nàng. Nữ tử từ giữa hồ nhảy đến bên bờ, sau lưng của nàng có to lớn 9 cái đuôi. 9 cái đuôi hợp thời bao trùm nữ tử nửa người dưới cùng hai ngọn núi, nữ tử mảnh khảnh tay phải chậm rãi nâng lên, trong hư không điểm nhẹ một chỉ. Một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay về phía Diệp Phong, đánh vào trong cơ thể của hắn, Diệp Phong bởi vậy té xịu trên đất. Nữ tử chậm rãi đi hướng Diệp Phong, hai chân thon dài nện bước bước chân mèo, dáng người rất là xinh đẹp. Nữ tử khẽ mở môi đỏ, thanh âm tràn đầy mị hoặc chi lực, nam nhân không có một cái tốt, lúc đầu ta đã thật lâu không có hút nam tử sinh mệnh lực, đã ngươi nhìn chúng ta, như vậy thì hiến tế đi. Nhưng làm nữ tử đi đến Diệp Phong phụ cận, tay phải của nàng che miệng lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Qua một lúc lâu, nàng mới thổ lộ ra hai chữ, Diệp Phong. Nữ tử lộ ra ánh mắt phức tạp, yếu ớt thở dài, lặng yên rời đi. Học viện chiến tranh cảnh nội một cái hẻm nhỏ chỗ sâu, mấy cái đầy người mùi rượu nam tử nằm trong vũng máu, trên thân chúng nhiều cái thương lỗ. Một người mặc màu trắng áo, màu đen váy ngắn lam đuôi ngựa thiếu nữ đứng tại vũng máu trước. Đầu vai của nàng khiêng hạng nặng súng máy, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt biểu lộ, hưng phấn nói, muốn trách thì trách các ngươi muốn chặn ta, bất quá các ngươi không động vào ta, ta như thế nào lại thể nghiệm giết người khoái cảm đâu. Các cáp. Thiếu nữ phấn hồng con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất lần này giết người thật làm nàng hưng phấn nhất. Cười đùa một lát, nàng liền biến mất tại trong đêm tối. Cũng không lâu lắm, si vợ cùng cái lìn đi tới hiện trường phát hiện án, nhìn xem trong vũng máu chết đi mấy người nam tử, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Quá dễ đoán. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quá phận quan tâm. Mặt trời dần dần mọc lên từ phương đông, hôn mê ở trong rừng Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Hắn vuốt vuốt u ám đầu, đứng người lên nhìn về phía giữa hồ, trước đó nhìn thấy nữ tử sớm đã không tại. Diệp Phong lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là mộng. Diệp Phong đi đến bên hồ, vây quanh bờ hồ dạo qua một vòng, phát hiện một bộ áo trắng rơi vào bên bờ. Diệp Phong cầm lấy thật dài áo trắng, đặt ở chóp mũi vừa nghe, một cỗ hương thơm thấm mũi. Kia cỗ hương thơm tại chóp mũi quanh quẩn, lại liên tưởng đến tối hôm qua nhìn thấy Kiều Diễm đi tắm đồ, Diệp Phong mặt không khỏi đỏ lên. Hắn biết ngày hôm qua nữ tử tuyệt đối nhìn thấy hắn đang rình coi, chỉ là đem hắn mê đi về sau, hốt hoảng rời đi, liền y phục đều quên cầm. Lúc này, Diệp Phong trong đầu có một cái thân thể trần truồng mỹ nữ chạy hình tượng hiện hiện, càng làm hắn hơn lúng túng không thôi. Không biết lần nữa nhìn thấy nữ tử này, có thể hay không bị nhận ra. Tiểu tử ngươi còn thích trộm nữ nhân quần áo. Một đạo thanh thúy giọng nữ tại Diệp Phong vang lên bên tai. Diệp Phong không tự giác nhìn lại, cái lìn đang lườm rực rỡ mắt to nhìn xem hắn, dọa đến Diệp Phong đánh xuống run rẩy. Ta làm sao xui xẻo như vậy, cái này cũng có thể đụng tới nàng. Hừ, đi với ta một chuyến. Cái lìn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một đôi tay quàng tay, trực tiếp đem Diệp Phong hai tay quàng lại, thuận tiện đem Diệp Phong phát hiện quần áo cũng tịch thu. Diệp Phong cười khổ nói, cảnh sát, ngươi bắt nhầm người. Ta mới phát hiện cái này có một bộ kiểu nữ quần áo, không phải ta trộm. A, tay này còn tay làm sao vẫn còn ấm độ. Chẳng lẽ, Diệp Phong vô ý thức đưa ánh mắt chuyển hướng cái lìn trước ngực, vẫn còn lớn. Ngươi xong, xem ta như thế nào chỉ ngươi. Cái lìn tay nhỏ giơ lên, cũng nắm chặt, sắc mặt tức giận. Ai? Chờ một chút, cảnh sát, hiểu lầm A. Diệp Phong bị cái lìn một đường kéo lấy hướng cái lìn phòng ở đi đến. Đảm nhiệm Diệp Phong như thế nào la lên, đều không làm nên chuyện gì. Cái lín để Diệp Phong đứng tại phòng ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng lấy ra một thanh súng trường cùng một cái quả táo. Nàng đi đến Diệp Phong bên người, đem quả táo đặt ở Diệp Phong trên đầu, sau đó hướng phương hướng ngược nhau rời xa Diệp Phong. Cái lín nuốt ve tóc dài, có chút cong lên khỏe miệng nói, yên tâm, ta chơi chán liền thả ngươi, cũng đừng loạn động à, không phải thế nhưng là sẽ chết người đấy. Bành! Cái lín súng trường bắn ra một viên đạn. Từ Diệp Phong thai trái bên cạnh sát qua. Dọa đến Diệp Phong hô lớn, cảnh sát, ngươi thương pháp không chính xác cũng đừng bắt ta tới làm bịa ngắm à. Ngâm miệng, ta thế nhưng là tổ vợ tay súng thiện xạ, vừa rồi chỉ là nóng người. Cái lìn trừng Diệp Phong một chút, lại bắt đầu nhắm chuẩn Diệp Phong. Ta mới không bồi ngươi chơi. Diệp Phong xoay người chạy, hắn cũng không muốn tiếp tục làm cái lìn cái bịa. Cái lìn nhìn thấy chạy trốn Diệp Phong, không chịu được nở nụ cười, hướng Diệp Phong hô, ngươi chạy không thoát. Diệp Phong nghe được cái lìn thanh âm, mới mặc kệ nhiều như vậy, nhưng là không có chạy bao xa hắn liền bị một cái kẹp kẹp lấy, không thể động đậy. Ta dựa vào, còn có cả bấy. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía cái lìn, lúc này cái lìn đóng chặt mắt trái, mắt phải đối súng trường nhắm chuẩn kính quang lọc, tay trái nâng thương ngọn nguồn, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng khẽ trụ. Bành! Một viên đạn hướng Diệp Phong bắn thẳng đến mà đến, trực tiếp đánh xuyên quả táo. Diệp Phong hít sâu một hơi, cuối cùng kết thúc. Cái lìn không nhanh không chậm đi đến Diệp Phong trước mặt, ngồi xổm người xuống, đem Diệp Phong dưới chân kẹp gỡ xuống, sau đó đứng dậy, lại cho hắn giải quòng tay. Cái lìn thỏa mãn nói, tiểu tử, lần sau cũng đừng chạy loạn, ta không thể bảo đảm thương pháp của ta một mực như thế tinh chuẩn. Cái lìn, Diệp Phong. Cách đó không xa, Si Vợ hướng phía Diệp Phong hai người ngoắc, chạy chậm mà tới. Cái lìn nhìn thấy Si Vợ tới, đi qua hỏi, tối hôm qua chết hai người kia tra ra được. Si Vợ dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Phong cũng tới nghe một chút, sau đó mở miệng nói, không có, lần này ta là tới tìm Diệp Phong, còn nhớ rõ ta lần trước dẫn ngươi đi đầu kia hành lang sao. Mới tới Phỉ Ô Dạ đem nơi đó chiếm, nói vậy sau này chính là nàng tu luyện kiếm thuật địa phương, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Còn có Phỉ Ô Dạ phòng ở ngay tại phía sau của ngươi. Diệp Phong nghe được Phỉ Ô Dạ tin tức về sau, nói, đi thôi, cũng không biết nàng chiếm kia hành lang làm gì, đi xem một chút. Phỉ Ô Dạ. Lô Gen gia tộc người ngươi cũng nhận biết. Cái lìn nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy a, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Phong giải thích nói. Làm sao có thể, ta cái lìn còn muốn nói điều gì, lại bị Sỉ Vợ ngăn trở. Nhìn thấy Sỉ Vợ dùng ánh mắt, luôn luôn điều tra năng lực nhạy cảm cái lìn cũng không nói thêm lời. Cái lìn quyết định chờ cùng Sỉ Vợ đơn độc cùng một chỗ thời điểm hỏi lại rõ ràng chuyện gì xảy ra. Học viện chiến tranh danh họa hành lang lối vào, một cái thắt một đầu tóc bạc. Hai mắt hiện ra màu đỏ huyết mang nam tử đứng tại Phỉ Ô Dạ đối diện, trên cánh tay của hắn khắc lấy ác ma đường vân, trần trụi thân trên ngực có một cái phát ra kỳ dị tử quang kính tròn, hạ thân thì mặc tử sắc quần da. Nam tử thanh âm khàn khàn từ trong miệng phát ra, để cho ta đi vào. Phỉ Ô Dạ tay phải chậm rãi giơ lên lưu vân, xem thường, giơ lên cao ngạo đầu, nói, ngươi đã thua, chờ ngươi mạnh lên lại đến đi. Ngươi tránh ra. Nam tử hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Vành mắt hắn chung quanh bắt đầu tràn ngập tử sắc tuyến mang, rất là dọa người, khí tức cả người cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu cuồng bạo. Phi Ô Dạ nhìn trước mắt mất khống chế nam tử, nhíu mày, nhưng lại vẫn như cũ không có nhượng bộ. Nàng tựa như là cố ý muốn kích thích nam tử, nâng lên thanh âm, làm sao? Còn muốn mượn nhờ ngoại lực cùng ta đánh. Đừng cho là ta nhìn không ra đây không phải ngươi lực lượng, cẩn thận bị phản vệ. Nam tử sau khi nghe, hắn trong tay trái màu đỏ cung nỏ huyết mang càng thêm hơn. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, một con tinh tế thon dài bàn tay như ngọc trắng từ phía sau hắn xuất hiện, đập vào hắn trên gáy, nam tử lập tức ngất đi. Một cái thân mặc ngân hồng giao nhau áo giáp nữ tử một tay nắm lên ngã trên mặt đất nam tử, đối Phỉ Ô Dạ khẽ không người, nói, tôn kính tiểu thư, ta vì vừa rồi vạ rụt lô mãng hành vi nói lời xin lỗi, hắn bởi vì bị ác ma chi lực cuốn thân, cho nên có khi thần trí không rõ, mong rằng rộng lòng tha thứ, tên ta Ái Lý ạ, đến từ Ấn Lý ạ, không biết cô nương phương danh. Phi Ô Dạ nhìn xem cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện cũng đánh ngã vạ du tái lì ạ, có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Nàng khó được cười nói, đệ sĩ ạ Lô Gen gia tộc Phi Ô Dạ, ái lì ạ cũng là nữ kiếm sĩ sao. Ân, ta trước mang vạ du trở về, lần sau có cơ hội lại hướng Phi Ô Dạ tiểu thư linh giáo kiếm thuật, cáo tử. Ái lì ạ hướng Phi Ô Dạ nhẹ gật đầu, liền một tay dẫn theo hôn mê vạ du quay người rời đi. Diệp Phong ba người đi vào hành lang cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy vội vàng rời đi ái lì ạ. Ái lì ạ mặc ở nì ạ quân trang khí khái hào hùng hiên ngang dáng vẻ, để Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy mặc quân trang nữ nhân, nhất là nữ nhân này dáng dấp còn mi thanh mục tú, đạm mạc ánh mắt càng lộ vẻ nàng đặc biệt khí khái hào hùng. Ái lì ạ từ Diệp Phong bên người đi qua, có lẽ là cảm giác được Diệp Phong ánh mắt, nàng có chút nghiêng đầu, phủi Diệp Phong một chút, liền lần nữa nhìn về phía trước, bước nhanh rời đi. Làm sao? Coi trọng Ái lì ạ rồi. Thanh lãnh giọng nữ truyền vào Diệp Phong lỗ tai. Diệp Phong nhìn qua Ái Lì ạ bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói, nguyên lai kia khí khái anh hùng hừng hực nữ tử gọi Ái Lì ạ, hả? Diệp Phong cảm giác có chút bất thường, nhìn lại, quả nhiên Phỉ Ổ Dạ lúc này chính một mặt băng xương mà nhìn xem hắn. Hắn chính suy tư giải quyết như thế nào xấu hổ, xì vỡ lại đối Phỉ Ổ Dạ nói, nghe nói ngươi cùng Diệp Phong từ nhỏ đến lớn đâu, đúng không, Phỉ Ổ Dạ? lúc đầu rất bình thường tra hỏi, Phi Ố Dạ sau khi nghe, lại là khẽ giật mình, sau đó lại lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì?
Ta có ý tứ gì, chính ngươi rõ ràng.
Xì vợ giang tay ra, không thèm để ý chút nào Phi Ố Dạ phải chăng đã sinh khí. Cái lì núi xì vợ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng trước ngậm miệng, sau đó chính mình nói, đã lâu không gặp, Phi Ố Dạ.
Đã lâu không gặp, Cạch Lìn.
Phi Ố Dạ bình thản hồi đáp. Lần sau lại đến cùng ngươi ôn chuyện, Silver, hai chúng ta không phải còn có chuyện quan trọng muốn làm sao?
Cạch Lìn đối Silver nói.
Silver vỗ vỗ ngực, cả kinh kêu lên, nhớ lại, Diệp Phong bye bye, ta cùng Cạch Lìn đi trước, lần sau lại tới tìm ngươi.
Nói xong Silver liền lôi kéo Cạch Lìn, tại Diệp Phong ánh mắt khó hiểu bên trong rời đi.
Phi Ố Dạ gặp hai người rời đi, liền đối với Diệp Phong nói, ngươi làm sao cùng các nàng cùng đi?
Diệp Phong mảy may không nghe ra Phi Ố Dạ ngữ khí hế ẩm, hắn gãi đầu một cái giải thích nói, trên đường tới gặp gỡ, hắc hắc.
Phi Ố Dạ sau khi nghe, thần sắc dừng một chút, dường như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới xỉ vợ sắc mặt, Phi Ố Dạ liền không tự chủ được có chút chán ghét.
Nàng cau mày nói, ngươi về sau cách xỉ vợ xa một chút.
Diệp Phong nhíu mày, khó hiểu nói, vì cái gì?
Phi Ố Dạ trừng Diệp Phong một chút, cảm thấy Diệp Phong vấn đề nhiều lắm.
Nàng hai tay vào ngực, khẽ nói, không có vì cái gì, tóm lại ngươi cách xa nàng điểm.
Diệp Phong khỏe miệng co giật, coi như hắn là choáng váng điểm, nhưng cũng nhìn ra Phỉ Ổ Dạ không phải rất thích Silver, loại thời điểm này hắn vẫn là đừng nói chuyện chạm đến Phỉ Ổ Dạ thần kinh nhạy cảm tốt.
Nghĩ xong, Diệp Phong cười bồi nói, vâng, đại tiểu thư.
Một chỗ ngóc ngách, lôi kéo cái lìn rời đi xỉ vợ đem tự mình đối Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Dạ cùng nhau lớn lên suy đoán cùng khả năng toàn bộ nói cho cái lìn.
Nếu như suy đoán của nàng thành lập, Diệp Phong rất có thể là bị Phỉ Ố Dạ lợi dụng.
Mà cái lìn lại không phải cảm thấy như vậy, Diệp Phong Phỉ Ố Dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc dù điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng còn không đến mức để bạn tốt của nàng xì vợ để ý như vậy.
Xì vợ đối Diệp Phong cái này ân nhân cứu mạng quan tâm quá mức.
Khả năng xì vợ không có phát giác, nhưng cái lìn lại là cảm thấy.
Xì vợ chẳng lẽ thích cái kia Diệp Phong?
Càng nghĩ cái lìn càng cảm thấy khả năng này rất lớn.
Nàng không khỏi mở miệng nói, ngươi có phải hay không thích Diệp Phong?
Xì vợ ai một tiếng, trừng lớn hai mắt.
Sửng sốt nửa ngày, mới khoát tay hào nói, làm sao có thể?
Ta làm sao biết thích cái kia đồ nhà quê?
Mặc dù ta thích đùa giỡn hắn nói ta thích hắn.
Thế nhưng là nói xong lời cuối cùng một câu, xì vợ ngự khi rõ ràng trở nên yếu đi.
Chính nàng cũng là ý thức được vấn đề này, chẳng lẽ nàng thật thích Diệp Phong?
Không không không.
Làm sao có thể?
Xì vợ vô vô tự mình bắt đầu nóng hổi gương mặt, còn tại đấy lòng khuyên bảo tự mình nàng chỉ nói là nói. Mới sẽ không thích một cái đồ nhà quê.
Bất quá.
Kỳ thật đồ nhà quê cũng rất tốt.
Ngốc ngốc, đùa hắn rất thú vị.
Xì vợ lắc lắc đầu, nàng đây đều là đang suy nghĩ gì loạn thất bát tạo sự tình a.
Cái lìn hài hước nhìn xem xì vợ bộ mặt biến hóa, tựa như đang nhìn vừa ra vợ kịch.
Nàng rêu rêu nói, chật chật.
Không nghĩ tới chúng ta xì vợ cũng có một viên hoài xuân trái tim.
Ha ha ha.
Xì vợ nghe xong trong lòng càng là sôi trào, nàng thề thốt phủ nhận nói, chớ nói lung tung.
Cái lìn đã thật lâu không có ở cùng xỉ vợ đấu võ mồm lúc chiếm thượng phong, nàng cũng không muốn bỏ lỡ lần đả kích này xỉ vợ cơ hội.
Nếu để cho xỉ vợ ý thức được nàng thật thích Diệp Phong, cái lìn coi như không thể mượn cơ hội này đả kích xỉ vợ.
Cái lìn tiến đến xỉ vợ bên hai, cười xấu xa nói, ngươi có phải hay không hôn qua hắn?
Xỉ vợ a một tiếng, chột dạ nói, không có.
Không có.
Cái lìn không buông tha nói, cắp cắp, nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi hôn qua.
A đang chết cái lìn. Nhìn ta không xé nát người cái miệng này.
Chương 31, vô cực chi đạo cùng trọng tài chi lực.
Học viện chiến tranh khu dân cư một ngôi nhà bên trong, ái lì ạ tay phải hất lên, và rụt trực tiếp ngã tại trên giường.
Và rụt mở mắt ra về sau, cảm giác toàn thân suy yếu bất lực, nhìn một chút ái lì ạ, nói, ta lại nhập ma rồi.
Ái lì ạ quét và rụt một chút, cũng không trả lời.
Và rụt lắc đầu bất đắc dĩ, thanh âm mang theo ấy nấy, xem ra ta lại tại nhập ma thời điểm giết người.
Ái lì ạ lạnh lùng nói, không có, bất quá ngươi về sau tốt nhất ít vận dụng cái kia lực lượng, chí ít tại sổ giả cả đại nhân đến trước khi đến.
Học viện chiến tranh đồng ý chúng ta cùng nộp sở so tài sao?
Vạ rút hỏi.
Ái lì à nói, đồng ý, bất quá liên minh cho ra tranh tài trong danh sách còn có địa phương khác người tham gia chúng ta chiến đấu, mỗi phương hạn 5 người.
Vạ rút sau khi nghe tức giận nói, đây là chúng ta cùng nộp sở ở giữa ân đoán, sao có thể cho phép ngoại nhân nhúng tay?
Ái lì à nhìn xem vạ rút, quát lớn. Ngươi bình tĩnh một chút, còn muốn nhập ma sao?
Ngươi ý nghĩ giống như ta, cho nên ta lại lần nữa cùng học viện chiến tranh cao tầng nói chuyện dưới, bọn hắn nói qua mấy ngày cho chúng ta trả lời chắc chắn. Là ta kích động, bất quá bọn hắn cho ra trong danh sách có người nào.
Vạ rút cưỡng chế lửa giận nói.
Ái lì ạ nhàn nhạt hồi đáp.
Ái ẩn lì ạ.
À mụ mụ.
Kèn ẩn.
Sô dạ cả.
À gì.
Ui.
Noxus.
Miss Fortune.
Morgana.
Xin chết.
Vladimir.
Sion.
Vạ rút sau khi nghe, bất mãn nói.
Miss Fortune ở biểu ghệ hỏa tở tại Noxus tiến đánh chúng ta thời điểm vốn chính là quan hệ hợp tác, nàng tại Noxus trận doanh ta có thể lý giải, thế nhưng là chúng ta cái này.
Đủ rồi.
Ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt dưới, đừng nghĩ chuyện khác, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta đi trước.
Ái lì ạ không cho vạ rụt cơ hội nói chuyện, quay người ra khỏi phòng, nặng nề mà đóng cửa phòng.
Mà vạ rụt thì nhìn lên trần nhà phát thần, không biết suy nghĩ cái gì.
Noxus cái nào đó đường đi chỗ sâu. Bị dưới ánh mặt trời người quên lãng xó xỉnh, liên tiếp một cái bốn lượn âm u đường mòn. Không ngừng kéo dài xuống dưới, từng cái âm u ở mức địa lao khắp nơi có thể thấy được, lại tiếp tục hướng bốn phía khuyết tán ra đến, nhiều hơn vô số thông đạo liên tiếp khác biệt dưới mặt đất đường đi.
Nơi này là nổ sật nhất âm u, nhất phóng túng địa hạ thành, nơi này thì tương đương với phiên bản thu nhỏ tội ác Chido Z.A.U.N.
Nhiều loại người trà trộn ở đây. Ở bên ngoài thế giới không có phạm qua đại tội người căn bản không dám hành tẩu tại cái này tội ác trong mê cung.
Một cái không có bất luận cái gì khách nhân trong quán bar, một người mặc đồng phục hầu gái thai thỏ nữ tử đang sát lau lấy quầy rượu sân khấu.
Nữ tử gợi cảm thịt bắp đùi tại chỉ đen bọc vào như ẩn như hiện, chân đạp màu hồng phấn giày cao gót, càng lộ vẻ dáng người tinh tế thon thả, màu đen lộ lưng chế phục từ bờ mông đến ngực chăm chú dán, không hiện một tia thịt thừa, hình thành một người xinh đẹp đường cong cân xứng vẻ đẹp. Trên cặp mông thỏ đuôi để cho người ta không nhịn được nghĩ kiểm tra.
Ngắn gọn màu trắng bạc mái tóc, làm nổi bật lên nữ tử sạch sẽ chặt chẽ vẻ đẹp, ôn nhu bên trong pha tạp lấy một tia cương nghị.
Nếu như Diệp Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này mặc thỏ nữ lang trang phục nữ tử chính là tỷ tỷ của hắn Giải Ẩn.
Giải Ẩn dừng lại trong tay công việc, nhìn xem quán ba cửa sau, vừa cười vừa nói, "Tiểu Phong đến học viện chiến tranh, ngươi không nhìn tới nhìn sao?"
Một đạo lanh u giọng nữ tử cửa sau mặt khác truyền vào quán ba, nhìn qua
Giải Ẩn nâng lên Diệp Phong về sau, sắc mặt nhu hòa, còn nói thêm, ngươi liền không sợ nàng cùng Tiểu Phong ngốc lâu rồi.
Giống như là vấn đề này nói đến cửa sau mặt khác người kia chỗ đau, nửa ngày đi qua, vẫn không có thanh âm truyền vào tới.
Giải Ẩn thở dài, chân mày cau lại, phối hợp nói, ta đổ hy vọng Tiểu Phong đoạn đường này đi xuống, không còn không muốn xa rời ta, không phải đến ai ẩn nhì ạ về sau, hắn nhất định sẽ rất thống khổ.
Diệp Phong đi theo Phỉ Ổ Dạ phía sau, đi vào hành lang.
Thẳng đến cuối cùng, Phi Ổ Dạ xoay người lại, tay trái đem vừa rồi bởi vì giao đấu mà loạn đầu tóc vuốt qua một bên.
Nàng mở miệng nói, uy, ngươi không cảm thấy nơi này có cái gì khác biệt sao?
Diệp Phong không hiểu nói, ta trước đó tới qua cái này, không có phát hiện cái gì a?
Phi Ổ Dạ chẳng biết tại sao đột nhiên đem Diệp Phong đẩy ngã trên mặt đất, từ trên hướng xuống nhìn xuống Diệp Phong, nói, ngươi chuyên tâm điểm.
Ngươi đối kiếm thuật thiên phú ta biết, ta có thể cảm nhận được cái kia khí tức, ngươi nhất định cũng được.
Phi Ố Dạ ngữ khí có chút kích động.
Diệp Phong nhìn xem tùy thời muốn nổi giận Phi Ố Dạ, chỉ có thể ngoan ngoan ổn định lại tâm thần, cảm thụ chung quanh đây hết thảy.
Diệp Phong tiến vào minh tưởng trạng thái, chung quanh hắn một vùng tăm tối, trong bóng tối có linh tinh điểm sáng, nhưng hắn cũng không biết cái này có làm được cái gì.
Mơ hồ trong đó, Diệp Phong nghe được Phi Ố Dạ thanh âm từ ngoại giới truyền đến, "Diệp Phong, ngươi có phải hay không nhìn thấy điểm sáng rồi?
Nếu như thấy được liền nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần." Tiến vào điểm sáng bên trong thế giới.
Diệp Phong dựa theo Phỉ Ổ Dạ nhắc nhở, tại trong bóng tối hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được chúng quanh hắc ám đang từ từ rút đi, hắn chỗ không gian dần dần bị quang chỗ tràn ngập.
Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trước mặt hắn nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh quanh thân tràn ngập hàn băng khí tức kiếm.
Thanh kiếm này bên ngoài bị như có như không mê vụ bao phủ, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của nó, cũng không rõ ràng, nhưng nó băng lãnh khí tức nhưng như cũng lệnh trước mặt Diệp Phong cảm thấy rét lạnh.
Mà lại thanh kiếm này còn cho Diệp Phong một loại cảm giác quen thuộc, hắn từng tại Giải Ẩn kiếm gãy bên trên cũng cảm nhận được qua, có phù văn khí tức.
Làm Diệp Phong chuẩn bị đưa tay đi đụng vào lúc, hắn chỗ không gian trong nháy mắt sụp đổ, hắn cũng từ minh tưởng bên trong vừa tỉnh lại.
Phi Ố Dạ nhìn thấy Diệp Phong mở mắt ra về sau, lạnh nhạt nói, nhìn thấy thanh kiếm kia rồi.
Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra?
Phi Ố Dạ thở hắt ra, nói, ta từng tại Lô Gen gia tộc thượng cổ mật điển bên trong thấy qua thanh kiếm kia ẩn chứa cực băng chi lực, phờ dày rõ sở dĩ lâu dài bị băng tuyết nơi bao bọc, chính là đã từng có cường giả cầm thanh kiếm kia cùng ác ma đại chiến đưa đến, hiện tại thanh kiếm kia mai táng tại vùng đất bị thần vứt bỏ.
Diệp Phong giống như nghe thiên phương dạ đàm đồng dạng, một thanh kiếm, một cá nhân liền đem lớn như vậy phở dày giỏ cho đóng băng. Diệp Phong âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi, vùng đất bị thần vứt bỏ ở đâu? Phi Ô Dạ quay đầu nhìn xem bức kia thế giới thác nước họa, nhẹ nói, trước kia ta cũng không biết, làm ta tại cái này nhìn thấy bức họa này, đồng thời cảm nhận được thanh kiếm kia khí tức về sau, ta hiểu được, vùng đất bị thần vứt bỏ cùng thế giới thác nước lối vào hẳn là tại phở dày giỏ chỗ sâu. Diệp Phong sau khi nghe, trong nháy mắt không có hứng thú, nói, phở dày giỏ lớn như vậy, làm sao tìm được? Đi thôi, không có ý nghĩa. Phi Ô Dạ trừng Diệp Phong một chút, tức giận nói, đã ngươi đều cảm giác được kia kiếm khí tức, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến tại cái này luyện kiếm, sẽ có loại làm ít công to cảm giác sao? Nàng thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chân phải hung hăng một đạp, đem Diệp Phong gạt ngã trên mặt đất, còn nói thêm, ngươi tại cái này cho ta hảo hảo luyện kiếm, không cho phép lười biếng. Diệp Phong liên tiếp hai lần bị Phỉ Ô Dạ chơi đổ trên mặt đất, cũng chỉ có thể có khổ tự mình ướt, ai kêu tự mình đánh không lại nàng đâu. Diệp Phong tại Phỉ Ô Dạ đốc xúc dưới, luyện cho tới chưa kiếm, động tác hơi không để Phỉ Ô Dạ hài lòng, Diệp Phong liền bị Phỉ Ô Dạ dùng kiếm điều giáo, có thể nói phi thường đến thống khổ. Phỉ Ô Dạ một kiếm trực tiếp kích lạc Diệp gió kiếm trong tay, khoát tay áo, nói, về sau mỗi sáng sớm đều tới này, ta tự mình giám sát ngươi, tiếp xuống ngươi đi gặp Vô Tâm đi, hắn muốn dạy ngươi. Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi, Vô Tâm hắn ở tại phía sau ngươi? Phi Ô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, Lưu Vân tán phát kiếm mang trực tiếp đem Diệp Phong đánh lui đến hành lang cửa vào. Diệp Phong cắn răng từ dưới đất bò dậy, hoán hận nói, như thế thích đầu đả ta, sớm muộn có một ngày để ngươi ở trước mặt ta thấp đầu ngẩng cao. Vừa nói xong, Diệp Phong liền che miệng lại nhanh chóng chạy ra hành lang, lời nói mới rồi lớn tiếng như vậy, nếu như bị Phi Ô Dạ đuổi kịp nhất định phải chết. Phi Ô Dạ nghe được Diệp Phong về sau, dùng sức giẫm chân, răng bởi vì cọ sát phát ra từng tia âm thanh. Bất quá nàng lại đột nhiên nở nụ cười, như chuông bạc thanh thúy tiếng cười quanh quẩn tại cái này hành lang bên trong. Nếu như Diệp Phong thật có thể đánh bại nàng, nàng ngược lại là có thể cân nhắc nghe một lần Diệp Phong. Vô Tâm lúc này ngay tại hắn bên ngoài trên cây nằm nghiêng, tựa như cảm giác được cái gì, hắn ngoáy đầu lại xem xét, Diệp Phong thân ảnh dần dần tại trong con mắt hắn rõ ràng. Hắn vẫn như cũ nhàn nhã nằm trên tàng cây, hững hờ nói, ta bình sinh có hai môn tuyệt học, một môn là vô cực chi đạo, một môn khác thì là lấy trọng tài chi lực làm cơ sở kiếm quyết, hai môn tuyệt học không chia cao thấp, ngươi muốn học loại nào? Diệp Phong trầm ngâm một lát, cũng không có tiến hành lựa chọn, nói, có phải hay không học được sau liền muốn vứt bỏ trước đó sở học kiếm thuật, lại tu luyện từ đầu. Vô Tâm mỉm cười, tán thưởng nói, cũng không có nóng lòng lựa chọn, phần này tỉnh táo đáng giá tán thưởng, muốn tu vô cực kiếm đạo, nhất định phải vứt bỏ trước đó sở học kiếm thuật, lấy vô cực chi lực quán thông toàn thân, nhưng dạng này cũng có khả năng trung thân không vào được vô cực chi đạo đại môn. Vô Tâm dừng một chút, tiếp tục nói, mà trọng tài chi lực thì lại khác, hắn không cần tu kiếm người vứt bỏ trước đó sở học, tương phản nó có thể cùng tu kiếm người trước đó sở học kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tu kiếm người tình tiến tốc độ, hiện tại có quyết định sao? Vô Tâm mỉm cười nhìn Diệp Phong. Ta muốn đem tỷ tỷ kiếm quyết cũng tốt tốt tu luyện, không thể từ bỏ tỷ tỷ giao cho ta, liền học kia trọng tài chi lực đi. Diệp Phong trong lòng có quyết định, nói, trọng tài chi lực. Vô Tâm sau khi nghe, thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có phát ra mảy may thanh âm. Hắn nói, đêm nay lại đến cái này, ta trước cho ngươi xem một chút cái gì mới là trọng tài chi lực. Nói xong Vô Tâm liền quay người đi vào trong phòng, mà Diệp Phong cũng tại một lát sau rời đi. Chương 32, vạn rụt ký ức. Đêm đã khuya, Diệp Phong sớm đã đến, nhưng là Vô Tâm lại dẫn hắn đi tới một chỗ khô mục thành đàn rừng. Rừng cách đó không xa có một cái trên vách tường che kín dây leo khô phòng. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, bởi vì quá cũ nát, môn cùng mặt đất ở giữa ma sát ra tiếng vang chói tai, làm cho người bực bội không thoải mái. Trong phòng, đen kịt một màu, phảng phất một cái lô đen, quỷ dị đến đáng sợ. Hai đạo ưu lục quang mang từ trong bóng tối bắn ra, một cái gầy như que tuổi người chậm rãi từ trong phòng đi ra. Cùng nói là người, không bằng nói là bù nhìn rơm. Toàn thân hắn thân thể khô héo mục nát, giống như là từ khô mục cùng cỏ dại cấu thành. Đầu của hắn hiện lên màu xanh bóng sắc, vỡ ra miệng rộng giống như là khâu mấy mũi đồng dạng, lỗ trống hai mắt nhảy lên u lục hỏa diễm, giống như là đến từ địa ngục minh hỏa, u lánh mà khiếp người. Gió nhẹ thổi qua, một bóng người xuất hiện tại bù nhìn rơm trước mặt, chính là ban ngày bị ải lì ạ dẫn theo đi vạ rút. Vạ rút nghi hoặc mà nhìn xem bù nhìn rơm, nói, ngươi chính là vật lẹt sơ tắc. Tìm ta có chuyện gì? Bù nhìn rơm cười hắc hắc, tiếng cười bén nhọn mà chói tai, làm cho người màng nhĩ ngứa. Sau một lát, hắn mở ra giống như là khâu mấy mũi tuyến miệng rộng nói, nộp sật người nào đó nói học viện tới cái trên người có ác ma khí tức người, quả nhiên không có sai, ta tìm ngươi đến, là muốn hút khô ngươi. Bù nhìn rơm thanh âm giống như trong địa ngục lệ quỷ, làm cho người buồn nôn lạnh mình. Vạ rụt lúc này trong tay cung tiễn không khỏi nắm được chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong rừng, Diệp Phong hỏi, không đi giúp hắn sao? Vô Tâm lắc đầu cười nói, xem trước một chút, bên kia trong bụi cỏ người chỉ sợ lúc này đã tùy thời chuẩn bị cứu viện. Gió nhẹ nhàng gợi lên trên đất lá khô, vài miếng lá cây theo gió mà lên, lướt qua trong lúc rằng co vạ rụt cùng bù nhìn rơm, giống như là tại chiêu cáo, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Vạ rụt đã nhìn ra nếu như không sử dụng từ mục nát vượt sâu đạt được tà ác lực lượng, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cấp tốc cùng bù nhìn rơm kéo dài khoảng cách, nơi xa, cung trong tay của hắn nỏ kéo ra, hiện lên trăng tròn hình, tản ra huyết hồng quang mang, đâm người ánh mắt. Một đạo tinh hồng tiễn lập tức bắn ra, cùng lúc đó, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Bầu trời như là bị người chọc mù hai mắt, thống khổ chảy ra huyết lệ. Bù nhìn rơm lẳng lặng đứng ở nguyên địa, mặc cho hóa thành huyết vũ tiễn đánh vào người. Trong mắt của hắn lũ lục hỏa diễm đột nhiên nhảy lên đến càng thêm tràn đầy, đồng thời hắn khô héo tay phải bắn ra màu đen phát đạn, bay về phía cách đó không xa vạ rụt. Chẳng biết tại sao, từ khi bù nhìn rơm trong mắt lũ lục hỏa diễm so trước đó muốn tràn đầy về sau, vạ rụt lại đột nhiên đứng đấy bất động, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ. Màu đen ma pháp đạn đem vạ rụt đánh cho ho ra máu nữa, nhưng hắn vẫn không có hoàn thủ. Trong rừng, Vô Tâm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, cái kia chơi cùng tiểu tử đoán chừng lâm vào vô tận huyễn thuật bên trong, bên ngoài phát sinh cái gì hắn đều không thể phát giác, trừ phi hắn có thể từ đó đi ra. Ngay tại Vô Tâm nói chuyện đồng thời, bù nhìn rơm đã đi tới vạ rụt bên cạnh. Bù nhìn rơm xoay tay phải lại, một đạo cùng trong mắt của hắn đồng dạng u lục hỏa diễm xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ bất quá so với hắn trong mắt tốt đẹp mấy lần. Bù nhìn rơm tay chậm rãi chuyển qua vạ rụt đỉnh đầu, ngay tại cái kia đạo hỏa diễm sắp đánh vào vạ rụt đầu lâu lúc, một thanh ngân sắc thân kiếm, chỗ chuôi kiếm có hình tròn đồ văn, phía trên khảm nạm lấy màu đỏ thần bí bảo châu kiếm, lấy nhanh bù nhìn rơm vô số lần tốc độ hướng hắn đâm thẳng mà tới. Nếu như hắn khăng khăng trước hết giết lâm vào huyễn cảnh bên trong vạ rụt, hắn cũng sẽ bị thanh kiếm này đánh xuyên. Bù nhìn rơm về sau nhảy lên, tránh thoát một kích này. Hắn tức giận đối kiếm bay tới phương hướng quát, là ai? Cách đó không xa lùm cây, rối loạn tương mừng, một con mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng đẩy ra bụi cây, một đạo màu đỏ cao gầy thân ảnh từ đó đi ra. Bởi vì bóng đêm ảm đạm, nhìn không rõ ràng thân ảnh này khuôn mặt. Một đạo âm vang hữu lực, nhưng lại thanh thúy giọng nữ dễ nghe từ trong miệng nàng truyền ra, tên ta Ái Lì ạ. Ái Lì ạ thanh âm êm thai thanh thúy nhưng cũng không mất khí thế. Nàng tay phải hướng về phía trước duỗi ra, truyền thế chi kiếm trong nháy mắt bay trở về trong tay nàng. Ái Lì ạ lạnh lùng nhìn xem bù nhìn rơm, không mang theo một tia tình cảm nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám khi dễ ơn nì ạ người, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bù nhìn rơm cười ha hả, tiếng cười bén nhọn chói tai, hắn nói, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tinh hồng không gian bên trong, vạ rụt chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ hắn, không có bất kỳ cái gì vật sống. Vạ rụt lẩm bẩm, ta nhớ được vừa mới tại cùng bù nhìn rơm đánh nhau, làm sao xuất hiện ở đây rồi. Đúng lúc này, vạ rụt dưới chân biến thành một chỗ vách núi, hắn hướng dưới vách núi nhìn lại, một cái thôn trang nhỏ hiện lên ở trước mắt của hắn. Thỉnh thoảng có khói bếp từ thôn xa ống khói toát ra. Vạ rụt vô ý thức hít hà, là đồ ăn hương vị. Vạ rụt giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn không dám tin tưởng lui về sau mấy bước, lẩm bẩm nói, nơi này là thần miếu hạ thôn trang. Vạ rụt chần chừ một lúc, vẫn là quay đầu lại nhìn lại, một cái hắn không thể quen thuộc hơn nữa thần miếu xuất hiện tại trước mắt của hắn, đây là lúc trước hắn một mực trấn thủ thần miếu A. Mỗi ngày sáng sớm, vạ rụt đều sẽ tới đến trên vách núi nhìn về phía thôn trang. Một mảnh rảnh ý vạ rụt không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ trước đó hết thể chỉ là một giấc mộng sao? Hiện tại ta mới là chân thực. Để ấn chứng phỏng đoán, vạ rụt quyết định xuống núi thôn trang nhìn xem. Cũng không lâu lắm, vạ rụt liền đi tới thôn trang. Một cái đầu mang màu trắng khăn vải đại thúc đứng tại hắn bánh bao thịt cửa hàng trước lớn tiếng giao hàng. Làm vị đại thúc này nhìn thấy vạ rụt, hắn lớn tiếng la lên, vạ rụt, hôm nay cũng sớm như vậy à, đến, một cá nhân trông coi thần miếu rất mệt, đại thúc mời ngươi ăn bánh bao. Vạ rụt đi đến cửa hàng bánh bao trước, cùng đại thúc lên tiếng chào, liền bị miễn cưỡng nhét vào mấy cái dùng giấy dầu gói kỹ nóng hầm hập bánh bao. Vạ rụt ngại ngùng nói tiếng cảm ơn, liền tiếp theo qua lại trong làng. Trong làng mặc kệ nam nữ già trẻ, nhìn thấy vạ rụt về sau, đều sẽ thân thiết chào hỏi hắn, để vạ rụt trong lòng một trận ấm áp. Vạ rụt lẩm bẩm nói, xem ra những sự tình kia chỉ là ác mộng mà thôi. Đại ca ca, ngươi hôm qua đáp ứng phải cho ta nhóm giảng ngươi là thế nào lên làm thần miếu thủ hộ giả. Một người mặc màu xanh áo gai tiểu nữ hài lôi kéo vạ rụt ống quần nói, thanh âm giòn giòn, làm người thương yêu yêu. Vạ rụt thân thể không xuống, ôn hòa cười nói, tốt, ta. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa đánh gãy vạ rụt, từng cái mặc nổ sật quân trang binh sĩ, xuất hiện tại cửa thôn. Vạ rụt trong lòng một trận ý lạnh, chẳng lẽ trước đó hết thể không phải là ngộng. Một chi cung tiện hướng vạ rụt bên cạnh tiểu nữ hài vọt tới, vạ rụt tay phải vồ một cái. Khi hắn nắm chặt thời điểm, lại phát hiện kia tiễn xuyên qua tay của hắn, trực tiếp bắn thủng tiểu nữ hài ngực trái. Tại sao có thể như vậy? Vạ rụt nội tâm hò hét đạo. Bên người tiểu nữ hài nơi trái tim trung tâm bởi vì trúng một tiễn, nàng chậm rãi ngã xuống. Vạ rụt ý đồ ôm lấy nữ hài, mang nàng đi thôn y sư nơi đó tiến hành trị liệu. Thế nhưng là vô luận vạ rụt như thế nào đi bắt, tay của hắn luôn luôn xuyên qua tiểu nữ hài thân thể, không cách nào bắt lấy, giống như hắn cũng không thuộc về thế giới này đồng dạng. Vạ rụt trơ mắt nhìn tiểu nữ hài ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn bởi vì thương tâm mà ướt át. Vạ rụt tức giận nhìn xem bước vào thôn nộp sật binh sĩ. Hắn giơ tay lên bên trong cung tiễn điên cuồng hướng những cái kia tứ ngược địch nhân vào tới, thế nhưng là mặc kệ hắn bắn nhiều ít tiễn, đều không thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Vạ rụt ngửa mặt lên trời gào to, a, đây là vì cái gì? Hắn điên cuồng chạy ra thôn, chạy lên núi đi, nhìn thấy một cái nam nhân đứng tại thần miếu miệng. Vạ rụt đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ minh bạch, tự mình chỉ là một người đứng xem, cái này đứng tại thần miếu miệng vạ rụt mới là trong thế giới này. Thần miếu miệng vạ rụt mặc màu trắng chất tơ thánh trang, tay cầm kim sắc cung nỏ, mái tóc màu đen dưới ánh mặt trời hơi có vẻ màu nâu. Cái này vạ rụt giống như một cái thần thánh thủ hộ giả, uy nghiêm không thể xâm phạm, tựa như chân chính thần sứ giả. Lúc này hắn chính tao mày, sầu lo nói, nộp sật quân đội đã xâm lấn tới đây, ta có nên hay không xuống dưới cứu thôn dân. Thế nhưng là vạn nhất có nộp sật người thừa này tiến vào thần miếu, dẫn xuất ác ma đến làm sao bây giờ. Đứng ngoài quan sát vạ rụt đứng tại cái này thần thánh vạ rụt trước mặt điên cuồng mà quát, ngươi cái này ngớ ngẩn. Nhanh đi cứu thôn dân A. Ngươi thế nhưng là từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, cái này cái gì miếu hoang, quản nó làm gì. Thế nhưng là mặc cho đứng ngoài quan sát vạ rụt như thế nào gào thét. Thần thánh vạ rụt cái gì cũng nghe không đến. Đứng ngoài quan sát vạ rụt nhẫn nhịn không được đây hết thảy, lần nữa lao xuống vách núi, đi vào trong làng. Lúc này thôn một mảnh hỗn độn, vốn nên tràn ngập nhân khí thôn, hiện tại giống như chết yên tĩnh, top 5 top 3 thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ hết thảy. Vạ rụt tuyệt vọng té quỵ dưới đất, chung quanh hắn bắt đầu tràn ngập lên xương máu dày đặc. Vạ rụt thanh tịnh con mắt bắt đầu đục ngầu, cho đến trắng xóa hoàn toàn, vành mắt hắn chung quanh bắt đầu lộ ra tử sắc huyết tuyến. Vạ rụt hô hấp bắt đầu tăng thêm, nội tâm của hắn bởi vì cừu hận bắt đầu chậm rãi bị ác ma chỗ ăn mòn. Hắn mái tóc màu đen trong nháy mắt hoa râm, trên người áo trắng giống như là bị thiêu đốt, lấy tốc độ rõ rệt thiêu hủy, duy chỉ có cổ áo trắng không có bị thiêu hủy, nhuộn thành huyết sắc, lộ ra cái kia cường tráng thân trên. Trên cánh tay của hắn dần dần hiện giữ tợn ác ma đường vân, kim sắc cung nỏ cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Hạ thân của hắn bắt đầu bị tử sắc dây leo chỗ quấn quanh, làm cho người không rét mà run. Vạ rụt chỉ lên trời vừa hô, mấy đạo huyết quang vây quanh hắn, bắn thẳng đến chân trời. Đại địa bắt đầu run rẩy, bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Chỉ chốc lát, vạ rụt hết thể chung quanh toàn bộ băng liệt, hắn cũng đi theo đã rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Chương 33, Hát tuyến. Từ bù nhìn rơm chế tạo sợ hãi huyễn cảnh bên trong thức tỉnh, vạ rụt thiết hầu nuốt ngụm nước miếng, đồng phát ra một đạo tương tự dã thú tiếng gầm. Hắn đóng chặt đôi mắt dần dần mở ra, con ngươi cũng dần dần mất đi nhan sắc, cùng tròng trắng mắt hòa làm một thể. Hắn trong tầm mắt cảnh sắc tràn ngập mơ hồ huyết sắc, liền liền ái lì ạ cùng bù nhìn rơm thân ảnh trong mắt hắn cũng bất quá là huyết sắc bên trong một bộ phận. Lúc này ái lì ạ đang cùng bù nhìn rơm kịch liệt giao chiến, cũng không có chú ý tới thức tỉnh vạ rụt. Khô trong rừng, vô tâm thần sắc nghiêm túc, trầm thấp nói, người rơm kia huyết cảnh, đem tiểu tử này đáy lòng ma sớm dẫn ra, ta nghĩ hắn chính mình cũng không ngờ tới. Theo vô tâm ánh mắt, vạ rụt dưới hai tay rủ xuống, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hắn có chút nhếch miệng. Dơ lên một cái quỷ dị độ cong. Vạ rụt nhặt lên trên đất cung, một cái cự đại mũi tên ánh sáng màu đỏ bắn thẳng đến mà ra. Những nơi đi qua, một mảnh hoang vu khô bại khí tức phát ra ở chung quanh. Cái này cự hình quang tiễn lấy bất khả tư nghị tốc độ bắn về phía Ái Lì ạ. Ái Lì ạ sự nhạy cảm trời sinh cảm giác nói cho nàng, phía sau có nguy hiểm. Ái Lì ạ kiếm trong tay có chút một lần phát lực, tạm thời đánh lui bù nhìn rơm. Sau đó thân thể có chút lệch ra, huyết tiễn sát qua nàng đầu vai tóc dài. Cắt rơi vài cọng tóc. Huyết tiễn khô bại hư thối khí tức khủng bố lệnh Ái Lì ạ toàn thân run lên, nàng mặt âm trầm hét lớn một tiếng, "Vạ rụt, ngươi đang làm gì?" Bù nhìn rơm lúc này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gia hỏa này không phải chúng sợ hãi của hắn rồi sao? Làm sao biết tỉnh lại? Ngay tại bù nhìn rơm có chút ngây người một khắc, cự hình huyết tiễn hướng hắn phóng tới, trực tiếp tại vai trái của hắn lưu lại một cái lỗ thủng. Miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu xanh lục, chung quanh bởi vì trên tên khô thất bại khí, bắt đầu hư thối. Bù nhìn rơm thầm mắng một tiếng, tay phải che vết thương, chỉ chốc lát liền tự hành khôi phục. Hắn cảnh giác nhìn xem vạ rút, không dám có chút chủ quan. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng không phải là đơn thuần thu hoạch được ác ma lực lượng, mà là bị ở trong lòng gieo tà ác hạt giống. Sợ hãi của ta không chỉ có không có ngăn chặn hắn, ngược lại gia tốc hắn trưởng thành. Bù nhìn rơm không tự chủ được lùi lại mấy bước, liền liền ái lì ạ cũng không dám tùy ý tới gần vạ rút. Vạ rút trên cánh tay ác ma đường vân phát ra quang mang chói mắt, ngay sau đó một đạo dây leo đồng thời bắn về phía ái lì ạ cùng bù nhìn rơm, bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người đều bị quấn quanh ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Tiếp cận bán thần lực lượng. Sao lại thế? Bù nhìn rơm quái khiếu mà nói. Bù nhìn rơm hiện tại trong lòng hối hận, không nên tại bất minh tình huống thời điểm dùng linh tinh sợ hãi. Hắn càng không nên dễ tin nổ sợ người, chạy đến tìm vạ rụt sự tình. Vạ rụt, ngươi nhanh tỉnh một chút, đợi đến sổ dạ cả đại nhân đến, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ái lì ạ ý đồ tỉnh lại nhập ma vạ rụt, thế nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Ta muốn báo thủ. Ta. A. Vạ rút thống khổ gào khóc nói. Theo hắn chu lên, trong tay hắn màu đỏ cung nỏ xúc lên một cái trước nay chưa từng có to lớn huyết tiễn, phủ cận cũng bởi vậy tràn ngập khí tức tử vong. Phảng phất một tiễn này bắn ra, hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Khô trong rừng, vô tâm rốt cục ngồi không yên. Hắn vô xuống Diệp Phong vai, vừa cười vừa nói, tiếp xuống ngươi cần phải nhìn kỹ, cái này trọng tài chi lực đến cùng là cái gì. Nói xong vô tâm mấy cái lắc mình đi vào vạ rút trước mặt, trong tay Lam Ngọc phát ra khí tức thần thánh. Trực tiếp chém đứt vạ rụt chỗ mặt đất, vạ rụt thân thể không bị khống chế lơ lửng giữa không trung, không cách nào động đậy. Vạ rụt trên cánh tay ác ma đường vân giống như là gặp được thiên địch, không còn như vậy trước mắt. Vạ rụt nghĩ tụ lực lại đến một tiễn, thế nhưng là tay vừa nâng lên, một đạo thần thánh kiếm mang màu xanh lam đánh vào trên tay của hắn. Cung nỏ ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, cả người hắn động tác cũng bắt đầu chậm chạp. Vô tâm trong tay Lam Ngọc chỉ về phía trước, vô số màu đen khí tức từ vạ rụt thể nội tuôn ra, toàn bộ bị Lam Ngọc hấp thu. Ở trong quá trình này, vạ rụt giống như bị hút đi năng lượng đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, tay trái che ngực. Thở hào hẹn. Chỉ chốc lát, vạ rụt liền té xỉu ở trên mặt đất. Diệp Phong lúc này cũng đi ra, cảm thụ được chúng quanh tản ra khí tức thần thánh, đây chính là trọng tài chi lực sao. Vô tâm thanh kiếm về sau vung lên, chặt đứt dây leo, nhìn chằm chằm bù nhìn rơm nói, còn không đi. Bù nhìn rơm kiêng kỵ nhìn xem vô tâm, tình cảnh vừa nãy hắn đều nhìn ở trong mắt. Vô tâm kiếm thuật trời sinh đối tu luyện tà ác ma pháp cùng kiếm thuật người có khắc chế. Bù nhìn rơm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Mà ái lì ạ thì đi đến vạ rụt bên cạnh, ôm lấy té xỉu vạ rụt. Vừa rồi vô tâm thi triển trọng tài chi lực hấp thu vạ rụt thể nội ma khí cử động nàng thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng ái lì ạ cũng nhìn ra được vạ rụt thể nội ác ma chỉ là tạm thời ngủ say. Chẳng qua nếu như có thể để cho vạ rụt đi theo cái này nam tử xa lạ. Nói không chừng có thể tại không có sổ dạ cả đại nhân tình huống dưới tạm thời ngăn chặn vạ rụt thể nội ác ma. Nghĩ đến cái này, ái ly ạ sắc mặt vui mừng. Nàng đỡ lấy hôn mê vạ rụt đứng người lên, đối vô tâm ôm quyền nói, vừa rồi đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, không phải vạ rụt liền không quay đầu lại được, ái ly ạ thay vạ rụt cảm ơn. Vô tâm vô tình cười cười, nói, không có việc gì, ta cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn trong cơ thể hắn ác ma, người sau khi trở về vẫn là để hắn tận lực đừng sử dụng ác ma lực lượng. Quả nhiên, ái lì ạ con ngươi thu nhỏ, cái này nam tử xa lạ thật cùng nàng suy nghĩ đồng dạng, chế trụ vạ rụt thể nội ác ma. Nàng đè nén xuống sự hoan hỉ trong lòng, hé miệng nói, ái lì ạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết các hạ có thể hay không tiếp nhận. Vô tâm tự nhiên đoán được ái lì ạ ý nghĩ, hắn dù sao gần nhất vô sự, ngược lại là có thể giúp bang ái lì ạ. Nghĩ xong, vô tâm nói đi. Ái lì ạ cung kính thỉnh cầu nói. Có thể hay không để cho vạ rụt hắn tạm thời đi theo bên cạnh ngươi áp chế hắn thể nội ác ma. Chỉ cần sổ dạ ca đại nhân đến rồi học viện chiến tranh, chúng ta liền sẽ không làm phiền ngươi. Vô tâm cười nói, này cũng không có gì, ngươi chỉ cần để hắn xế chiều mỗi ngày đến chỗ ở của ta liền tốt, ta sẽ thi pháp tăng lớn đối ác ma áp chế. Ái lì ạ cảm kích khẽ không người, nói, tên ta là Ái lì ạ, ta trước tiễn hắn trở về, ngày mai lại đến bái phòng các ngươi. Nói xong Ái lì ạ liền vịn vạ rụt chậm rãi rời đi. Ái lì ạ đi đến một nửa, tựa như nhớ ra cái gì đó. Nàng quay người hô, còn không có xin hỏi các ngươi danh tự. Vô tâm, bên cạnh ta vị này là Diệp Phong. Vô tâm đáp lại nói. Ái Lì ạ sau khi nghe, mỉm cười, liền không có quay đầu lại nữa. Vô tâm đối Diệp Phong nói, trọng tài chi lực ngươi cũng nhìn thấy, ngày mai ta sẽ dạy ngươi làm sao sử dụng, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Phong lại cùng Vô Tâm hàn huyên vài câu, mới đi về nghỉ. Yên tĩnh không ngoài rừng, chỉ còn lại có Vô Tâm một người. Hắn đem tay phải vươn ra, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu tinh tế hát tuyến. Chương 34, Dịp. Nhàn nhạt tia sáng từ phương đông lan tràn ra, đêm tối lặng yên không một tiếng động rời đi. Diệp Phong chổng vó ngủ, tư thế ngủ rất là không mỹ quan. Hưu một tiếng, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào gian phòng, người tới chính là Phi Ô Dạ. Phi Ô Dạ nhìn xem Diệp Phong nằm ngáy ho ho dáng vẻ, chẳng biết tại sao một mặt tức giận, tay phải dùng sức vén chăn lên, tay phải nắm Diệp Phong cổ áo, trực tiếp kéo lấy Diệp Phong nhảy cửa sổ mà ra. Diệp Phong trong mộng mơ tới tự mình ngay tại đông đảo mỹ nữ quay chúng quanh hạ giảng thuật anh dũng của mình sự tích, kết quả đột nhiên bị một cái một mặt hung ác đại hán nắm lấy cổ áo phi nước đại, trực tiếp bị bừng tỉnh. Diệp Phong thấy được nắm lấy tự mình phi nước đại người là Phi Ô Dạ, lại nhìn một chút chung quanh, phát hiện mới bình minh. Hán phàn nàn nói, ta nói đại tiểu thư, ngươi sớm như vậy kéo ta ra làm gì? Còn có ta có thể tự mình đi. Phi Ô Dạ cũng không có dừng lại, tương phản chạy càng nhanh, nàng lạnh lùng nói, ta mỗi ngày đều dậy sớm như vậy luyện kiếm, từ nay về sau ngươi cũng giống như ta. Diệp Phong sau khi nghe, một mặt thống khổ không cần nói cũng biết. Xem ra sau này không có một ngày tốt lành qua. Mặt trời ngay tại Phỉ Ô Dạ cùng Diệp Phong luyện kiếm bên trong, bất chi bất giác thăng nhập bầu trời trung ương. Lúc này danh họa hành lang bên trong, Diệp Phong chính đầu đầy mồ hôi ngăn cản Phỉ Ô Dạ công kích. Đây đã là cái này buổi sáng lần thứ 300 giao đấu, mỗi lần đều là không đến mấy chiêu Diệp Phong liền bị Phỉ Ô Dạ đánh bại. Đột nhiên, Phỉ Ô Dạ thu hồi kiếm, lanh đạm nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều ngươi còn muốn đi Vô Tâm kia học kiếm. Diệp Phong sau khi nghe được, như chút được gánh nặng, nằm tại hành lang thảm đỏ bên trên, thở hào hẹn. Phi Ô Dạ gặp đây, có chút nhíu mày, một mặt không nhanh, nói, ngươi có thể hảo hảo đứng đấy sao? Không cảm thấy loại này tư thế rất không tao nhã sao? Diệp Phong không thèm để ý chút nào, nói, ta cũng không phải cái gì đại tiểu thư, không có việc gì. Tốt tốt tốt. Vậy mà mạnh miệng, nhìn ta không. Phi Ô Dạ nói đến một nửa, lại dừng lại nhìn về phía hành lang cửa ra vào chỗ. Tiếng bước chân từ hành lang truyền ra ngoài nhập. Màu đen váy ngắn xỉ vở chậm rãi đi đến, nàng một mặt ý cười, nói, Phi Ô Dạ, ta là tới tìm nhà ta Diệp Phong đi ăn cơm. Cùng nhau ăn cơm. Còn nhà ngươi? Phi Ô Dạ lông mày nhíu lại, chán ghét nói, nơi này không chào đón. Phi Ô Dạ còn chưa nói xong, Diệp Phong liền cướp lời nói, quá tốt rồi, Duy tỷ, ta đi với ngươi. Diệp Phong vừa nói vừa đẩy xỉ vở đi ra phía ngoài. Xỉ vở một mặt kinh ngạc, nàng đích xác là đến cố ý chọc giận một chút Phi Ô Dạ. Lại không nghĩ rằng Diệp Phong vội như vậy, phảng phất hắn tuyệt không nghĩ ở lại đây. Duy tỷ, tốt ngươi cái Diệp Phong. Xem ngày mai luyện kiếm thời điểm ta không hảo hảo tra tấn ngươi. Phi Ô Dạ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng. Đi ra hành lang về sau, Diệp Phong buông ra đẩy xì vợ tay, cảm kích nhìn xem xì vợ, nói, Duy tỷ, nếu không phải ngươi đến, ta vừa rồi lại muốn bị kia nữ bạo long đánh một trận. Xì vợ kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phong, sau đó bật cười, nói, không nghĩ tới ngươi còn sợ nàng, tốt, đi, ta lái xe dẫn ngươi đi học viện chiến tranh phủ cận hóng mát, ngươi tại trong núi sâu khẳng định đến giờ không có chơi như vậy qua. Diệp Phong lúng túng gãi đầu một cái, không biết nói cái gì. Si vợ giận cười nói, thật là một cái đơn thuần đồ nhà quê. Nói chuyện đồng thời, si vợ thò người ra đến Diệp Phong bên hai, thổ khí như lan, nhẹ nói, bất quá ta thích. Thanh âm mị hoặc, làm cho Diệp Phong lỗ tai ngứa một chút, đỏ mặt một nửa. Diệp Phong ngồi tại xỉ vở trên xe, dùng một cái buổi chiều thời gian đem học viện chiến tranh cảnh nội đi dạo mấy lần. Điểm điểm tinh quang tô điểm bầu trời đêm, một vòng liêm nguyệt treo móc ở không trung. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai, xỉ vở chân đạp chân ga ra tốc mà đi, sau đó tại một chỗ đầu hẻm nhỏ dừng xe. Diệp Phong cùng xỉ vở vội vàng xuống xe, hướng phía ngõ nhỏ cửa vào đi đến. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một cái say khướt đại hán dùng cái kia bóng nhây béo tay nắm lấy một người mặc nhân viên phục vụ chế phục nữ hài cổ áo, một mặt hung ác. Nữ hài liều mạng muốn từ đại hán này ma chảo chạy vừa ra. Thế nhưng là nàng quá nhỏ yếu, căn bản không tránh thoát. Nữ hài hoảng sợ la to, thế nhưng là vẫn như cũ không người đến. Chẳng biết tại sao, xác nhận không ai về sau, cô gái này vốn nên bất lực biểu lộ, đột nhiên trở nên ấm lãnh, nàng phấn hồng con ngươi lộ ra ánh mắt hưng phấn, nàng lặng yên không một tiếng động đem bàn tay đến đùi ra. Từ màu đen trong váy ngắn móc ra một cái cỡ nhỏ súng ống trang sức. Ngay tại nữ hải súng ống trang sức phát ra một tia không thể phát giác lam quang lúc, một đạo thanh âm lo lắng từ bên ngoài truyền đến, buông ra nữ hải kia. Nữ hải sau khi nghe được chớp mắt khẩu súng giới trang sức, thả lại trong váy ngắn, lại là một mặt hoảng sợ bất lực biểu lộ. Chỉ chốc lát, một cái thập tự kiếm phi tốc xoay tròn, trực tiếp đem xé rách lấy nữ hải đại hán kích choáng, sau đó bay trở về, bay đến vừa vặn chạy đến xỉ vở trong tay, Diệp Phong cũng theo sát phía sau. Xỉ vở mắt nhìn bị tự mình đánh ngất xỉu trên mặt đất đại hán, lại nhìn về phía một mặt hoảng sợ tóc lam nữ hải nói, tiểu muội muội, không sao, ngươi làm sao một cá nhân ban đêm chạy đến. Nhà ở đâu? Tỷ tỷ đưa ngươi trở về đi. Nữ hải sau khi nghe, dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó sụt sùi khóc, nói, ta không có nhà, ta tại anh túc quán ba trước mắt đài nhân viên phục vụ, vừa rồi ra quán ba cho khách nhân đưa xong thức ăn ngoài về sau, trên đường trở về liền bị người này lôi kéo tiến vào cái này ngõ nhỏ, ô ô. Diệp Phong đồng tình nhìn xem nữ hải, hắn cũng là cô nhi, nói, ngươi lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì? Nữ hải ngẩng đầu, con mắt bởi vì thút thít, có chút sưng đỏ, nàng khóc nói, Jinx, 14 tuổi. Diệp Phong đi đến Jinx trước mặt, vươn tay, nói, đến, nếu như ngươi không chê, chúng ta nhận cái huynh muội như thế nào? Về sau ngươi cũng có thân nhân. Jinx sau khi nghe, kích động bắt lấy Diệp Phong tay, nước nở nói, tốt. Jinx cũng có ca ca. Thật tình không biết, Jinx đôi mắt chỗ sâu giấu dếm mịt mở sắc ý, bất quá cái này cũng không có bị Diệp Phong cùng xỉ vợ nhìn ra. Xỉ vợ, nhanh lái xe của ngươi đi với ta điều tra, ta có phát hiện. Cái lìn xuất hiện tại ngõ nhỏ lối vào, hô. Xỉ vợ bất đắc dĩ nói, đồ nhà quê, ngươi trước đưa Jinx về quán bar, ta làm xong việc sẽ tới đón ngươi, đi trước. Không đợi Diệp Phong đáp lời, xỉ vợ liền hướng phía cửa ngõ chạy tới. Jinx, ngươi không thể giết hắn, ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn, hắn là người tốt. Đột nhiên, Jinx đấy lòng vang lên một đạo êm thai như hoàng oanh thanh âm. Cùng lúc đó, đạo này để cho người ta như một xuân phong thanh âm cũng tại Diệp Phong đáy lòng vang lên, công tử. Dịch từ nhỏ lẻ loi hữu quạng, tại một ít thời điểm có chút cố chấp, hy vọng ngươi có thể giúp nàng đi ra âm ảnh. Là ai? Diệp Phong cảnh giác nhìn xem chung quanh, thế nhưng là không có phát hiện bất luận kẻ nào. Dịch kéo Diệp Phong cánh tay nói, kia là Sơ Nạ tỷ tỷ, ta mấy tháng trước nhận biết, nàng sẽ truyền âm thuật, người nàng khá tốt, đoán chừng nàng ngay tại phụ cận, lát nữa sẽ xuất hiện, chúng ta đợi đợi nàng. Diệp Phong có chút lúng túng nhìn xem Dịch, hắn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thường xuyên quấn lấy tỷ tỷ bên ngoài, cơ bản không cùng nữ hải tử khác tiếp xúc qua, dạng này bị kéo vẫn là lần đầu. Lặng lặng chờ đợi bên trong, rốt cục một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại cách đó không xa. Theo nàng chậm rãi đến gần, bộ dáng của nàng cũng rõ ràng. Một thân mờ nhạt như nước màu lam cung trang, mảnh như cảnh liễu thân eo, bị cung trang bao vây hai chân đang đi lại hạ cũng hiện ra mỹ cảm, như gọt hành trắng nón đầu ngón tay cùng khuôn mặt, đỏ thắm bờ môi, rực rỡ bên trong lại như để lộ ra một vùng thu thủy con mắt, phảng phất có thể đem người hồn phách móc ra đến. Nếu như đối với nữ nhân mái tóc dùng tóc xanh đến ca ngợi, kia dùng tại trên người cô gái này, lại chỉ là đang trần thuật sự thật. Nàng màu tóc là màu xanh, nhu thuận tóc xanh bị châm gài tóc co lại, buộc thành hai cái bím tóc, rơi vào sau đầu, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác, phảng phất nàng này chính là cửu thiên huyền nữ, khí chất xuất trần, không ăn khói lửa. Diệp Phong có chút thất thần, lại không biết nữ tử này chạy tới phụ cận. Dính nội tâm xem thường, quả nhiên cũng là sắc bại hoại. Công tử! Ngươi thế nào? Nữ tử thanh âm đồng thời tại Jinx cùng Diệp Phong đáy lòng vang lên. Jinx bất đắc dĩ lắc lắc Diệp Phong tay, nói, ca ca, Sơ Nạ tỷ tỷ đang nói chuyện với ngươi đâu. Diệp Phong tỉnh táo lại, sắc mặt bá đến một chút, đỏ lên, may mắn tại bóng đêm che lấp lại nhìn không ra. Hắn nói, Sơ Nạ tiểu thư, vì sao không cùng chúng ta nói chuyện, mà là truyền âm. Vừa nói xong, Diệp Phong liền biết mình nói sai, Jinx dùng sức nắm chặt Diệp Phong bên hông thịt, đồng thời nhìn hắn chằm chằm. Sơ Nạ bản minh lệ con mắt thiếu một tia linh động, nhiều một tia ảm đạm. Diệp Phong vội vàng đổi giọng, không có việc gì, ngươi tiếp tục truyền âm cho chúng ta rất tốt, ta đến giờ chưa từng nghe qua đâu. Sơ Nạ mỉm cười, vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, vẫn như cũ là truyền âm thuật, nô gia trời sinh thất thanh, không cách nào nói chuyện, công tử không cần cảm thấy áy náy, đi thôi, ta cùng Jinx cùng một chỗ đưa ngươi trở về. Tại sao có thể, hai người các ngươi đều như vậy suy nhược, ta đưa các ngươi trở về. Diệp Phong vội vàng nói. Dịp kem chút nhịn không được bật cười, Sơ Nạ cũng là cười thân bí, công tử thật là một cái thú vị người, nô gia là học viện chiến tranh học viên, không có việc gì, chờ đưa xong ngươi, ta lại cho Dịp trở về liền tốt. Diệp Phong nghi ngờ nhìn xem Sơ Nạ, nhưng tùy theo Sơ Nạ vô thanh công kích để hắn khó lòng phòng bị, lại làm cho hắn hiểu được, cái này Sơ Nạ hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại. Diệp Phong nhẹ gật đầu nói, ta cũng là mấy ngày nay trước mới vào học viện, Sơ Nạ tiểu thư, muốn không chúng ta trước đưa Jin trở về, sau đó cùng một chỗ về học viện.
Sơn ạ lắc đầu, Nô ra trước đưa công tử trở về, ta cùng Jin có lời muốn nói riêng.
Đúng thế. Ta cùng Sơn ạ tỷ tỷ có thật nhiều lời muốn nói đâu, lần sau lại mời ngươi đến quán bar chơi thế nào.
Jin làm nũng nói.
Diệp Phong đành phải thôi, nghiêm túc nói, vậy đợi lát nữa hai người các ngươi sau khi trở về phải cẩn thận.
Jin dịu dàng nói, yên tâm đi, ca ca, có Sơn ạ tỷ tỷ tại, ta không có việc gì, cùng đi đi.
Nói xong Jin liền lôi kéo Diệp Phong hưng phấn hướng học viện chiến tranh đi đến.
Mà Sơn Nạ cũng theo sát phía sau, ba người vui sướng vừa đi vừa trò chuyện với nhau một chút chuyện lý thú.
Chương 35, Ngộng Yểm.
Si vợ tại cái lìn chỉ dẫn dưới, một đường lái xe, đi tới một chỗ vùng hoang vu.
Cái lìn cấp tốc xuống xe, chạy chậm một đoạn đường ngừng lại, trước mặt của nàng có một cái nam tính thi thể.
Si vợ đuổi theo về sau, hỏi, lần này có đầu mối.
Cái lìn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu.
Si vợ khó hiểu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Mau nói đi.
Cái lìn sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, nói, hoàn toàn chính xác có manh mối, nhưng cái này manh mối lại không cách nào cùng trước đó thủ đoạn giết người ăn khớp nhau, chuẩn xác mà nói đây là hai cái khác biệt phạm nhân.
Silver một mặt chấn kinh, hỏi, nói tiếp,
mấy lần trước vụ án, trên người người chết đều sẽ có súng tổn thương, mà lần này, trên người người chết nhưng không có bất kỳ vết thương nào, giống như là trong giấc ngộng chết đi, ta hoài nghi lần này phạm nhân có thể sẽ tinh thần loại ma pháp hoặc là vu thuật.
Cái lìn bình tĩnh nói.
Vậy ngươi có hay không biện pháp bắt lấy hai người kia?
Silver hỏi.
Cái lìn mỉm cười, nói, không có ta bắt không được phạm nhân, cho ta chút thời gian, gần nhất trước đó cái kia cầm thương phạm nhân không hề có động tĩnh gì, mà lại hắn quá giàu hoạt, ta đến nay đều không thể tìm tới hắn dấu vết để lại, chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau phạm tội. Mấy ngày nay ban đêm chúng ta tốt nhất tại học viện chiến tranh cảnh nội tiến hành tuần tra, về phần cái này mới phạm nhân, trực giác của ta nói cho ta. Hắn gần nhất còn sẽ có tấp nập động tác.
Silver nhíu mày, nói, vậy cũng chỉ có thể dạng này, chúng ta trở về đi.
Cái lìn tay phải nâng lên, ra hiệu trước chờ một hồi.
Silver mặc dù không biết cái lìn muốn làm gì, nhưng vẫn là cùng nhau chờ đợi.
Chỉ chốc lát, một cái làn da màu xanh lam đầu chọc lão nhân xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn hỏi, cái lìn, ngươi muộn như vậy gọi ta đến nơi đây làm gì?
Cái lìn ánh mắt ngưng trọng, nói, mời dị giờ lão sư nhìn xem cái này nam nhân. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, ta hoài nghi hắn là bị tinh thần loại ma pháp hoặc vu thuật giết chết.
Dị giờ khe di một tiếng, ngồi xổm người xuống, tại nam tử trên thân sờ lên, sau đó đứng dậy, muốn nói lại dừng.
Silver lo lắng hỏi, lão sư, ngươi ngược lại là nói a?
Cái lìn cũng dùng vội vàng ánh mắt nhìn xem dị giờ.
Dị giờ thở dài, rất kỳ quái, hắn là chết bởi trong ngộng, rất tự nhiên, rất an tưởng, nếu thật là ma pháp hoặc là vu thuật, cũng không thuộc về vạ lộ dạn.
Dị giờ một mặt ưu sầu, hắn ngắm nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, xem ra vạ lộ giản là hòa bình quá lâu.
Diệp Phong tại Jin cùng Sơn Nạ cùng đi, về tới học viện, mà Sơn Nạ cùng Jin thì tại về quầy rượu trên đường.
Sơn Nạ thanh âm tại Jin đấy lòng vang lên, ngươi không cần tiếp tục giết người, gần nhất tiểu tổ vợ City cái lìn tới, ngươi nên biết, chính là bởi vì có nàng tại, tiểu tổ vợ City mới có thể trở thành toàn bộ đại lục tỷ lệ phạm tội thấp nhất địa phương.
Jin hai tay nâng cái hốc, không thèm để ý chút nào. Vừa cười vừa nói, Sơn Nạ tỷ, ngươi phải biết, là bọn hắn đến quấy rối ta, ta cũng không có cách nào.
Tóm lại, ngươi muốn sửa đổi một chút tính cách của ngươi, đem khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên.
Dịch đánh gãy Sơn Nạ truyền âm, lãnh đạm nói, những này nội tâm xấu xí người, chết được càng nhiều càng tốt, hừ.
Sơn Nạ nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem ánh trăng trong sáng, sau đó truyền âm nói, cái kia Diệp Phong, ngươi đừng đi hại hắn.
Dịch hoạt bát cười một tiếng, lời nói xoay chuyển. Tỷ tỷ ngươi sẽ không coi trọng cái kia Diệp Phong đi.
Mới lần thứ nhất gặp, liền che chở hắn.
Sơn Nạ sau khi nghe, một trận ngạc nhiên.
Nàng lắc đầu nói, làm sao có thể, ta có thể học tới người tâm, hắn tâm rất tinh khiết.
Dịch nhảy đến Sơn Nạ trước người, dạo qua một vòng, nói, yên tâm, ta đã biết, sẽ không giết hắn, hắn nhưng là ca ca ta.
Sơn Nạ hiểu ý cười một tiếng, truyền âm nói, dạng này mới đúng.
Yên tĩnh trong đêm, phần lớn người đều đã chìm vào giấc ngủ. Một đạo hắc ảnh cấp tốc không có vào học viện chiến tranh bên trong, sau đó tiến vào triệu hoán sư khu nghỉ ngơi vực. Biến mất không thấy gì nữa.
Cùng lúc đó, một cái triệu hoán sư ngay tại làm lấy ác ngộng, toàn thân của hắn không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát liền không có khí tức.
Ngay sau đó, lại có hai cái triệu hoán sư cũng làm ác ngộng, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy chết đi, từ trong ngộng bừng tỉnh.
Bọn hắn đều không hẹn mà cùng mở ra cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm, vốn là không mây trăng tròn.
thời gian dần qua ẩn vào tầng mây ở giữa, càng cho cái này đêm tăng thêm quỷ dị bầu không khí. Sáng sớm ngày thứ hai, một ngày trước ban đêm triệu hoán sư Ly Kỳ tử vong sự kiện cấp tốc ở trong học viện truyền ra, vì để tránh cho không cần thiết khủng hoảng, tin tức cũng không có truyền đến bên ngoài. Học viện cao tầng Nguyên Lão tiến hành hội nghị khẩn cấp, sau đó làm ra quyết định, từ dị giờ triệu tập tại học viện học viên cùng khác hai tên thụ hại chưa chết triệu hoán sư, tiến hành điều tra. Lúc này, dị giờ đứng tại trong học viện quảng trường trên đài cao, nhìn phía dưới đã tụ tập thành viên, mở miệng nói, đêm qua, trong học viện triệu hoán sư khu nghỉ ngơi phát sinh Ly Kỳ tử vong sự kiện, ba tên triệu hoán sư làm quỷ dị ác ngộng, nếu như là bình thường ác ngộng còn chưa tính, nhưng cái này ác ngộng lại có thể giết chết trong ngộng triệu hoán sư, rất không may, một vị triệu hoán sư bởi vậy chết đi, lần này triệu tập mọi người tới là vì điều tra việc này, mời tối hôm qua hai vị thụ hại. Triệu hoán sư tự thuật hạ tình huống lúc đó. Trong đó một tên triệu hoán sư lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong ngộng, ta nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen, hắn một mực đuổi theo ta. Ta trong ngộng cảm thấy chân thực đau đớn. Một tên khác triệu hoán sư nói tiếp, ta cùng giấc ngộng của hắn cũng là giống nhau, cái bóng đen kia còn sử xuất một cái đặc biệt chiêu số tại trên người của ta, ta chỗ đi qua đường sẽ hình thành màu đen quy tích, cái bóng đen kia tại quy tích bên trên, sẽ tăng nhanh truy ta bộ pháp. Dưới đài các học viên sau khi nghe, một trận xôn xao. Diệp Phong, Phi Ố Dạ cùng Vô Tâm đứng chung một chỗ, Vô Tâm hỏi, Diệp Phong, chiều hôm qua ngươi làm sao không đến học kiếm? A. Thật đúng là cùng ngươi Duy tỷ đi ăn cơm nha. Phi Ố Dạ không đoán liền biết, nàng tức giận dùng sức đạp Diệp Phong một cước, đau đến Diệp Phong một mặt vẻ mặt thống khổ. Không đợi Diệp Phong đáp lời, Phi Ố Dạ tiếp lời, hắn chiều hôm qua cùng hắn Duy tỷ đi hẹn hò ăn cơm. Vô Tâm đồng tình nhìn xem Diệp Phong, sau đó nói, nguyên lai là hẹn hò, các cáp, người tuổi trẻ tình cảm quan trọng hơn, luyện kiếm cái gì có thể tạm thời để một bên. Diệp Phong sợ hãi tiếp tục bị Phi Ố Dạ ngược, nói sang chuyện khác. Các ngươi thấy thế nào kia hai cái triệu hoán sư? Phi Ố Dạ hơi trầm ngâm, nói, tiểu chết này, hẳn là tinh thần loại ma pháp. Vô Tâm cũng khó được đứng đắn, nói, ta cảm thấy sự kiện lần này khẳng định không phải ngẫu nhiên, còn sẽ có càng nhiều người sẽ chết đi như thế, có lẽ là cái này trong học viện một ít năng lượng, hấp dẫn không nên hấp dẫn sinh vật đến đây, tại cái này trong học viện ta có thể ẩn ẩn cảm giác được âm trầm tà ác năng lượng ba động. Diệp Phong hỏi, cùng người rơm kia có quan hệ sao? Vô Tâm lắc đầu, nói, đây chẳng qua là một bộ phận, cái này học viện chỗ sâu có càng thêm tà ác quỷ dị năng lượng ba động, có lẽ đang tiến hành cái gì tà ác triệu hoán nghi thức, dễ chịu nhất đoạn thời gian chúng ta liền rời đi nơi này, nếu như nói đại lục sẽ không ổn định, nơi này sẽ trở thành hỗn loạn bắt đầu đầu nguồn. Diệp Phong mặt lộ vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng nói, không có nghiêm trọng như vậy a. Tóm lại, ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này. Vô Tâm thần sắc nghiêm túc. Ân, ta khẳng định sẽ rời đi, chỉ là vấn đề thời gian. Ta còn muốn đi ở nỉ ạ. Diệp Phong nói. Tốt, mọi người im lặng xuống tới, đại khái tình huống, tin tưởng các ngươi cũng nghe được rất rõ ràng, hy vọng các ngươi gần nhất cảnh giác một điểm, nếu có cái gì khả nghi phát hiện, xin nhanh chóng đem tin tức cung cấp cho sỉ vợ còn có cái lìn, hai người bọn họ chuyên môn phụ trách chuyện này, đều trở về đi. Dĩ giờ nói xong liền rời đi trung ương quảng trường. Nộp sật củ tỷ ô gia tộc trong phủ đệ, cả tạ gì nạ đứng tại tự mình phòng trước dạ bước, lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Cả tạ gì nạ khẩn trương hỏi, tạ lòn, cha được không? Tạ lòn cung kính nói, đại tiểu thư, ta cũng không có phát hiện củ tỷ ổ tướng quân bất luận cái gì manh mối, nhị tiểu thư cũng không biết tung tích. Cả tạ gì nạ hưu quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, chuyện này ạ coi như không có trực tiếp tham dự, cũng nhất định cảm kích. Tạ lòn mặt không đổi sắc, nói, ta nghĩ chúng ta tạm thời không cách nào điều tra chuyện này, liên quan tới nạ vọ gì, liên minh nơi đó đã phát cuối cùng thông cáo, chúng ta nhất định phải phái người tiến đến. Quốc gia khác cũng liên thủ tạo áp lực, không đi, chỉ sợ nộp sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hừ, nạ vỏ gì tại chúng ta thống trị dưới, phát triển cấp tốc, làm sao có thể bạch bạch còn cho ơn ý ạ? Cả tạ gì nạ dừng một chút, tiếp tục nói, tại tranh tài đến trước đó tiếp tục điều tra, tranh tài trước 3 ngày chúng ta lại tiến đến. Đúng. Tạ lòn lần nữa biến mất tại trong phủ đệ. Ai ơn ý ạ tớ là si đi ủm trong cung điện, cắt mạ tự mình đỡ lấy một cái thân trên bại lộ, ghim bím tóc nam nhân. Nam nhân toàn thân đều là bị lửa thiêu đốt dấu vết, con mắt chỗ bọc lấy một khối vải đỏ. Cắt mạ một mặt cảm kích, nói, Ly xin đại sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì ta ơn nhỉ ạ, dùng đại hỏa đốt cháy tự mình kháng nghị nộp sật, ai ơn nhỉ ạ sẽ ghi khắc ân đức của ngươi. Ly xin thanh âm bên trong mang theo một tia hùng hậu, ta chỉ là tại chuộc tội mà thôi, không nghĩ tới còn bị các ngươi cứu được. Cắt mạ cảm kích nói, nếu như không thể cứu ngươi, ai ơn nhỉ ạ người đều sẽ vinh thế bất an. ngươi thế nhưng là cho chúng ta tranh thủ sớm cùng nộp sật tiến hành tranh tài cơ hội. Cắt mạ vị ly xin chậm rãi hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Đó là xỉ đi ùn thành nội một chỗ bên trong nhà gỗ, sổ dạ cả ngay tại nhắm mắt tính toán. Lúc này, một cái hầu gái đi vào phòng, khẽ không người, nói, sổ dạ cả đại nhân, nửa tháng sau tranh tài đã định ra tới, nhưng là nhân tuyển còn không có định. Sổ dạ cả mỉm cười, nói, đã có ba người tuyển, ta còn muốn đi mời cuối cùng hai cái. Hầu gái nghi hoặc mà hỏi thăm, ta nhớ được chỉ có ái ly ạ cùng vạ rụt đi học viện chiến tranh, một cái khác là. Sổ dạ cả cười thần bí, nhàn nhạt mở miệng nói, còn có ta. Thanh âm của nàng như thanh tuyền ngọt linh động, gột rửa tâm linh. Chương 36, Diệp Phong nhập ngộng. Đêm đã tới gần, Diệp Phong tại vô tâm chỉ đạo dưới, học được đến chưa trọng tài chi lực. Chỉ bất quá tại cách đó không xa, vạ rụt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, làm hắn một trận quái dị. Bởi vì vài ngày trước vạ rụt cử động điên cuồng, để Diệp Phong bản năng có chút phản cảm vạ rụt. Nếu là ngày nào vạ rụt lại loạn dùng ác ma chi lực sau bạo tẩu, hắn vừa vận tại hiện trường, chẳng phải là muốn bị vạ rụt tháo thành tăng khối. Ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ, Diệp Phong ngừng lại, nhìn xem vô tâm hỏi, ngươi làm sao đem tên kia lưu tại cái này? Vô tâm nhún vai, nói, trong cơ thể hắn ác ma đã nhanh muốn ăn mòn tâm linh của hắn, ta chỉ là mỗi sáng sớm giúp hắn khống chế một chút, chính hắn muốn lưu lại ta cũng không có cách nào. Diệp Phong liếc mắt vạ rụt, tiếp tục đối với vô tâm nói, vậy ta về trước đi, ngươi cẩn thận một chút hắn, vạn nhất hắn lại bạo tẩu cái gì. Vô tâm vô bộ ngực, tự tin cười nói, yên tâm đi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền rời đi. Đợi Diệp Phong rời đi, vô tâm lật ra lòng bàn tay phải, màu đen mạch lạc đã từ trong lòng bàn tay lan tràn đến lấy cổ tay chỗ. Hắn hít sâu một hơi, đi đến vạ rụt trước mặt, người tuổi trẻ, còn không đi về nghỉ sao. Vạ rụt ngẩng đầu nhìn dần dần ảm đạm bầu trời, nói, tiếp tục như vậy, thật sẽ không bộc phát. Vô tâm ý vị thâm trường nhìn vạ rụt, nói, ngươi lại đến mấy ngày, ta giúp ngươi áp chế xong, chỉ cần ngươi tại trở thành bán thần trước không sử dụng ác ma chi lực, liền sẽ không có việc. Vạ rụt nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, vậy ta đi trước. Vạ rụt cách xa về sau, vô tâm hử lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nói, các hạ ở bên cạnh nhìn hồi lâu, hiện tại còn không ra sao. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh nhanh chóng tháo chạy. Vô tâm gặp đây, con ngươi thu nhỏ. Sau một khắc, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bóng đen ngay phía trước. Hắn vận dụng thể nội kiếm ý, tay phải đưa tay về phía trước, muốn bắt sống bóng đen. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bóng đen như là một đạo chân chính âm ảnh, từ thân thể của hắn xuyên qua. Một chiêu thất bại, vô tâm hãi nhiên. Đôi mắt của hắn có chút che giấu, lại là trở tay chụp vào bóng đen. Vô tâm lần này vẫn như cũ thất bại, bóng đen như là vô hình, thừa cơ cấp tốc chạy khỏi nơi này. Vô tâm rơi trên mặt đất, nhìn qua bóng đen rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn bắt không được bóng đen, nhưng này bóng đen lại có chút e ngại hắn. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm bước hàm dưới, vô tâm đã nhìn ra cái bóng đen kia kỳ thật thực lực không mạnh, chỉ là bởi vì hắn lần thứ nhất cùng tiếp xúc, thấy không rõ bóng đen quỷ dị. Nếu như cái bóng đen kia cùng hắn đánh lâu, chắc chắn lộ ra chân ngựa, bị hắn bắt. Cái này khiến vô tâm không khỏi nhớ tới triệu hoán sư tử vong sự kiện, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ là giết chết triệu hoán sư người. Nghĩ nửa ngày vẫn không có một cái đầu mối, vô tâm dứt khoát không nghĩ. Chỉ cần cái bóng đen kia không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng lười quản cái này học viện triệu hoán sư chết sống. Dù sao học viện chỗ sâu kia như có như không khí tức tà ác, để hắn đối học viện chiến tranh ấn tượng không phải rất tốt. Diệp Phong trở về phòng sau tắm rửa một cái, liền lên giường đi ngủ. Có thể là ban ngày luyện kiếm quá mệt mỏi, cũng không lâu lắm trong phòng liền truyền ra Diệp Phong đều tiếng hít thở. Thật tình không biết, một đạo hắc ảnh lặng yên chui vào Diệp Phong phòng. Bóng đen này chính là trước đó bị vô tâm phát hiện bóng đen. Hắn không nhìn đang đóng cửa phòng, trực tiếp xuyên qua vách tường tiến vào Diệp Phong phòng ngủ. Bóng đen con mắt nhìn chăm chú lên ngủ say Diệp Phong, ánh mắt của hắn như là u lam khiêu động hỏa diễm, vô cùng quỷ dị. Bóng đen từ mơ hồ màu đen trong thân thể huyễn hóa ra một con tàn phá u hồn tay, dùng chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm nói nhỏ, vừa rồi người kia mặc dù chưa bắt được ta, lại đối ta tạo thành tổn thương, kia một chảo mơ hồ ẩn chứa điểm đối không gian lý giải. Bóng đen chậm rãi đi vào Diệp Phong trước giường, phát ra khiếp người tiếng cười, ngủ đi, trước hưởng dụng ngươi mộng, lại đi hưởng thụ kia thể nội có được các ma năng lượng người mộng. Tia sáng ảm đạm sáng sớm. Phi ô dạ từ Diệp Phong nhà ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng, nhìn thấy Diệp Phong còn tại ngủ trên giường gắt gao, không khỏi lẩm bẩm đổ lười hai chữ. Vểnh lên miệng nhỏ, Phi ô dạ đi đến trước giường, trực tiếp xốc lên Diệp Phong ga giường. Gặp Diệp Phong còn bất tỉnh, nàng đưa tay phải ra nắm chặt Diệp Phong lỗ thai, âm thanh lạnh lùng nói, nên rời giường luyện kiếm Diệp Phong. Kỳ quái, lấy Diệp Phong tính cách hẳn là cầu xin tha thứ hoặc là phàn nàn mới đúng, hôm nay làm sao ngủ được chết như vậy? Chẳng lẽ là vừa ngủ? Phi Ô Dạ buông tay ra, nghi ngờ nhìn qua Diệp Phong ngủ say gương mặt. Càng xem nàng càng cảm thấy Diệp Phong là đang vừa ngủ, điều này cũng làm cho Phi Ô Dạ trong lòng không khỏi bốc hỏa. Diệp Phong tính cách cũng quá lười nhác, Phi Ô Dạ có chút khó mà chịu đựng. Nàng rút ra Lưu Vân kiếm, đối nàng coi là vừa ngủ Diệp Phong nói, ngươi lại không mở mắt ra, ta liền đem ngươi mặt vạch phá. Ngay cả như vậy, Diệp Phong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Phi Ô Dạ nhận định Diệp Phong là đang đùa nàng, cho nên nàng vô ý thức dùng kiếm vạch xuống Diệp Phong mặt. Nhàn nhạt vết kiếm màu máu tại Diệp Phong trên mặt hiện hiện, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ gắt gao ngủ không nhúc nhích. Phi Ô Dạ lần này mới ý thức tới Diệp Phong cũng không phải là vừa ngủ, mà là thật gặp được nguy hiểm. Trong lòng một trận bối rối, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cong lên Diệp Phong hướng Vô Tâm phòng ở chạy tới. Vô Tâm lúc này ngay tại tự mình ngoài phòng trên đại thụ nghỉ ngơi, nhìn thấy Phỉ Ô Dạ cong Diệp Phong hướng cái này chạy tới, liền biết xảy ra chuyện. Hắn nhảy xuống cây, tiếp nhận Phỉ Ô Dạ trên lưng Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong đây là thế nào? Trên mặt hắn làm sao có một tia vết kiếm? Nhìn xem Diệp Phong trên mặt thêm ra đến vết thương, Vô Tâm rất là nghi hoặc. Phỉ Ô Dạ giải thích nói, trên mặt hắn vết kiếm là ta không cẩn thận hoạch. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm là vừa rồi ta đi tìm Diệp Phong, hắn liền đã hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn cũng không nhiều ngữ, cẩn thận dò xét khẽ đảo Diệp Phong thân thể. Thật lâu, Vô Tâm mới sắc mặt nặng nề nói, hắn bây giờ tại trong ngộng, ta đối giải cứu một cái ngủ say tại mộng cảnh người thúc thủ vô sách. Liền Vô Tâm cao thủ như vậy đều không thể cứu Diệp Phong, vậy còn có người nào có thể cứu Diệp Phong? Phi Ố Dạ trừng lớn hai mắt. Thần sắc có chút bối rối. Nàng nhanh chóng tại não hải lục soát ký ức, chờ mong tìm ra có thể cứu Diệp Phong người. Nàng ngược lại là nghĩ đến mấy cái ngay tại học viện chiến tranh nhân tuyển, nhưng là nàng lại rất nhanh bác bỏ mấy người này. Bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, nàng tại học viện chiến tranh trên cơ bản không có gì người quen. Muốn nàng hạ thấp tư thái đi cầu người hỗ trợ. Cái này căn bản liền không phải nàng tính cách cao ngạo có thể làm được. Ngay tại Phỉ Ô Dạ xoắn suýt thời khắc, một bên một mực quan sát Diệp Phong Vô Tâm cả kinh kêu lên. Phỉ Ô Dạ, không xong, Diệp Phong tình trạng cơ thể ngay tại tăng lên chuyển biến xấu, chân của hắn một mực tại đổ mồ hôi lạnh. Vô Tâm lời này vừa nói ra, càng làm cho Phỉ Ô Dạ trong lòng đại loạn. Nàng nhuyễn động miệng môi dưới, cắn răng, trong lòng có quyết định. Thế nhưng là coi như nàng hạ thấp tư thái đi cầu người, những cái kia cùng nàng không quen người cũng không nhất định sẽ giúp nàng. Đúng, Silver. Từ nhỏ đi theo dì giờ đại pháp sư tại học viện chiến tranh lớn lên sỉ vợ người quen biết khẳng định so với nàng nhiều. Phi Ô Dạ hai mắt tỏa sáng, nhưng nghĩ đến nàng cùng sỉ vợ tính cách không hợp, nàng lại có chút gặp khó khăn. Cầu ai nàng đều không muốn tìm sỉ vợ, bản năng, Phi Ô Dạ rất đáng ghét sỉ vợ. Loại cảm giác này, nàng cũng không nói lên được, dù sao nàng chính là không thích sỉ vợ. Đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía tình huống ngay tại tăng lên chuyển biến xấu Diệp Phong, Phi Ô Dạ khẩn trương đến con mắt bốn phía đảo quanh. Hít sâu một hơi, nàng vẫn là quyết định hạ thấp tư thái, tự mình đi cầu nàng ghét nhất Silver. Chương 37, Nhiếp Hồn Bảo Châu. Muốn thông qua về sau, Phi Ố Dạ liền đối với Vô Tâm nói, Vô Tâm, Diệp Phong tạm thời liền nhờ ngươi, ta đi tìm người tới cứu hắn. Vô Tâm hỏi, ngươi biết ai có thể để Diệp Phong thức tỉnh? Phi Ố Dạ lắc đầu, nói, mặc dù ta không biết ai có thể cứu Diệp Phong, nhưng ta hiểu rõ cá nhân nhất định biết, không nói, ta đi trước. Vô Tâm nhẹ gật đầu, nói, mau đi đi, Diệp Phong ở ta nơi này, ngươi cứ việc yên tâm. Phi Ố Dạ không có trả lời, quay người liền hướng sỉ vở chỗ ở chạy đi. Ven đường, Phi Ố Dạ nghe được một chút triệu hoán sư ngôn ngữ, tối hôm qua lại có mấy cái triệu hoán sư chết bởi trong mộng cảnh, cho dù có tỉnh lại, cũng là điên điên khùng khùng. Xem ra tình huống càng ngày càng không xong, đêm nay nói không chừng liền đến nàng, nàng phải cẩn thận đề phòng. Phi Ố Dạ vẻ mặt nghiêm túc, tự hỏi cái này phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Cũng không lâu lắm, Phi Ố Dạ liền tới đến sỉ vợ phòng trước. Phi Ố Dạ đang chuẩn bị gõ cửa, môn lại đột nhiên bị mở ra, sỉ vợ từ trong nhà đi ra. Sỉ vợ nghi hoặc nhìn qua Phi Ố Dạ, hỏi, Phi Ố Dạ, ngươi tới làm gì? Phi Ố Dạ vội vàng nói, Diệp Phong xảy ra chuyện, hắn cũng cùng mấy cái kia triệu hoán sư đồng dạng, bị vây ở trong mộng cảnh. Sỉ vợ đầu tiên là một mặt không thể nào biểu lộ, lập tức thấp phòng hỏi, Diệp Phong là tỉnh điên điên khủng khủng, vẫn là. Nói đến phần sau. Sì vợ có chút không dám nói đi xuống. Phi Ố Dạ biết sì vợ nói vẫn là cái gì, chính là chết bởi trong mộng cảnh. Nàng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp hồi đáp, đều không phải là, Diệp Phong hiện tại còn sống, chỉ là không cách nào thức tỉnh. Sì vợ giống như là nhẹ nhàng thở ra, tay phải khẽ vuốt ngực, nói, ngươi tìm đến ta là muốn ta giúp ngươi tìm có thể để cho Diệp Phong thức tỉnh ngươi à. Phi ô dạ ư một tiếng, ánh mắt rõ ràng mà nhìn xem Silver, hy vọng Silver có thể trợ giúp nàng. Silver thở dài, nói, nếu như là bình thường lâm vào mộng cảnh, dì giờ lao sư đều có thể giải quyết, thế nhưng là lần này cái bóng đen kia quá quỷ dị, liền liền dì giờ lao sư đều không thể tỉnh lại ngủ say người. Phi ô dạ tiếp tục truy vấn nói, học viện chiến tranh bên trong không phải có rất nhiều bán thần sao. Bọn hắn cũng giải không được mộng cảnh. Si vợ mím môi một cái, tiếc nuối lắc đầu. Phi ô dạ khẽ cắn môi đỏ, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, kia những người khác đâu. Có hay không thực lực không bằng bán thần, nhưng lại có thể giải mộng cảnh người. Kinh phi ô dạ một nhắc nhở như vậy, si vợ tựa như nhớ ra cái gì đó. Nàng chớp mắt một cái con ngươi, nếu như nói như vậy, thật là có một cái. Phi ô dạ truy vấn, người kia là ai? Si vợ thở dài, nói, cửu vĩ yêu hồ à gì? Bất quá nàng là sẽ không hỗ trợ. Phi ô dạ không cam tâm, hỏi, vì cái gì? Si vợ ánh mắt dị dạng mà nhìn xem phi ô dạ, hồi đáp, nàng có một cái từ bản mệnh tinh hồn ngưng tụ mà thành nhiếp hồn bảo châu. Nếu như nhiếp hồn bảo châu nát, nàng cũng sẽ tử vong. Nhiếp hồn bảo châu có khiến người thức tỉnh cùng thương thế chữa trị công hiệu thần kỳ. Tin tưởng tỉnh lại ngủ say người hẳn không phải là vấn đề, nhưng là trị liệu đại giới lại là sẽ hao tổn ạ gì sinh mệnh nguyên khí, thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Phi ô dạ sau khi nghe, liền minh bạch vì cái gì sỉ vợ sẽ nói cửu vị yêu hồ sẽ không hỗ trợ. Diệp Phong cùng cửu vị yêu hồ không thân chẳng quen, làm sao biết đem vật trọng yếu như vậy dùng để trị liệu hắn. Bất quá cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn đi thử thử. Phi ô dạ nghiêm túc nhìn xem sỉ vợ, nói, để cho ta đi thử xem. Sỉ vợ cười một tiếng, nói, nhìn ngươi chăm chú, thật là, ta lại không nói ta không giúp ngươi, ạ gì cùng ta là bạn tốt, Diệp Phong lại đã cứu ta. Về tình về lý ta đều nên hỗ trợ, đi thôi, cùng đi ạ gì kia. Học viên khu ký túc xá phía tây, xì vợ mang theo phỉ ổ dạ đi tới một chỗ phòng ở trước. Nàng chỉ vào cửa phòng, đối phỉ ổ dạ nói, ạ gì liền ở lại đây, bất quá mấy tháng nay nàng bởi vì đang bế quan, ta đều chưa thấy qua nàng. Phỉ ổ dạ nhẹ gật đầu, vừa muốn tiến lên lại bị xì vợ ngăn lại. Phỉ ổ dạ không hiểu nhìn xem xì vợ thì là kiên nhẫn nói, ạ gì không thích người sống quấy rầy. Vẫn là ta đến gõ cửa đi. Si vợ sau khi nói xong, ngón trỏ tay phải nhẹ chụp ba lần cửa phòng, tiếng nói hơi cất cao, hô, ạ gì ở đây sao? Ta là Si vợ, hôm nay có việc gấp tìm ngươi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra mị hoặc thanh âm, Si vợ, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến cấp ngươi mở cửa. Phi ố dạ cùng Si vợ chờ giây lát, môn liền bị mở ra. Một người mặc một mạc cao trắng, dáng người lại xinh đẹp nữ tử từ đó đi ra. Nữ tử nói, Si vợ, mấy tháng không thấy ngươi càng đẹp, bất quá ngươi tìm ta có chuyện gì gấp? Silver vừa cười vừa nói, ta lại thế nào đẹp cũng không có ạ gì ngươi đẹp nha, lần này tới tìm ngươi thật có chuyện trọng yếu. Ạ gì mắt nhìn Silver sau lưng phỉ ổ dạ, hơi có thâm ý nói, sợ là cùng phía sau ngươi phỉ ổ dạ có quan hệ à? Silver kinh ngạc nhìn xem ạ gì, hỏi, ngươi biết phỉ ổ dạ? Ạ gì giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt bối rối, nhưng rất nhanh liền bị tiếu dung che giấu. Nàng hồi đáp, sao có thể không biết, trước mấy ngày ta liền xuất quan, thuận tiện thám thính xuống vạ lộ giản mấy tháng này phát sinh đại sự, trong đó có kiện chính là liên quan tới phỉ ổ dạ. Si vợ rất là hiếu kỳ, đang chuẩn bị hỏi thăm, lại bị phỉ ổ dạ đoạt trước, chuyện gì? À gì không nhanh không chậm nói, lô gen gia tộc phỉ ổ dạ tẩy đi gia tộc chỗ bẩn, đánh bại đệ sĩ ạ nổi danh nhất kiếm khách, cũng thu hoạch được vô song kiếm cơ tiếng khen, gần nhất tại học viện chiến tranh bên trong càng là độc chiếm danh họa hành lang. Chỉ có chiến thắng nhân tài của nàng có tư cách tiến vào, hiện tại danh họa hành lang bị trong học viện người đổi tên là phỉ ổ dạ quyết đấu hành lang, thật nhiều nam học viên đặc địa bỏ ra nhiều tiền mời họa sĩ họa một trường phỉ ổ dạ chân dung treo ở. Trong phòng, nổi danh như vậy sự tình ta sao có thể không biết đâu. Phỉ ổ dạ nghe xong một trận xấu hổ, nhất là ạ gì câu nói sau cùng càng làm cho sắc mặt nàng đỏ lên, lại có người chuyên môn thu thập chân dung của nàng. Si vợ nói, đã ngươi đều biết những này. Vậy ngươi cũng hẳn là biết trong học viện triệu hoán sư bị bóng đen trong ngộng tập kích sự tình a. À gì thu hồi tiếu dung, sắc mặt nghiêm túc nói, ân, lần này tình thế có chút nghiêm trọng, mấy ngày nay ban đêm trong ngộng bị tập kích triệu hoán sư hơi nhiều. Si vợ nói, không chỉ có như thế, tối hôm qua còn nổi danh học viên cũng bị tập kích, bất quá hắn triệu chứng có chút kỳ quái, cũng chưa chết đi, cũng không có sau khi tỉnh lại điên, mà là ngủ say trong ngộng không cách nào thức tỉnh. Cho nên ngươi tìm đến ta là muốn mượn ta nhiếp hồn bảo châu. Ta muốn biết là ngươi muốn cứu người kia, vẫn là phía sau ngươi phỉ ổ giả nghĩ. À gì mở miệng nói, thanh âm mị hoặc tự nhiên, không mang theo một tia làm ra vẻ. Xì vợ còn chưa mở miệng, Phi Ố Dạ liền vội vã hồi đáp, ta. Xì vợ ngay sau đó nói, không chỉ có là nàng, ta cũng nghĩ cứu người kia. Xì vợ dừng một chút, tiếp tục nói, người kia gọi Diệp Phong, đoạn thời gian trước ta tại đệ xì ạ, bị hấp huyết quỷ hạ dược đánh lén, là hắn đã cứu ta, cho nên ta lần này tới là muốn cầu ngươi cứu hắn. Đang nghe Diệp Phong hai chữ lúc, ạ gì đôi mắt chỗ sâu lóe tia sáng kỳ dị, thế nhưng là Phỉ Ổ Dạ cùng Xì vợ cũng không có nhìn ra mánh khỏe. Ạ gì che miệng cười một tiếng, mở miệng nói, nếu là ta hảo hữu ân nhân cứu mạng, tự nhiên cũng là ta ạ gì, đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái kia cứu được nam nhân của ngươi. Chương 38, Diệp Phong tiềm thức. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động điệu bên trên lá khô, vì tại thần bí bóng đen sự kiện bao phủ xuống học viện chiến tranh cài đóng một tia vẻ lo lắng. Ạ gì đi theo Xỉ vợ cùng Phỉ Ổ Dạ một đường đi tới vô tâm trụ sở. Trong phòng, Diệp Phong sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trạng huống của hắn so với Phỉ Ổ Dạ trước khi đi càng hỏng bét. Vô tâm nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ đi theo phía sau hai nữ nhân, liền biết đây là nàng mời tới người. Hắn vội vàng đem ba người nên vào phòng, đưa đến Diệp Phong trước mặt. Nhìn qua Diệp Phong mặt tái nhợt gò má, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, từ một giờ trước, Diệp Phong mạch đập của hắn cùng khí tức liền bắt đầu yếu ớt lên, mồ hôi lạnh trên đầu cũng là không ngừng chảy ra, lại không tỉnh lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phỉ Ổ Dạ sau khi nghe mặt lộ vẻ vẻ u sầu, tràn đầy lo lắng thần sắc. Từ khi Diệp Phong hôn mê về sau, trước kia cao ngạo cùng băng lãnh hoàn toàn không còn tồn tại. Miệng nàng môi ngọ nguậy, giống như là đang làm cái gì chật vật quyết định. Một bên ạ dì cùng Xỉ vợ đang chuẩn bị thương nghị cứu chữa Diệp Phong sự tình, cũng là bị Phỉ Ổ Dạ hành động kế tiếp cho sợ ngây người. Phỉ Ổ Dạ đối ạ dì thấp nàng cao ngạo đầu, dùng giọng thỉnh cầu nói, ạ dì, nếu như ngươi có thể cứu tỉnh Diệp Phong, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Xỉ vợ ở một bên kinh ngạc nhìn xem Phỉ Ổ Dạ, nàng không nghĩ tới cao ngạo Phỉ Ổ Dạ lại vì Diệp Phong buông nàng xuống kiếm khách tư thái, thấp nàng kia cao ngạo đầu lâu. Ạ dì sau khi nghe, lại là nheo lại nàng kia mị hoặc tự nhiên mềm mại đáng yêu đôi mắt, ấm giọng thì thầm nói, không nghĩ tới vô song kiếm cơ cũng có túi đầu thời điểm, sức mạnh của ái tình thật là lớn a. Tốt, không ra ngươi nói giỡn, ta đều nói qua Xỉ vợ ân nhân cứu mạng chính là ta nhất định sẽ giúp hắn, các ngươi hiện tại cũng ra ngoài, quấy nhiêu được ta, không chỉ có Diệp Phong tỉnh không đến, ta cũng muốn đi theo góp đi vào. Xỉ vợ ba người nghe xong, tương hỗ nhìn nhau một cái, liền yên lặng rời khỏi phòng ngủ ở phòng khách chờ đợi. Đợi ba người sau khi rời đi, ạ dì nhẹ giọng đóng cửa phòng. Nàng đi đến Diệp Phong phụ cận, ngồi tại bên giường, duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ vớt ve Diệp Phong gương mặt, sắc mặt ôn hòa. Lông mi có chút phát run, ạ dì đôi mắt lộ ra nàng đối Diệp Phong tình cảm phức tạp. Yếu ớt thở dài một tiếng, nàng tự lẩm bẩm, lần trước tại đệ sĩ ạ, đa tạ ngươi đã cứu ta vốn cho rằng sẽ bị bắn giết, sau đó bị bọn hắn cầm đi dùng các loại phương pháp chia ăn, là ngươi thuyết phục bọn hắn, yên tâm. Ta là sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt không. Nói xong, ạ dì ánh mắt phức tạp trở nên trong suốt, kia kiên định tín niệm từ con mắt của nàng chỗ sâu bộc lộ ra. Nàng đứng người lên, thật sâu mắt nhìn Diệp Phong, ngay sau đó nhắm lại động lòng người hai con ngươi. Ạ dì hít vào một hơi, sau đó đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, một viên lục sắc phát sáng bảo châu từ trong đó thổ nạp mà ra. Ạ dì mở ra vũ mị con mắt cũng đưa tay phải ra, bảo châu liền rơi vào nàng trong tay. Trong miệng nàng đọc lấy không lưu loát ma pháp chú ngữ, bảo châu quang mang càng phát ra lấp lánh, sau đó liền chui vào Diệp Phong thể nội. Bảo châu không có vào Diệp Phong thể nội về sau, ạ gì thân hình như là đã mất đi trọng tâm, bắt đầu lung lay sắp đổ. Sắc mặt của nàng cũng tái nhợt rất nhiều, cả người buồn ngủ. Nàng cắn răng ngồi ở mép giường, ngựa khi yếu ớt nhưng lại khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy? Người kia mộng cảnh chi lực quá mạnh, chỉ dựa vào ta nhiếp hồn bảo châu là không cách nào cứu tỉnh Diệp Phong. Còn lại phương pháp chỉ có ta tại nhiếp hồn bảo châu bảo vệ dưới tiến vào Diệp Phong mộng cảnh tỉnh lại hắn. Còn chưa có nói xong, ạ dì liền chống đỡ không nổi, ngã xuống Diệp Phong trên thân. Màu trắng hư vô trong không gian, trên đất Diệp Phong có chút mở ra cái kia mệt mỏi mí mắt, chung quanh trướng mắt ánh sáng làm hắn lạ mắt đau. Hơi dùng chút thời gian, Diệp Phong liền thích hướng tia sáng. Hắn ở chung quanh chẳng có mục đích đi, thế nhưng là mặc hắn như thế nào tìm, chung quanh nơi này vẫn như cũ là trắng bóng một mảnh, không có giới hạn giới. Ngay tại Diệp Phong sắp từ bỏ thời điểm, phía trước hắn nhiều hơn một cánh cửa. Diệp Phong bước nhanh đi vào trước cửa, suy tư nói, ta có nên hay không đi vào. Không đi vào khẳng định không có đường ra, đi vào nói không chừng lại là một cái hiểm địa. Được rồi, đi vào đi, dù sao ở chỗ này cũng là chờ chết. Dứt lời, Diệp Phong liền đẩy cửa ra, sải bước đi đi vào. Vừa tiến vào trong môn, một cái quen thuộc tràng cảnh liền xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong không dám tin tưởng nhìn xem hết thảy chung quanh, nơi này không phải hắn từ nhỏ sinh hoạt rừng phong đỏ, lại sẽ là đây.
Không đúng.
Dạ.
Đây là ngộng.
Vừa rồi ta rõ ràng tại.
Tại.
Ta vừa rồi tại chỗ nào?
Làm cái gì?
Không nhớ nổi.
Hả?
Ta ở chỗ này ngốc đứng đấy làm gì?
Diệp Phong có chút mờ mịt đứng tại chỗ, hắn vậy mà quên hắn là thế nào xuất hiện ở đây.
Tựa như trong cõi u minh có một cá nhân, đang tận lực xóa đi trí nhớ của hắn.
Tiểu Phong, ngươi trở về.
Một âm thanh êm ái truyền vào Diệp Phong trong tai.
Diệp Phong theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, một thân hoa lan váy liền áo lờ ẩn đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn.
Tỷ tỷ.
Diệp Phong vô ý thức nói.
Một thân gia đình bà chủ bộ dáng ra ẩn đi đến Diệp Phong bên người, ánh mắt ai đoán mà nhìn xem hắn.
Nàng thấp giọng ngượng ngập nói, chúng ta đều kết hôn, ngươi làm sao còn gọi tỷ tỷ của ta?
Gọi ta Văn Nhi hoặc là Tiểu Văn.
Kết hôn.
Cái này.
Là ta mất trí nhớ rồi.
Ta làm sao không nhớ rõ a?
Diệp Phong một mặt khiếp sợ nhìn xem Giải Ẩn, hắn khó có thể tin nói, ta cùng tỷ tỷ, kết hôn.
Giải Ẩn đoán trách nói, đúng vậy a, ngươi hối hận rồi.
Diệp Phong vội vàng lắc đầu nói, sao lại thế?
Ta rất thích cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, nếu như là cùng tỷ tỷ kết hôn ta khẳng định nguyện ý, chỉ là
ta nghĩ không ra chúng ta lúc nào kết hôn.
Giải Ẩn ôn nhu nói, ngươi quên sao?
Lần trước tại học viện chiến tranh chúng ta liền ở cùng nhau.
Học viện chiến tranh.
Ta làm sao nghĩ không ra đến tại đó cùng tỷ tỷ gặp qua.
Vừa nghĩ đến cái này, Diệp Phong đầu kịch liệt đau nhức.
Hắn che lấy cái chán, một mặt vẻ mặt thống khổ.
Giải Ẩn giống như là nhìn ra Diệp Phong đang suy nghĩ gì, nàng tay phải ôn nhu vuốt Diệp Phong phía sau lưng, mặt dán Diệp Phong ngực, êm ái nói, đau đầu cũng đừng nghĩ, chúng ta bây giờ dạng này không phải rất tốt sao.
Diệp Phong nghe Giải Ẩn, không nghĩ thêm sự kiện kia, đầu liền hết đau.
Hắn trong tiềm thức cũng đang nói, dạng này rất tốt.
Đây chính là Diệp Phong ở sâu trong nội tâm hy vọng sinh hoạt sao.
Chẳng biết lúc nào, Giải Ẩn cùng Diệp Phong bên người nhiều hơn A Di.
Mà lại bọn hắn tựa như không có phát hiện A Di tồn tại, vẫn như cũ phối hợp nói chuyện.
A Di lặng lặng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, suy tư nói, muốn như thế nào mới có thể chân chính hòa vào Diệp Phong mộng cảnh, mà không phải lấy người đứng xem thân phận quan sát.
Suy nghĩ một lát, A Di hẹp dài động lòng người đôi mắt khẽ run lên.
Nàng nghĩ đến một cái triệt để dung nhập mộng cảnh phương pháp. Đó chính là bóp nát nàng Nhiếp Hồn Bảo Châu.
Thế nhưng là bóp nát Nhiếp Hồn Bảo Châu mặc dù có thể để nàng dung nhập mộng cảnh, nhưng cũng sẽ hỏng nàng mệnh môn.
Nếu như về sau nàng còn muốn sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào hút nhân loại tinh phách sống tạm.
Nghĩ đến cái này, A Dĩ lông mày chăm chú khóa lại, không đành lòng cùng dễ rủa cảm xúc tràn ngập trong lòng của nàng, mâu thuẫn đến cực điểm.
Dưới đáy lòng làm kịch liệt đấu tranh về sau, A Dĩ vẫn là quyết định vì Diệp Phong không thèm đếm xỉa.
Không chỉ bởi vì Diệp Phong cứu được nàng, cũng bởi vì Diệp Phong tính cách cùng nàng đã từng nhận biết một thiếu niên rất giống.
Nhưng là cuối cùng này một điểm, liền có thể để A Di nàng phấn đấu quên mình.
Động lòng người đôi mắt có chút che giấu, A Di thổ nạp ra Nhiếp Hồn Bảo Châu.
Tìm cái rời xa Diệp Phong cùng giới ẩn địa phương, nàng tay phải dùng sức bóp, Nhiếp Hồn Bảo Châu liền tiêu tán thành điểm điểm lục quang thăng nhập không bên trong, cho đến tan biến tại đám mây.
Lập tức, A Di bởi vì Nhiếp Hồn Bảo Châu vỡ vụn sắc mặt trắng bệch.
Thân hình của nàng từ từ nhỏ dần huyễn hóa. Hóa thành một đầu bạch hồ.
Đồng thời, A Dĩ biến thành bạch hồ trong thân thể bay ra một luồng tinh tế hắc tuyến.
A Dĩ nhìn qua cái này sợi hắc tuyến, trong lòng như có điều suy nghĩ nói, không có cái này sợi hắc tuyến, ta hẳn là có thể dung nhập mộng cảnh đi.
Mà lúc này, Diệp Phong sớm đã cùng Giải Ẩn về tới trong phòng nhỏ.
Bạch hồ A Dĩ cũng không có vội vã xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, mà là tại tòa này nàng chỉ ghé qua một lần rừng phong đỏ bên trong tìm kia một chút kẽ hở, từ đó để Diệp Phong chân chính thức tỉnh.
Chương 39, ngộng cảnh biên giới.
Trong ngộng cảnh thế giới đã qua đi đến trời, A Dĩ biến thành bạch hồ tại cái này rừng phong đỏ bên trong vừa quan sát Diệp Phong cùng Giải Ẩn sinh hoạt, một bên dò xét lấy thế giới này sơ hở.
Cuối cùng nàng phát hiện, thế giới này có giới hạn, nói cách khác nó sẽ đi đến cuối cùng.
Mà gần nhất biên giới ngay tại rừng phong đỏ cùng đệ sĩ ạ chỗ giao giới, một khi đến nơi đó, liền không cách nào tiếp tục tiến lên.
Nếu như có thể để cho Diệp Phong lại tới đây, hắn nhất định có thể ý thức được đây chính là giấc mộng, từ đó đi ra mộng cảnh.
Thế nhưng là nên như thế nào để Diệp Phong đi theo ta lại tới đây, cũng để chính hắn tự tay phát hiện cái này sơ hở.
Xem ra ta phải tìm cơ hội tiếp cận bọn hắn mới được, nhưng là cái kia giờ ẩn vạn nhất chính là đối Diệp Phong thi triển mộng cảnh chi lực người làm sao xử lý.
Ta đang đến gần bọn hắn đồng thời cũng phải cẩn thận Giải Ẩn.
À gì trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền chạy đến rừng phong đỏ bên trong bên dòng suối nhỏ.
Mấy ngày nay quan sát, nàng còn phát hiện Diệp Phong mỗi ngày đều sẽ một cá nhân chạy đến nơi đây phát thần, nửa ngày mới có thể trở về, đây cũng là tiếp cận Diệp Phong cơ hội tốt. Chính là không biết Diệp Phong tại nhìn thấy nàng lúc, có thể hay không nhớ kỹ chuyện của nàng. Huyễn hóa thành bạch hồ ạ gì lắc lắc manh manh cái đầu nhỏ, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nàng nhất định phải nhanh đem Diệp Phong mang đi ra ngoài. Không phải Diệp Phong còn không có bị mộng cảnh thôn vệ linh hồn, hắn tại thế giới hiện thực thân thể liền sẽ trước chống đỡ không nổi, từ đó chết đi. Tính toán thời gian một chút, cũng nên đến Diệp Phong đi bên dòng suối nhỏ thời điểm, nàng trước tiên cần phải đi làm chuẩn bị cẩn thận. Nghĩ xong, ạ gì một đường chạy đến bên dòng suối nhỏ, lặng lặng chờ đợi Diệp Phong đến. Giống nhau ạ gì sở liệu, cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền một cá nhân tiến vào rừng phong đỏ, hướng dòng suối nhỏ bên này đi tới. Bạch hồ ạ gì nhãn châu xoay động, liền từ nhỏ bên dòng suối thẳng đến Diệp Phong. Diệp Phong đi không bao xa, liền phát hiện ạ gì biến thành bạch hồ hướng hắn chạy tới, hắn vô ý thức giang hai cánh tay, tiếp nhận vọt hướng hắn ạ gì. Ạ gì nghịch ngợm tại Diệp Phong trong ngực cọ sát lại cọ, ô ô kêu vài tiếng, biểu đạt nàng đối Diệp Phong tưởng niệm. Diệp Phong cũng là một mặt vẻ mặt mừng rỡ, vuốt ve ạ gì tuyết trắng lông tơ, nói, ạ gì, từ khi ta về tới đây, liền rốt cuộc không thấy được ngươi, ta mơ hồ mộng thấy ngươi chết thảm dáng vẻ, may mắn chỉ là mộng. Ạ gì ô ô kêu, hai con chân trước gơ, giống như là đang kháng nghị Diệp Phong chú nàng chết đi. Diệp Phong ngầm hiểu, nói, tốt, ta không nên loạn chú ngươi, đi, ta mang ngươi về nhà gặp tỷ tỷ, nàng nhất định cũng sẽ thích ngươi. Mà lúc này, ạ gì trong lòng lại là kinh đào hải lãng. Theo Diệp Phong ký ức nàng đích xác là chết, thế nhưng là hắn vì cái gì nói hắn không nhớ rõ. Mà lại đây chính là mộng à, hắn còn có thể tiếp tục nằm mơ, kia ha không chính là mộng trong mộng. Giấc mộng kia còn cùng trí nhớ của hắn có quan hệ. Có lẽ đây cũng là cái có thể để cho Diệp Phong thức tỉnh phương pháp, bất quá vẫn là lấy để Diệp Phong đi rừng phong đỏ cuối cùng làm ưu tiên lựa chọn. Hiện tại nàng đã thành công đạt được hắn tín nhiệm, tiếp xuống liền thừa hắn cái kia trong mộng tỉ tỉ giải ẩn. Diệp Phong ôm ạ gì bước nhanh hướng hắn cùng giải ẩn phòng nhỏ phương hướng đi đến. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đẩy cửa ra lúc, Mạc Hoa Lan váy giải ẩn đi ra. Giải ẩn nhìn xem Diệp Phong trong ngực ạ gì, sắc mặt hơi kinh ngạc, hỏi, Tiểu Phong, cái này hồ ly là? Diệp Phong nhìn vẻ mặt nghi vấn giải ẩn, giải thích nói, đây là ạ gì, ta đã từng cứu một con bạch hồ, nó mất tích thật lâu rồi, lần này ta tại rừng phong đỏ bên trong tìm được nó. Giải ẩn cứng nhắc ga xong vài tiếng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, làm sao biết còn có một cái? Ta rõ ràng chỉ thấy giải ẩn a. Diệp Phong nhìn trước mắt sững sờ giải ẩn, hỏi, tỷ tỷ, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Giải ẩn a ha một tiếng, che giấu nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, nó mất tích tại sao lại tự mình xuất hiện tại rừng phong đỏ. Diệp Phong gãi đầu một cái, nói, ta cũng không biết, bất quá đây là chuyện tốt ta, tỷ tỷ. Giải ẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong trong ngực ạ gì xem đi xem lại, sau đó nói, Tiểu Phong ngươi về trước phòng của mình nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ một cá nhân lặng lặng. Nói xong nàng liền đi vào trong phòng. Diệp Phong nhún vai. Ôm ạ gì hướng tự mình trước kia ở phòng đi đến. Mà ạ gì thì nhìn qua giải ẩn phòng, như có điều suy nghĩ. Diệp Phong vừa rồi không có nghe rõ, thế nhưng là ạ gì lại nghe được rõ rõ ràng ràng, giải ẩn đang nói là cái gì còn có một cái. Ạ gì biến thành bạch hồ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu như nàng không có đoán sai. Giải ẩn nói tới còn có một cái là chỉ Diệp Phong suy nghĩ sự tình ngoại trừ cùng giải ẩn cùng một chỗ, còn có một cái chính là ạ gì phục sinh. Thế nhưng là giải ẩn cũng không xác định, nói cách khác giải ẩn từng tại tiến vào những người khác ngộng cảnh lúc cũng xuất hiện qua tương tự sự tình, cho nên không dám động thủ giết nàng, giải ẩn sợ là thật, sau đó ngộng cảnh vỡ vụn. Ạ gì suy tư một trận, liền bắt đầu tại Diệp Phong trong ngực loạn động, trêu đến Diệp Phong buông lỏng tay ra, cũng đem ạ gì đặt lên giường. Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm, ạ gì? Có phải hay không bị ôm không thoải mái? Ạ gì lung lay đầu, sau đó chuyển hướng rừng phong đỏ phía nam cuối cùng. Chạy mấy bước, dừng lại nhìn xem Diệp Phong, lại chạy mấy bước, dừng lại nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi là muốn ta tới đó thử xem. Ạ gì sau khi nghe, hưng phấn gật gật đầu, sau đó hướng phía nam cuối cùng chạy tới. Diệp Phong chần chờ một lát, liền đi theo. Cũng không lâu lắm, Diệp Phong liền đi theo Ạ gì bước chân đi tới rừng phong đỏ phía nam cuối cùng. Cũng chính là cùng đệ sĩ ạ chô giao giới. Diệp Phong nhìn xem dừng bước lại ạ gì hỏi, ạ gì, người dẫn ta tới nơi này làm gì, không có gì đặc biệt, đến, chúng ta trở về đi. Nói xong Diệp Phong liền ôm lấy ạ gì, đi về. Lúc này biến thành bạch hồ ạ gì tại Diệp Phong trong ngực liều mạng dãy rùa, nội tâm lo lắng, điên cuồng hò hét nói, đi qua. Diệp Phong nhìn xem dãy rùa ạ gì, không dám dùng quá sức, sợ làm bị thương nó. Ạ gì cũng thừa cơ hội này lần nữa tránh thoát Diệp Phong ôm ấp. Liều lĩnh phóng tới biên giới chỗ, đâm vào vô hình trên tường. Diệp Phong nhìn xem từ giữa không trung không hiểu thấu rơi xuống ạ gì, vội vàng tiếp được. Hắn một bên vuốt ve ạ gì lông tơ trấn an ạ gì, vừa nói, nơi này chẳng lẽ có lấp kín vô hình tường. Diệp Phong ôm hư nhược ạ gì tại biên giới chỗ bồi hồi, cuối cùng làm ra quyết định đi thử xem phải chăng có lấp kín vô hình tường. Hư nhược ạ gì co quắp tại Diệp Phong trong ngực, có chút mở to mắt, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy Diệp Phong đang chuẩn bị hướng biên giới vượt đi. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kết thúc. Nhưng một màn kế tiếp lại là lệnh ạ gì chấn kinh, Diệp Phong tại nàng nhìn chăm chú vượt qua biên giới. A, Diệp Phong làm sao không có bị ngăn trở, ngược lại bước quá khứ. Hoàng bét, dạng này Diệp Phong liền không thể tin được đây là mộng cảnh, từ đó thức tỉnh. Ạ gì lòng nóng như lửa đốt mà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cùng ạ gì phía sau cách đó không xa, mặc hoa lan váy dởn một mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng âm lãnh lẩm bẩm, đây là Diệp Phong mộng cảnh, hắn mới thật sự là chủ nhân, hắn quy định giới hạn, ngươi cùng ta thân là kẻ ngoại lai tự nhiên ra không được, mà thân là chủ nhân hắn có thể tùy thời đánh vỡ giới hạn này, nhưng không có kẻ ngoại lai tình huống dưới, thân là chủ nhân hắn là sẽ không chủ động đánh vỡ giới hạn này. Rất tốt, ngươi cái này hồ yêu dám xấu ta chuyện tốt, chờ đón bị trừng phạt đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mộng cảnh chi hoa. À gì? À gì? À gì? Một trận kêu gọi về sau, à gì biến thành bạch hồ chậm rãi mở mắt ra, Diệp Phong thân ảnh dần dần trong mắt của nàng rõ ràng. À gì ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra ẩn đứng tại Diệp Phong phía sau, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem nàng. Nhìn nàng cái dạng này, Diệp Phong hẳn là không nói cùng ta đi biên giới sự tình a. Nhìn xem thức tỉnh A-Z, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy A-Z, đối dài ẩn nói, tỷ tỷ, ta trước ôm A-Z về ta kia. Dài ẩn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đi thôi, lần sau cẩn thận một chút, ôm A-Z thời điểm đừng nghĩ chuyện khác, không phải A-Z lại phải quẳng bất tỉnh dưới đất. Diệp Phong không dám nhiều lời cái khác, nói liên tục ba tiếng là, liền ôm A-Z đi ra dài ẩn gian phòng, nhẹ giọng đóng cửa lại. Diệp Phong ôm A-Z về tới phòng của mình, cũng cẩn thận đem A-Z đặt lên giường. Sau đó cùng đổ vào bên cạnh. A dì leo đến Diệp Phong trên bụng, nghiêng đầu, dùng một đôi hồ mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong dùng tay nắm lấy A dì chân trước, vừa cười vừa nói, yên tâm, đi để xì á biên giới sự tình ta không có nói cho tỷ tỷ, ta lừa nàng ta không cẩn thận đem ngươi quẳng xuống đất, bất quá A dì ngươi làm sao vô duyên vô cớ đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Giống như là gặp trở ngại đồng dạng. A dì sau khi nghe, vội vàng lắc lắc đầu. Diệp Phong hỏi, không biết. A dì lại là lắc đầu, Diệp Phong tiếp tục hỏi, không muốn nói. Lần này, A dì điểm một cái đầu nhỏ, sau đó dùng đầu cọ sát Diệp Phong. Diệp Phong đại thủ vớt ve A dì tuyết trắng lông tơ nói, tốt à, không bức ngươi, có lẽ ngươi cùng tỷ tỷ đều chỉ là mộng. Nói xong Diệp Phong hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm gì nữa. A dì nghe được câu này về sau, hai mắt rung động, bởi vì tại Diệp Phong nói là mộng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được thế giới rung động. Thế nhưng là nàng nhìn xem Diệp Phong, lại phát hiện Diệp Phong giống như cũng không có cảm nhận được chấn động. Chẳng lẽ thân là chủ nhân không cách nào tự chủ cảm thụ mộng cảnh chấn động? Hoặc là hắn chỉ là trong nháy mắt dao động, cho nên không có cảm giác đến. Cùng lúc đó, trong phòng tinh tọa giờ ấn mở hai mắt ra, ánh mắt lấp lóe. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Diệp Phong dao động, xem ra cái này ạ gì giữ lại không được. Tà dương dần dần ẩn vào đường chân trời, một vòng liêm nguyệt treo móc ở không trung. Gió thu điệu hiu. Rừng phong bên trong lá đã hóa thành màu đỏ nhạt, nhưng ở không ánh sáng trong đêm, lại nhìn không ra là màu gì, ngược lại lá phong tại gió gợi lên dưới, dùng toàn bộ sơn cốc hiển thị rõ ưu tính quỷ dị. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, một mảnh lá phong bị gió thổi hướng không trung, càng bay càng cao, tại nguyệt làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ đỏ thắm. Nguyệt cùng lá hòa lẫn, tựa như không trung treo một vòng tinh hồng huyết nguyệt. Một màn này vừa vặn bị tại Diệp Phong bên người ngủ không được gạ gì nhìn thấy, nội tâm của nàng lẩm bẩm nói: Ai ở nhì ạ có một truyền thuyết như thế, mỗi khi có điểm xấu chuyện phát sinh, trên bầu trời đều sẽ treo một vòng tinh hồng huyết nguyệt. Hoàng bét, ta nhất định là bị phát hiện. Ta dùng hết cuối cùng một tia thể nội ma pháp chi lực, nhìn xem lúc ấy ai còn ở bên cạnh. À gì nhắm lại hồ mắt, quanh thân hiện ra yếu ớt lục quang, ngay sau đó nàng liền lâm vào minh tưởng ở trong. Một bức tranh ánh vào à gì náo hải, Diệp Phong chính ôm hôn mê nàng bước về phía biên giới, mà bọn hắn cách đó không xa trong rừng. Có một bóng người âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Lập tức hình tượng vỡ vụn, ạ gì từ minh tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm truyền vào nàng hồ trong thai, ngươi hồ yêu ca khắp nơi xấu ta chuyện tốt, cũng nên trả giá thật lớn. Ạ gì nhìn về phía trong phòng âm u xó xỉnh, Giải ẩn đang đứng tại đó cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Không được, đến đánh thức Diệp Phong.
À gì điên cuồng diêu động Diệp Phong, thế nhưng là mặc kệ nàng làm sao giao, Diệp Phong từ đầu đến cuối không có tỉnh lại.
Giải ẩn lạnh lùng nói, vô dụng, hắn không ngủ thẳng buổi sáng ngày mai là tỉnh không đến, vẫn là ngẫm lại như thế nào tự cứu đi.
À gì tuyệt vọng co quắp tại Diệp Phong bên cạnh, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong.
Nhưng vào lúc này, à gì cảm nhận được có người đang nuốt ve lấy nàng lông tơ.
Nàng vô ý thức mở mắt ra, Diệp Phong chính mỉm cười nhìn nàng.
Cũng nói với nàng, không sợ, ta đến bảo hộ ngươi.
Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Giải ẩn, vẫn như cũ vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, không nghĩ tới đây hết thảy đều chỉ là mộng cảnh.
Lúc này, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt rung động, lần này, Diệp Phong cũng thật sâu cảm thấy đây hết thảy.
Giải ẩn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, ta trong phòng thả làm cho người mê man mùi thơm hoa cỏ, ngươi làm sao sẽ còn tỉnh lại?
Diệp Phong hồi đáp, bởi vì ta đã không tin đây hết thảy, ngươi là hư ảo, cái này hương tự nhiên cũng là hư ảo, làm sao biết làm ta hôn mê?
Tỷ tỷ, ngươi thật muốn giết ta sao?
Nhất là câu nói sau cùng, Diệp Phong thanh âm đều run rẩy.
Giải ẩn dừng một lát, cười khổ nói, ta làm sao biết giết ngươi, ta chỉ muốn đem ngươi lưu tại trong ngộng.
Vì cái gì?
Đột nhiên, Diệp Phong cùng Giải ẩn đồng thời nghe được một đạo giọng nữ, bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lại là Bạch Hồ A Di.
Giải ẩn đầu tiên thoải mái, trên mặt toát ra thê mị tiểu dung, là, ngươi là hồ yêu, là tiến vào Diệp Phong ngộng cảnh tới cứu hắn đi ra, ngộng cảnh đã muốn sụp đổ, đối ngươi trói buộc tự nhiên không có, mà ta, lập tức liền muốn yên lặng tại vĩnh hằng hắc ám bên trong.
Giải ẩn lại là một trận khóc nức nở, tiếp tục nói, ta vốn là ngươi trong ngộng cảnh một đoá hoa, mỗi lần làm ngươi tại trong hiện thực ngủ say, ta liền bị ngươi huyễn hóa thành ngươi thích nhất, ngươi muốn nhất người, dần dà, ta liền quen thuộc ngươi, mỗi khi ngươi thức tỉnh lúc, ta liền lâm vào vĩnh tịch hắc ám không gian, ta sợ hãi.
Sợ hãi lần tiếp theo ngươi tiến vào trong mộng cảnh, suy nghĩ trong lòng cũng không phải là ta, từ đó hôi phi yên diệt.
Giải ẩn đau thương cười một tiếng, thở dốc một hơi, nói tiếp, ngươi chỗ nhận biết giải ẩn là dạng gì, ta cũng chính là dạng gì, nhưng có một chút không giống, đó chính là nàng đem ngươi trở thành đệ đệ, mà ta lại đem ngươi làm ta chỗ yêu người, bởi vì đây là ngươi mộng à, ngươi hy vọng giải ẩn là yêu ngươi, cho nên ta từ sinh ra bắt đầu chính là yêu ngươi. Mỗi lần tại vĩnh tịch trong bóng tối, ta cái gì cũng nhìn không thấy, thời thời khắc khắc lo lắng ngươi không còn yêu ta, thẳng đến có một ngày.
Một cái bóng đen xâm nhập trong giấc mộng của ngươi, nói cho ta một cái có thể điều khiển mộng cảnh phương pháp, sau đó liền rời đi, một khi sử dụng phương pháp này, ta liền không còn là ngươi trong mộng cảnh người, mà là một cái ngoại lai độc lập sinh mạng thể. Nói cách khác, nếu như ta không thể để cho ngươi triệt để an tâm ở chỗ này, ta cũng liền muốn tan thành mây khói, coi như ngươi còn thích giải ẩn. Mơ tới giải ẩn cũng không còn là ta biến giải ẩn.
Nói đến đây, giải ẩn ngừng lại, điên cuồng cười lớn.
Diệp Phong cùng A Di sau khi nghe, đều là căng thẳng trong lòng, mười phần kiềm chế.
Diệp Phong trầm mặc nhìn xem cười to giải ẩn.
Sau một lát, hắn hỏi, có phải hay không chỉ cần ta nguyện ý lưu lại, ngươi liền có thể không tiêu tán?
A Di sau khi nghe vội vàng nói, đừng a, bên ngoài còn có người đang chờ ngươi thức tỉnh đâu.
Diệp Phong cũng không để ý tới bên cạnh A Di, vẻ mặt thành thật nhìn xem giải ẩn.
Giải ẩn đình chỉ cười to, nước nở nói, không còn kịp rồi, Tiểu Phong, ta có thể lại nghe ngươi gọi ta âm thanh tỷ tỷ sao?
Diệp Phong sau khi nghe, trong lòng một trận ảm đạm, trong mắt nước mắt chảy xuống, nói, tỷ tỷ, mặc kệ đây có phải hay không là ngộng, ngươi mãi mãi cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi không phải giải ẩn tỷ tỷ, ngươi không phải vật thay thế, ngươi chính là ngươi, hảo tỷ tỷ của ta.
Giải ẩn nghe Diệp Phong chân tình tỏ tình, khóc hoa mặt cười vui vẻ.
Nàng vui mừng nói, Tiểu Phong, có ngươi câu nói này, tỷ tỷ liền thỏa mãn, dù cho ngủ say tại vĩnh tịch bên trong cũng không hối hận, tỷ tỷ ở bên kia thế giới nhìn xem ngươi,
à gì, ngươi qua đây, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, tại ta tiêu tán trước.
À gì nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem giải ẩn, sợ nàng chơi lừa gạt.
Diệp Phong mỉm cười sờ lên à gì nói, đi thôi, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi.
À gì nghe Diệp Phong, an tâm không ít, chạy đến giải ẩn trước mặt.
Giải ẩn thấp thân thể, vuốt ve à gì trên người lông tơ, đối nàng hồ thai nhẹ nói. Kỳ thật ở cái thế giới này hoàn toàn sụp đổ trước, Diệp Phong đáp ứng ta, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi trở lại hiện thực khả năng, nhưng ta biết coi như lưu hắn lại, cũng là thống khổ, hắn trong hiện thực trải qua ta đều biết, cho nên ta không thể lại tự tư đi xuống,
à gì, đáp ứng ta được không?
Thay ta đi hảo hảo yêu Diệp Phong, Diệp Phong cũng không phải thật sự là yêu hắn tỉ tỉ giải ẩn, chỉ là từ nhỏ bị giải ẩn chiếu cố mà dưỡng thành ỷ lại, đó cũng không phải yêu. Nhưng cái này cũng đại biểu cho hắn chân chính yêu tỷ tỷ của hắn cơ hội muốn so những người khác lớn rất nhiều, ngươi nhất định phải thay thế giải ẩn trong lòng hắn địa vị, bởi vì giờ ẩn là giết chết hắn phụ mẫu hung thủ, bọn hạ N sẽ không hạnh phúc. Tiểu Phong là cái hài tử đáng thương, vừa ra đời mấy tháng, phụ mẫu bởi vì mắt thấy giờ ẩn chấp hành nhiệm vụ, bị giờ ẩn diệt khẩu, hắn quyết không thể yêu giải ẩn. Ta nhìn ra được, ngươi cũng là đối Tiểu Phong có hảo cảm, nếu như có thể, hắn về sau liền giao phó cho ngươi. Nói xong, giải ẩn nhẹ nhàng đẩy A Di, đem A Di đẩy trở về Diệp Phong bên người. Giải ẩn cười hướng Diệp Phong cùng A Di vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, tỷ tỷ đi, Tiểu Phong ngươi muốn cùng A Di hảo hảo ở chung nha, không muốn khổ sở, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi trưởng thành. Diệp Phong sau khi nghe kêu to không muốn, trong lúc bối rối xuống giường, đưa tay trộn một cái, lại trực tiếp thất bại, hắn quỳ rạp xuống thân thể dần dần bắt đầu ảm đạm giải ẩn trước mặt, kêu khóc nói, tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Giải ẩn nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình Diệp Phong, trong lòng bị đau. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười, cười chảy ra nước mắt, nói, ta chỉ là ngươi trong ngộng một đóa hoa, ngộng tỉnh thời gian liền sẽ tan lụi, làm gì bướng bỉnh tại ta đây. Hoa, ta gọi hoa vừa dứt lời, hoa thân thể liền biến thành lẻ tẻ điểm sáng, tiêu tán ở trong bóng tối. Tỷ tỷ. Diệp Phong hướng phía trong hắc ám gào lên. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi, ngươi cần phải trở về. Trong bóng tối, hoa thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai, lập tức không gian rung động đến càng thêm kịch liệt, hết thể cũng bắt đầu vỡ nát, Diệp Phong cùng ạ gì thì theo vỡ nát không gian cùng một chỗ rơi vào hắc ám. Học viện chiến tranh bên trong, một chỗ hắc ám trong không gian, một cái bóng đen hừ lạnh nói, thật sự là phế vật, vọng ta ban cho ngươi sinh mệnh, nếu không phải tên kia linh hồn đặc thù, không tốt tại trong cơn ác mộng thôn phệ hắn, như thế nào dùng đến ngươi. Đang còn muốn vĩnh tịch trong không gian nhìn xem hắn. Nam mơ. Ngươi liền vĩnh viễn bị vây ở không cách nào cảm giác ngoại giới truy sức bên trong đi, thể nghiệm gần trong gang tức lại không cách nào cảm giác thống khổ đi, ha ha ha. Chương 41, nhiếp hồn đại giới. Tỷ tỷ. Ngủ say trong phòng Diệp Phong đột nhiên hô, cả kinh canh giữ ở trong phòng vô tâm, phi ố giả cùng sỉ vợ vội vàng tiến đến trước giường xem xét trạng huống của hắn. Bởi vì ạ gì trong phòng ở một trời một đêm đều không có động tĩnh. Sì vợ ba người lo lắng đi vào phòng, lại phát hiện ạ dì đổ vào Diệp Phong bên người. Vô tâm suy đoán lúc này ạ dì hẳn là linh hồn tiến vào Diệp Phong trong mộng cảnh, cho nên ba người cùng một chỗ canh giữ ở trong phòng, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, thế nhưng là Diệp Phong cùng ạ dì không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Ngay tại ba người sắp tuyệt vọng đi tìm những người khác lúc, mê man Diệp Phong đột nhiên nói một câu, để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Ba người khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng ạ dì. Chờ mong bọn hắn thức tỉnh. Tại ba người chờ mong cùng khẩn trương nhìn chăm chú, Diệp Phong bờ môi nhúc nhích, cau mày, lại lẩm bẩm vài tiếng tỉ tỉ. Phi ô giả sau khi nghe, thần sắc lại là run lên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ không thể thấy thất lạc. Mà xì vợ thì là làm bộ tùy ý liếc mắt phi ô giả, phi ô giả thất lạc mặc dù ẩn tàng rất mịt mờ, nhưng vẫn là bị nàng bắt được. Khoe miệng có chút giơ lên, xì vợ đã xác nhận phi ô giả xác thực thích Diệp Phong. Bất quá nàng vẫn là không quá yên tâm Diệp Phong đi theo phỉ ấu dạ. Nàng cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy để Diệp Phong tiếp tục cùng phỉ ấu dạ đi xuống, xảy ra rất nghiêm trọng sự cố. Về phần ra sao sự cố? Xì vợ đôi mắt có chút che giấu, nàng nhớ tới nàng đối phỉ ấu dạ cùng Diệp Phong quan hệ suy đoán. Nếu quả thật như nàng sở liệu, Diệp Phong cuối cùng khẳng định sẽ bị phỉ ấu dạ gây thương tích. Hít một hơi thật sâu, xì vợ thu hồi phỉ ấu dạ trên người ánh mắt, ngược lại khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Phong. Từ lần trước nghe cái lín lời nói, xì vợ sau khi trở về một mình suy tư thật lâu, mới dần dần nhận thức đến nàng bất chi bất giác thích Diệp Phong. Diệp Phong ngốc ngốc dáng vẻ, chính như nàng đối với hắn xưng hô, đồ nhà quê. Xì vợ phát hiện, nàng chính là thích Diệp Phong ngốc ngốc, lại tâm tư chất phác không làm bộ, còn có chút thẳng thắn tính cách. Mỗi lần ngoài miệng đùa giỡn Diệp Phong lúc, nàng đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ cùng vui vẻ. Có lẽ chính là căn cứ vào điểm này, nàng mới có thể thích đồ nhà quê Diệp Phong A. Tê Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, lại phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, vuốt vuốt cái chán, đôi mắt cũng dần dần khó khăn mở ra. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ánh sáng yếu ớt đều để hắn cảm thấy chướng mắt. Diệp Phong con mắt lặng lẽ lại bế, đóng lại trợn. Thật lâu, hắn mới dần dần thích ứng tia sáng cường độ. Trước mắt mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, Diệp Phong lúc này mới thấy rõ trước mắt ba người theo thứ tự là Vô Tâm, Phi Ổ Dạ, Silver. Khó khăn dùng hai tay chống lấy thân thể ngồi dậy, Diệp Phong mở mịt nhìn xem ba người. Hắn đã hoàn toàn quên trong mộng phát sinh hết thảy, cho nên rất là kỳ quái vì sao ba người sẽ xuất hiện tại trong phòng của hắn. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi làm sao vây quanh ở giường của ta trước? À đây không phải giường của ta. Ừm. Ân còn chưa nghe ba người giải thích, Diệp Phong liền nghe đến bên người chuyển đến ngủ say thanh âm. Hắn vô ý thức dùng tay mò sờ, trực tiếp đặt ở ạ gì trên cặp mông. Làm sao như thế mềm? Diệp Phong lại nhéo nhéo, mới quay đầu trông đi qua. Vừa nhìn thấy ạ gì ngủ say bộ dáng, Diệp Phong dọa đến vội vàng thu tay về. Đây không phải lần trước tại cái kia trong hồ tắm rửa nữ tử sao? Đang ngủ say ạ gì dường như cảm thấy bờ mông dị dạng, nàng lại ân vài tiếng, khốn cảnh mệt mỏi mở ra hẹp dài động lòng người đôi mắt. Nhìn thấy Diệp Phong chính nhìn xem tự mình, nàng vô ý thức kêu một tiếng, lưu manh. Lập tức một bàn tay phiến tại Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ nói, vị tỷ tỷ này, ta cũng không biết tại sao lại cùng ngươi ngủ ở nơi này. A dí lại là A kêu lên một tiếng, hai má lún đồng tiền phiếm hồng. Nàng vội vàng xuống giường, nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới nhớ tới là sỉ vợ mời ta tới cứu ngươi, ngươi ta không có phát sinh cái gì, ngươi không cần áy náy. Diệp Phong sau khi nghe, lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng vô tâm ba người, hỏi, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là vô tâm ba người không chỉ có không có trả lời hắn. Ngược lại riêng phần mình thần thái không đồng nhất. Vô tâm một mặt đồng tình nhìn xem Diệp Phong, xì vợ thì là nghiền ngẫm mà đối với Diệp Phong nở nụ cười, mà phi ổ dạ kỳ quái nhất, mặt tức giận đến đỏ bừng. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới tự mình vừa rồi tại cái này đã từng có duyên gặp mặt một lần nữ tử trên cặp mông bóp một chút. Hắn len lén liếc mắt mắt ra gì, phát hiện nàng cũng không có cái gì biểu lộ. Xem ra là không có phát hiện hắn chính là lần trước nhìn lén nàng tắm rửa người, Diệp Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy mọi người không nói, Diệp Phong đánh vỡ trầm mặc nói, vị cô nương này, xin hỏi đến cùng phát sinh cái gì rồi? A Di ngẩn người, hỏi, ngươi quên trong ngộng chuyện phát sinh rồi. Diệp Phong gãi đầu một cái, nói, quên, chỉ biết là làm cái rất dài mộng. Phi ô giả tiếp lời đề, lạnh lùng nói, ngươi cùng lần trước mấy cái kia triệu hồi sư đồng dạng, bị thần bí bóng đen trong ngộng tập kích. Chúng ta liền mời tới ạ gì dùng nàng nhiếp hồn bảo châu cứu ngươi, may mà ngươi đầu này nát mệnh xem như kiếm về. Phi ô giả sau khi nói xong, si vợ cùng vô tâm cũng nhẹ gật đầu, biểu thị là thật. Si vợ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng tranh thủ thời gian đối ạ gì nói, ạ gì, ngươi nhiếp hồn bảo châu thu hồi lại không, đây chính là mệnh của ngươi môn. Ạ gì sau khi nghe, trong lòng một trận bối rối, nhiếp hồn bảo châu đã bị nàng tại Diệp Phong trong ngộng bóp nát. Nàng trên mặt ý cười, che giấu trong lòng bất an nói, yên tâm đi, ta là mượn trong cơ thể mình nhiếp hồn bảo châu tiến vào Diệp Phong mộng cảnh, cũng không có lấy ra. Si vợ yên lòng nhẹ gật đầu, liền không nói gì nữa. Lúc này, Diệp Phong lại bị ạ gì danh tự hấp dẫn, hắn hỏi, vị cô nương này, ngươi cũng gọi ạ gì? Ạ gì thân thể khẽ run lên, lại là kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phong, hồi đáp, đúng vậy à, thế nào? Phi ô dạ ra hiệu Diệp Phong đừng nói chuyện, sau đó nàng nói, không có ý tứ. Diệp Phong đã từng có một con bạch hổ cũng gọi ạ gì. Ạ gì một mặt ngạc nhiên, nói, trùng hợp như vậy. Ta vừa lúc là cửu vĩ yêu hồ. Phi ô ra nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, đáng tiếc kia chỉ bạch hổ chết rồi, được rồi, chuyện thương tâm không đề cập nữa. Ta ở chỗ này thay Diệp Phong cảm ơn ngươi cùng Sĩ Vơ, hắn vừa mới thức tỉnh, còn cần điều dưỡng, chờ hắn bình phục, ta lại để cho hắn đến từng cái bái phòng các ngươi. Ạ gì cười nói, được rồi, ta rất chờ mong vị này tiểu xuất ca tới bái phòng ta đây. Si vợ mắt nhìn Diệp Phong, sau đó cong lên khỏe miệng nói, đồ nhà quê, ngươi thế nhưng là thiếu ta cùng ạ gì thật to ân tình nha. Nói xong nàng liền kéo ạ gì cùng một chỗ rời đi. Phi ô giã lại dặn dò Diệp Phong trải qua, liền cùng vô tâm cũng ra phòng ngủ, để Diệp Phong đơn độc nghỉ ngơi hội. Ạ gì cùng si vợ đi một đoạn đường, liền tách ra về riêng phần mình phòng. Trở lại trong phòng, ạ gì nhìn xem trước ngực mình thêm ra một đóa đóa hoa màu bạc truy sức, lẩm bẩm nói, Diệp Phong quên trong ngộng phát sinh hết thảy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi trở lại Diệp Phong bên người. Vừa dứt lời, ạ gì con ngươi thu nhỏ, nổ ngụm máu tươi. Nàng dùng mảnh khảnh tay nhỏ lau khoe miệng, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, sắc mặt thống khổ làm lòng người sinh chịu mến. Nàng bất đắc dĩ yếu ớt thở dài nói, không có nhiếp hồn bảo châu, ta lại phải dựa vào hút nhân loại tinh phách mới có thể còn sống sao. Chương 42, tiếng đàn. Các ngươi vì cái gì không để cho ta đi vào, ca ca ta Diệp Phong tại cái này trong học viện. Một người mặc nhân viên phục vụ chế phục thiếu nữ đứng tại học viện chiến tranh cửa chính, thở phì phò đối gác cổng hô hào. Thiếu nữ giữ lại mái tóc màu xanh, màu hồng phấn con ngươi, rất là đáng yêu. Gần nhất bởi vì thần bí bóng đen sự kiện, học viện chiến tranh phân công gác cổng, chặt chẽ dò xét tới người, không để thân phận không rõ người tiến vào học viện. Gác cổng hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ hai tay vòng vai, ngẩng lên non nớt khuôn mặt nhỏ nói, Jinx. Có thể là Jinx người vật vô hại bên ngoài, gác cổng mềm lòng. Hắn lật ra một cây bút cùng một cái vở, đưa tới Jinx trước mặt. Jinx vội vàng sao động tiếp nhận vở cùng bút, ở phía trên ghi tên của mình, không kiên nhẫn nói, đại thúc, dạng này có thể à? Gác cổng nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Jin nhanh lên biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Jin nghịch ngợm đối gác cổng làm cái mặt quỷ, liền bước vào học viện chiến tranh bên trong. Khoảng cách Diệp Phong tỉnh lại đã qua đi 7 ngày, sớm tại 3 ngày trước, Diệp Phong liền đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó hắn đi theo Phỉ Ổ Dạ vấn an sĩ vợ cùng A Di, sau khi trở về lại bắt đầu buổi sáng bồi Phỉ Ổ Dạ so kiếm, buổi chiều luyện tập vô tâm dạy trọng tài chi lực thường ngày. Trong 7 ngày này, triệu hồi sư bị tập kích sự kiện càng ngày càng tấp nập, học viện chiến tranh bên trong nhân tâm hoảng sợ. Bất quá từ khi Diệp Phong sau khi tỉnh dậy, rốt cuộc không có bị thần bí bóng đen tập kích. Đối với cái này, Diệp Phong, vô tâm cùng Phỉ Ổ Dạ nhất trí cho rằng cái bóng đen kia thích triệu hồi sư linh hồn. Lần trước tập kích Diệp Phong đơn thuần ngoài ý muốn. Nhìn xem dần dần ảm đạm bầu trời, Diệp Phong thở sâu, không biết đêm nay lại có bao nhiêu triệu hồi sư sẽ chết trong ngộng, hoặc là bởi vậy điên. Bất quá nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đó cũng không phải hắn hẳn là quan tâm sự tình, lấy năng lực của hắn cũng không thể đối tra xét và phá hủy chuyện này đưa đến bao lớn tác dụng. Nên trở về đi ngủ, Diệp Phong hướng vô tâm phất phất tay, lại nhìn một chút mỗi ngày đều sẽ ngồi ở bên cạnh nhìn hắn tu luyện vạn rút, liền quay người rời đi. Nhưng mà Diệp Phong cũng không biết, ngay tại hắn xoay người một khắc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Mà vô tâm lại đem chi tiết này nhìn ở trong mắt, nhưng vô tâm cũng không có khai thác động tác. Hắn làm bộ cũng không có phát giác được bóng đen, âm thầm lại tại dùng thần niệm nhìn chăm chú lên bóng đen nhất cử nhất động. Cũng không lâu lắm, vạ rụt cũng rời đi, mà lúc này vô tâm phát hiện bóng đen lặng lẽ tiềm nhập lòng đất, lặng lẽ đi theo vạ rụt. Lần này ngươi trốn không thoát. Vô tâm nhìn chăm chú lên bóng đen cùng vạ rụt rời đi phương hướng lẩm bẩm nói. Cà ca. Diệp Phong bị phía sau thanh âm ngọt ngào hấp dẫn, hắn quay đầu lại xem xét, cái này không phải liền là lần trước tại trong hẻm nhỏ nhận muội muội Jin sao. Diệp Phong cười đi đến Jin trước mặt, hỏi, muội muội, sao ngươi lại tới đây? Jin kéo Diệp Phong tay hướng trước ngực mình dựa vào, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng Diệp Phong vẫn có thể cảm giác được một điểm xúc cảm. Jin làm lúc nói, không có chuyện thì không thể đến xem ca ca sao. Bất quá lần này thật có sự tình, ta nghe sở nạ tỷ tỷ nói các ngươi học viện gần nhất thật nhiều triệu hồi sư đều chết tại trong ngộng, coi như tỉnh lại cũng là điên điên khủng khủng, có phải thật vậy hay không? Diệp Phong nghi hoặc mà nhìn xem Jin, hỏi, đúng vậy a, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Jin đột nhiên hai tay buông ra, bay ở phía sau, một mặt đứng đắn nói, nếu như là, như vậy cái bóng đen kia chính là vĩnh hằng ác ngộng nọ cùn, lấy nhân loại ngộng cảnh làm thức ăn. Mà lại hắn không chỉ là thôn phệ triệu hồi sư mộng cảnh, hắn còn thích ở trong giấc mộng thôn phệ có lực lượng cường đại người, hiện tại hắn đang đứng ở suy yếu kỳ, chỉ có thể thôn phệ triệu hồi sư cùng người bình thường linh hồn, so sánh người bình thường, triệu hồi sư linh hồn lực càng có thể cấp tốc để hắn mạnh lên. Diệp Phong sau khi nghe, một trận hãi nhiên, cái này nọ cùn năng lực xa so với hắn nghĩ kinh khủng, hắn nhìn xem Jin hỏi, vậy ngươi biết hắn trạng thái đỉnh phong mạnh bao nhiêu sao? Còn có ngươi là thế nào biết đây hết thảy?